Chương 143, Cao Đàm phát luận. Trên hoa sen, một mặt mộng bức Phó Hạc Phi nhìn phía dưới phi tốc mà qua phong cảnh. Mình không phải không qua vòng thứ hai sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hắn không biết là, đệ tử đại tuyển cũng không phải chỉ có thông qua hai vòng khảo hạch mới có thể đi đến Thiên Nguyên Tông. Nếu tích phân đầy đủ, hay là thiên tư xuất chúng, Thiên Nguyên Tông cũng sẽ mở rộng đại môn. Mà hai người họ Dạng đều chiếm, trực tiếp bị Tấn Phúc Sinh vứt đến trên hoa sen mặt. Trừ hắn ra, còn có hơn 10 người thiên phú cực giai đệ tử cũng bị nắm chặt đi qua, thời khắc này đang cùng bên cạnh đệ tử cao nói chuyện với nhau, không biết còn tưởng rằng bọn họ cũng thông qua trước hai vòng. Phẩm hạnh và nghị lực tất nhiên quan trọng, nhưng đối với một cái môn phái tu tiên mà nói, tu hành thiên tài trọng yếu hơn. Phía trước hai vòng khảo hạch bên trong, vòng thứ 3 tư chất khảo hạch từ lâu bắt đầu. Cái kia bí cảnh mặt ngoài chỉ có 81 tầng thiên thê, trên thực tế còn có quy mô khổng lồ huyễn trận, vụ trộm thật ra thì còn cất một cái khác đại trận, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường đám người tư chất. Từ lúc đám người trèo đăng thiên thê thời điểm, bọn họ tư chất tu hành cũng đã bị đại trận kiểm tra đo lường ra, bày ở các chấp sự trước người. Trong đó những kia tư chất tu hành siêu quần, tự nhiên bị trước thời hạn đánh lên tiêu ký, khảo hạch kết thúc cùng nhau mang đi. Chờ đến tông môn, trong đó một chút đệ tử vẫn là sẽ không bị thu làm môn hạ. Bởi vì trong đó một chút đệ tử tất nhiên tâm tính, nghị lực không tệ, nhưng tư chất bây giờ quá kém, Thiên Nguyên Tông cũng không phải thu nhận chỗ. Chỉ làm cho bọn họ một cái đệ tử tạm dịch cơ hội, ngày sau nếu có thành tựu, cũng có thể thăng lên vào ngoại môn, nội môn. Hoa sen rơi vào Thiên Nguyên Tông trước sân môn, thật sớm nhận được đưa tin mấy tên trưởng lão đã mang theo rất nhiều đệ tử chấp sự chờ ở đây, chẳng qua trong lúc nhất thời Thiên Nguyên Tông chúng tu cũng không có kịp phản ứng. Hoa sen này là vị đại lão kia. Tông môn lúc nào có lớn như vậy hoa sen pháp bảo? Nơi này chính là Thiên Nguyên Tông sao? Linh khí thật đầy đủ a. Thật là lớn a. Không ít đệ tử gặp lần thứ nhất đến cảnh tượng như vậy, rồi rít phát ra tiếng thán phục. Khụ khụ. Một tên kim đan trưởng lão sau khi kịp phản ứng, ho nhẹ hai tiếng đi đến trước mặt mọi người. Hoan nghênh các ngươi đi đến Thiên Nguyên Tông. Vòng thứ 3 khảo hạch đã hoàn thành, công chương nhạc, Sương Huyễn, Hề Nguyên Hoa. Trưởng lão liên tiếp đọc lên ước chừng đến gần trăm vị tư chất qua kém đệ tử. Các ngươi tư chất mặc dù không tốt, nhưng nếu có thể đến chỗ này liền cùng Thiên Nguyên Tông ta hữu duyên, thái thượng có lệnh, tông ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi từ đệ tử tạm dịch làm lên, các ngươi có bằng lòng hay không? Trong lúc nhất thời đệ tử bị gọi tên phần lớn trên mặt do dự, chỉ có số ít mấy người sắc mặt cương nghị trực tiếp mở miệng nói: "Ta nguyện ý." "Tốt, lão phu đại biểu Thiên Nguyên Tông, hoan nghênh các ngươi gia nhập." Vương chấp sự: "Tại, những tiểu tử này liền giao cho các ngươi." "Rõ." Một tên nam tử gầy gò đứng dậy, hướng về phía mấy người lộ ra một cái tự nhận là vô cùng hữu hảo nụ cười: "Các ngươi đến đây đi." "Rõ." Mấy người bị cái này giống như ác quỷ nụ cười dọa cho nhảy một cái, nhưng chúng quy là nghị lực kiên định hạng người, trực tiếp ra khỏi hàng đi đến tên Vương chấp sự này phía sau. Trong bóng tối, Đường Duyên bản thể sắc mặt có chút khó coi, hướng về phía sau Diệp Phong Trần nói: "Ta cho các ngươi đã nói bao nhiêu lần, muốn rót ý tông cửa hình tượng. Hình tượng không nói muốn và bản lão tổ không xê xích bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng muốn đạt đến bản lão tổ một thành tiêu chuẩn." Diệp Phong Trần nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút phía trước diện mạo thường thường không có gì lạ Đường Duyên, liền vội vàng gật đầu nói: "Vâng. Chẳng qua lão tổ ngài như vậy ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người, phong lưu phong khoáng, rồng trương phượng tư, ngày chất tự nhiên, phong lưu phong nhã. Chỗ này tóm tắt 10 vạn chữ. Tông môn rất khó tìm đến có lão tổ ngài một thành tiêu chuẩn đệ tử a." Đường Duyên công nhận gật đầu. Bằng không nói người ta tiểu Diệp có thể lên làm tông chủ, nhìn một chút người ta nhiều thành thật. Không ít người thấy mấy người đi ra trở thành đệ tử tạp dịch, ánh mắt cũng là kiên định rất nhiều, rối rít đi ra, đi đến phía sau Vương chấp sự. Nhưng cũng có một số người không muốn chỉ coi một tên đệ tử tạp dịch, do dự sau nửa ngày, vẫn là dừng lại ở chỗ cũ từ bỏ cơ hội lần này. Trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt từ đệ tử còn lại trên người quét qua, hướng về phía bên cạnh chấp sự nói: "Tặng bọn họ rời khỏi." "Rõ." Dứt lời, Kim Đan trưởng lão không quan tâm đám đệ tử này không muốn gia nhập Thiên Nguyên Tông, quay đầu nhìn về phía Vương chấp sự phía sau đám người vẻ mặt ôn hòa nói: "Các ngươi từ đây cũng là đệ tử Thiên Nguyên Tông, theo thái thượng trưởng lão chi lệnh, các ngươi có thể có 5 năm đệ tử ngoại môn đãi ngộ, hy vọng 5 năm sau, các ngươi có thể thành công tiến vào ngoại môn." "Rõ." Vừa nghe thấy mình còn có thể có 5 năm đệ tử ngoại môn đãi ngộ, nguyên bản có chút đê mê đám người trong nháy mắt sôi trào. Mà những kia đã chuẩn bị rời khỏi đệ tử nghe thấy trưởng lão nói về sau, trong lòng lập tức hối hận, nhưng lựa chọn đã làm ra, Thiên Nguyên Tông cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai, tên chấp sự kia trực tiếp mang theo bọn họ rời khỏi Thiên Nguyên Tông. Gia hiệu Vương chấp sự đem đám đệ tử này mang đi về sau, Kim Đan trưởng lão vừa nhìn về phía đám người, mấy người này mới là tông môn tương lai lương đống. "Các ngươi có thể nguyện vào Thiên Nguyên Tông ta." "Nguyện ý." Còn lại 700 người cùng hô lên, nếu đều trải qua khảo hạch đến nơi này, làm sao có thể không muốn gia nhập Thiên Nguyên Tông? Sẽ có người không muốn sao? "Phó Hạc Phi, có." Phó Hạc Phi một mặt mộng bức nhìn xung quanh tâm tình kích động đám người. Hắn âm thanh kia không muốn thành công bị âm thanh của mọi người chỗ vượt trên, căn bản không có người nghe rõ hắn kêu là không muốn. "Ta là đệ tử Khai Sơn Tông a." "Uy, ta là Khai Sơn Tông Hóa Thần lão tổ đệ tử." "Sư phụ, ngài lại đi đâu lãng?" Mắt thấy sư phụ chưa xuất hiện, Phó Hạc Phi cũng không dám tùy tiện thò đầu ra, không có sư phụ ở sau lưng bao bọc, hắn chính là một luyện khí trung kỳ tiểu lâu lâu, tùy tiện vị kim đan nào đều có thể một bàn tay bắt hắn trục chết. Thạch Đảm Lực và đồ đệ mình đồng dạng một mặt một bước, đồ đệ mình cứ như vậy tiến vào Thiên Nguyên Tông. ngồi ở nhìn trên đài, hai mắt vô thần nhìn đã trống không không như dã quảng trường, bên cạnh có người đi qua nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi an ủi. Lão đệ cũng không cần quá khó chịu, không phải là hậu bối chưa đi đến Tiên Nguyên Tông sao? Không làm tu sĩ an an ổn ổn làm cái người bình thường cũng không tệ. Ha ha, ta bởi vì đồ đệ tiến vào Tiên Nguyên Tông mới như vậy. Lười nhắc và một phàm nhân so đo, Thạch Đảm Lực suy tư mình muốn hay không đi đem đệ tử cho vớt ra. Có thể đệ tử là bị Tiên Nguyên Tông cho trực tiếp mang đi, mà Tiên Nguyên Tông vị hóa thần kia tiền bối lại ở bên cạnh, ngươi nói lão nhân già ông ta không biết chuyện này hắn đều không tin. Nói không chừng chính là vị tiền bối kia thụ ý, đồ đệ mình mới có thể bị mang theo. Lần này làm sao bây giờ? Đánh cũng đánh không lại, gọi người đoán chừng lão tổ nhà mình có thể trước tiên đem mình đánh một trận, đang cùng vị tiền bối kia cùng nhau lại đem mình đánh một trận. Sửa lại cũng đã nói chẳng qua, dù sao cũng là đồ đệ mình ưỡn cái mặt đi tham gia người ta đệ tử đại tuyển, bị người ta chọn chúng thu làm môn hạ, giống như cũng không có gì không đúng. Chương 144, là đại lão. Đường Duyên nhìn qua lẫn trong đám người Phó Hạc Phi tâm tình nặng nề. Gia hỏa này thế nào xâm nhập vào đến? Hắn tên đó không phải người của Khai Sơn Tông sao? Hắn hóa thần sư phụ kia còn chờ ở bên ngoài. Hơi suy nghĩ một chút, Đường Duyên trong nháy mắt hiểu Phó Hạc Phi vì sao cũng tại cái này, cưỡng chế hành hung một trận Tấn Phúc Sinh ý nghĩ, Đường Duyên bắt đầu suy tư như thế nào đem tên này hợp lý đưa ra ngoài. Trực tiếp ném ra. Có hay không bị hóa thần kia cho rằng là khiêu khích, chẳng qua ngẫm lại hóa thần kia từ tâm bộ dáng, coi như cho rằng là khiêu khích, đoan chừng cũng sẽ trực tiếp quay đầu bước đi. Vẫn là, trước kết một thiện duyên. Dù sao thực lực Khai Sơn Tông cường đại, ngày sau khẳng định còn có lúc gặp mặt, lúc này kết một thiện duyên kết giao bằng hữu, sau này khả năng còn có tác dụng lớn. Tiện tay vung xuống ba cái đồng tiền, Đường Duyên mượn Lục Hảo chi thuật một chút bói toán, ừm, vẫn là kết một thiện duyên tương đối tốt. Khu khu, sư muội, sư minh tìm ngươi cho mượn thứ gì? Đang lẫn trong đám người Phó Hạc Phi đột nhiên trước mắt biến đổi, phát hiện mình đi đến một chỗ rộng lớn thiên địa. Một vị tiên phong đạo cốt, thần vận thiên thành, xem xét cũng là đại lao tồn tại đang lật tay mà đứng, đưa lưng về phía hắn biết cái gì, không dám lên tiếng. Phó Hạc Phi biết rõ lúc này mình đàng hoàng chờ mới là lựa chọn tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Duyên đem trong tay linh hào buông xuống, quay đầu nhìn về phía đang cung kính đứng tại chỗ Phó Hạc Phi. Ngươi là Khai Sơn Tông đệ tử? Rõ. Phía ngoài hóa thần kia là sư phụ ngươi? Phó Hạc Phi tự định giá một lát, gật đầu nói. Rõ. Đường Duyên gật đầu, không nói chuyện. Không khí trong nháy mắt ngưng trọng, Đường Duyên không lên tiếng, Phó Hạc Phi liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ nghe Đường Duyên tràn đầy thương tâm nói, Khai Sơn Tông, thật lâu không có nghe đến cái tên này, cũng không biết năm đó lão hữu phải chăng còn tại. Ai? Nghe đại lao nhớ lại lúc trước, Phó Hạc Phi chẳng qua là đem đầu thấp thấp hơn. Xác nhận là đại lao không lầm. Ngẩng đầu, để bản tọa nhìn một chút ngươi. Phó Hạc Phi vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn và Đường Duyên ánh mắt thâm thúy kia nhìn nhau một cái chớp mắt. T. Là đại lao ánh mắt. Ngươi tên là gì? Phó Hạc Phi. Ừm. Đường Duyên gật đầu, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái tên này từ chỗ nào đã nghe qua. Vung tay lên, một đạo đang suy tư to con thân ảnh xuất hiện Phó Hạc Phi bên cạnh. Sư phụ. Phó Hạc Phi thấy được người đến lập tức kinh hô thành tiếng. Phi Nhi. Chờ chút. Đây là đâu? Ta thế nào đột nhiên chạy đến nơi này? Thạch Đảm Lực như lâm đại địch nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa Đường Duyên đạo kia ẩn thiên thành thân ảnh. T. Là đại lão. Đường Duyên không nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng nhìn trước mắt thầy trò hai người. Vạn bối Thạch Đảm Lực, xin ra mắt tiền bối. Ừm. Nghe xong âm thanh, Thạch Đảm Lực lập tức con ngươi co rụt lại, là đại lão vừa rồi kia. Lại có thể trực tiếp đem hắn kéo đến địa phương này, Thạch Đảm Lực trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trong lòng đối với Đường Duyên đánh giá lại lên một tầng lầu, đạt đến cấp độ hóa thần hậu kỳ trở lên. Đường Duyên vừa nghe thấy Thạch Đảm Lực ba chữ, đột nhiên hiểu được mình vừa rồi vì sao lại cảm giác Phó Hạc Phi cái tên này quen thuộc, thật hoài niệm tên. Nhìn đại lao rõ ràng rơi vào hồi ức, thầy cho hai người đều là sáng suốt không mở miệng. Chờ đến Đường Duyên lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai người mở miệng nói: "Nếu là lão hữu hậu bối, gặp bản tọa cũng nên có chút bày tỏ." Dứt lời, Đường Duyên vung tay áo đem trên bàn sách hai chén pha loãng quang ngộ đạo trà đưa đến hai người trước người. "Mời." Mặc dù không biết trước mắt là thứ gì, nhưng nghe đại lao ý tứ này, tám thành là đồ tốt. Thạch Đảm Lực lấy thân làm trách, trực tiếp làm trước mắt chén trà này, một bên tiểu đồ đệ thấy thế cũng là học sư phụ bộ dáng, uống một hơi cạn sạch. Thầy cho hai người thân thể cùng nhau chấn động, chợt đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiêu hóa lên cái này chén ngộ đạo trà. Đường Duyên trong mắt lóe lên một vẻ mặt không tên, pha loãng qua ngộ đạo trà mặc dù cũng đầy đủ chân quý, nhưng lại sẽ không dẫn đến quá nhiều theo dõi. Chẳng qua một nén nhang thời gian, Thạch Đảm Lực liền dẫn đầu vừa tỉnh lại, một đôi như chuông đồng mắt to bên trong thời khắc này tràn đầy vui mừng và rung động. Tiền, tiền bối, cái này. Cảm thụ được mình tăng lên có chút ngộ tính, Thạch Đảm Lực đâu còn không biết vừa rồi mình uống xong chính là chân chính bảo bối. Đường Duyên lạnh nhạt phất phất tay, chẳng qua là một chút hòa tan nước trà mà thôi. Dù sao cũng là các ngươi cũng coi là lão hữu về sau, trà này tuy rằng bản tọa bồi dưỡng hơn ngàn năm cũng chỉ là có thể tăng lên có chút ngộ tính, nhưng đối với các ngươi mà nói cũng có chút trợ giúp, cũng coi là đối với ngày xưa lão hữu có chút giao phó. Đa tạ tiền bối. Thạch Đảm Lực lần đầu tiên như vậy hiểu một câu nói, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Nghe vị tiền bối này, riêng là bồi dưỡng vừa rồi mình uống trà bồi dưỡng hơn ngàn năm, thực lực chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn cường thịnh hơn. Chẳng lẽ lại là hóa thần viên mãn, thậm chí trong truyền thuyết hợp thể đại năng hay sao? Nghĩ đến đây Thạch Đảm Lực vùi đầu thấp hơn, chẳng qua vị tiền bối này lão hữu là vị nào, cái này vãn bối ta đương định. Anh. Đúng lúc này, Phó Hạc Phi cũng tỉnh táo lại, chỉ có điều tu vi hắn quá thấp, còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Đường Duyên, vừa rồi âm thanh kia xảy ra chuyện gì? Thạch Đàm Lực, ta cũng muốn biết ta tiền bối. Tốt, bản tọa mệt mỏi các ngươi cũng trở về đi thôi. Rõ. Gà con mổ thóc, già gà mổ thóc. Trước mắt hình ảnh lại chuyển, thầy cho hai người xuất hiện nguyên thành chỗ cửa thành. Sư phụ, chúng ta tại sao cũng đến? Vừa rồi vị tiền bối kia thi triển chính là thuật pháp gì? Vi sư cũng muốn biết ta. Có thể làm sư xem không hiểu, nhưng vi sư không thể nói. Khu khu, nói tóm lại, nói mà tóm lại, sau này tu vi của ngươi đạt đến độ cao nhất định về sau, tự sẽ hiểu. Không rõ chính là tu vi của ngươi còn chưa đủ. Một bên Phó Hạc Phi nghe liên tục gật đầu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, kinh khủng như vậy. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Thưa tông môn. Thạch Đảm Lực vung tay lên, liền nghĩ đến muốn dẫn lấy đệ tử rời khỏi chỗ này đại lao tụ tập chi địa. Trước mắt hình ảnh xong chuyện, phong cảnh xung quanh lại thay đổi huyễn thành vừa rồi thiên địa rộng rãi kia. Sư phụ, ngài cũng sẽ chiêu này? Thạch Đảm Lực lắc đầu, hắn cũng muốn sẽ. Quên nói cho các ngươi biết một chuyện, cho nên liền đem các ngươi cho gọi trở về, chớ trách, chớ trách. Lại là Đường Duyên vẻ mặt bình thản xuất hiện tại hai người trước mặt. Vừa rồi sau khi hai người rời đi, Đường Duyên lại lên một quẻ, muốn tính toán cái điểm lành này rốt cuộc khi nào có thể thực hiện. Điểm lành lúc nào thực hiện không tính đi ra, Đường Duyên lại tính ra cái này thầy cho hai người chuyến này tất có một kiếp. Vẫn rất hung. Không dám, không dám. Hai người liền vội vàng lắc đầu, chưa nói xong chưa kịp đi, chính là chạy đến nhà ngài đem chúng ta kéo đến, chúng ta cũng không có ý kiến. Ha ha, lớn tuổi, dễ dàng quên chuyện. Quên nhắc nhở các ngươi một tiếng, trên đường cẩn thận. Dứt lời, Đường Duyên nói năng thận trọng, vung tay áo đem thầy trò hai người lại một lần đưa tiễn. Chương 145, một đường cẩn thận. Thầy trò hai người một lần nữa xuất hiện tại nguyên thành chỗ cửa thành. Thạch Đảm Lực trên mặt suy tư, vừa rồi vị tiền bối kia nói khiến bọn họ một đường cẩn thận, là có ý gì? Cố ý lại đem bọn họ mò đi qua, cũng không thể là đưa nữa bọn họ một lần. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bọn họ lần này trên đường trở về, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa còn không nhỏ. Thật lớn. Phó Hạc Phi thấy sư phụ một mặt sầu khổ ở nơi đó suy tư, trầm mặc sau một lát, cũng học suy tư. Thạch Đảm Lực lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía đang làm ra dáng vẻ suy tư đệ tử, sắc mặt lập tức sững sờ, mình đồ nhi chẳng lẽ lại phát hiện cái gì? Phi nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Một hồi ăn gì? Thạch Đảm Lực. Đừng nói, vi sư mời ngươi ăn quả đấm to. Ăn đổ máu loại đó. Đem đệ tử dẫn đến một chỗ người ở thưa thất địa phương giáo dục một trận về sau, Thạch Đảm Lực suy tư trước ăn những thứ gì ép một chút. Một hồi ăn Vân Phong thú thế nào? Nghe sư phụ, chẳng qua Vân Phong thú vẫn là nên nướng ăn ngon. Nhiều lời. Rõ ràng là nấu lấy ăn xong ăn. Nướng ăn. Nấu lấy ăn. Nướng. Bụt. Che lấy trên đầu bao lớn thẳng nết mép Phó Hạc Phi liền vội vàng gật đầu. Nấu lấy ăn xong ăn. Ừm. Không hổ là đồ đệ của ta, đi, đi ăn cơm. Trong bóng tối phái lấy phân thần theo đôi thầy trò này, Mỗ Lao Tổ lúc này đã cười chết trong đình viện. Để phân thần tiếp tục theo hai người về sau, Đường Duyên đem tâm thần thu hồi, quét mắt đang bị tên Kim Đan trưởng lão kia mang theo đi đến ngoại môn các đệ tử. Chẳng lẽ lại phía trước mình tim đập nhanh nguyên nhân, cũng bởi vì đôi kia thầy trò. Thế nhưng là thử qua đi Đường Duyên phát hiện, đôi thầy trò này cần phải chẳng qua là trùng hợp bu lại, để mình tim đập nhanh căn nguyên không phải bọn họ. Cái kia chuyện cái gì? Rõ ràng đệ tử đại tuyển đã kết thúc. Đường Duyên thần thức cẩn thận quét qua mỗi một tên đệ tử, nhưng thủy chung không có phát hiện gì. Chẳng lẽ lại là mình cảm ứng sai? Khu khu. Kim Đan trưởng lão đi đến ngoại môn chấp sự đường bên ngoài ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu nên người đi ra nhanh lên đi ra, sau đó quay đầu lại đáp lại hướng từng cái chờ đợi ánh mắt. Quái, thế nào thiếu một cái? Chuyện khi nào? Lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy đệ tử trước mắt đã thiếu một vị, thế nhưng là chọn lựa đệ tử còn chưa có bắt đầu, người nào gấp gáp như vậy? Chẳng qua trong bóng tối một đám nguyên anh nhìn, hẳn là không chuyện gì, mình đang hoàng làm cái công cụ người là được, quản nhiều như vậy nhức cả trứng. Thật sâu hiểu bản thân định vị trưởng lão nhìn xung quanh một vòng đám người, âm thanh trang trọng nói. Sau đó cũng là quyết định các ngươi là tiến vào ngoại môn, vẫn là tiến vào nội môn thời khắc. Do bảy tòa chủ phong trưởng lão chọn lấy đệ tử, cũng là nội môn. Do còn lại các ngọn núi trưởng lão chọn lựa, lại là ngoại môn. Nếu không người nào chọn lựa làm sao bây giờ? Có đệ tử nhịn không được hỏi. Trưởng lão âm thầm gật đầu, vấn đề này hỏi rất hay, đã có thể để cho hắn tại các đại lao trước mặt nhiều lộ sẽ mặt, cũng sẽ không lộ ra hắn lãng phí thời gian. Không người nào chọn lựa đệ tử không nên nản chí. Các ngươi sẽ gia nhập ngoại môn ba ngọn núi. Ngoại môn ba ngọn núi có bao nhiêu vị trưởng lão luân phiên nói, càng có rất nhiều chấp sự chỉ điểm tu hành, trình độ nào đó mà nói, ngoại môn ba ngọn núi càng thích hợp các ngươi bây giờ. Tốt, hiện tại mời các vị phong chủ, trưởng lão chọn lựa ngọn núi nội đệ tử. 3333. Trong lúc nhất thời mấy chục bóng người xuất hiện tại bốn phía. Nếu bỏ vào đã từng tự nhiên không có nhiều người như vậy, nhưng giới này đệ tử có thể nói là tông môn 300 năm qua xuất sắc nhất một nhóm, càng có lời đồn lão tổ tự mình trình diện. Cho nên phàm là nhàn hạ, không có việc lớn gì trưởng lão phong chủ đều thân từ đến trước, nhìn có thể hay không cho truyền thừa của mình tìm người thừa kế thích hợp. Chớ giống một vị phong chủ họ Trương nào đó, thu cái nhiệt đồ đem mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng trên trăm năm dược viên đều làm hỏng. Tô Tiểu Hiểu, ngươi có thể nguyện vào bách luyện phong ta, thiên trận phong, môn hạ. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện một tên tiểu cô nương trước mặt, đồng dạng tiên phong đạo cốt, đồng dạng tóc trắng xóa, chỉ có điều cái kia mặt mũi tràn đầy muốn lừa bán nhi đồng biểu lộ, để đám người không khỏi dùng mình một cái. Đường Duyên sắc mặt lại đen, hai cái này mất mặt đồ chơi lại từ đâu chui ra ngoài? Cứ như vậy thiếu đệ tử thật sao? Trương Hoài Sinh, ân ân. Khổng Hằng, ân ân ân. Tô Tiểu Hiểu sắc mặt có chút chần chờ nhìn trước mắt thấy thế nào cũng không giống là người tốt hai người, nhờ giúp đỡ giống như bốn phía nhìn nhìn, lại phát hiện căn bản không ai dám dựa đi đến, lập tức chu miệng, một bức lập tức muốn khóc lên dáng vẻ. Không đợi hai người đau lòng, Trương Hoài Sinh còn có Khổng Hằng chỉ cảm thấy mình trong lòng đột nhiên mát lạnh. Một giọng nữ lạnh như băng từ phía sau bọn họ truyền đến. Hai người các ngươi già không thẹn, cứ như vậy khi dễ nhỏ hiểu. Kỳ Hàm Ngọc cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt hai người. Nhà Minh hậu bối kiêm đệ tử đều sắp bị khi dễ khóc. Sư phụ. Ô ô ô. Tô Tiểu Hiểu vừa thấy được Kỳ Hàm Ngọc lập tức tìm được dựa vào, chạy chậm đến trong ngực Kỳ Hàm Ngọc nhỏ giọng khóc lên. Tốt. Đã bị bắt nạt khóc. Một luồng cảm giác gáp bách khó tả từ trên người Kỳ Hàm Ngọc tỏa ra, đột nhiên đặt lên hai người. Trương Hoại Sinh còn có Khổng Hằng trong lòng cùng nói không ổn. Lần này chỉ sợ phải xong đời. Kỳ Hàm Ngọc thân là phong chủ Phượng Linh Phong, mặc dù danh tiếng không hiện, ngày thường cũng có chút địa thấp, nhưng vị này tu vi thế nhưng là tại các phong chủ bên trong số một số hai tồn tại. Đặc biệt là trải qua lần trước lao tổ chỉ điểm qua đi, đã là thực lực nguyên anh hậu kỳ. So với bọn họ hai cái vốn cũng không tiện chiến đấu, tu vi còn thấp hơn một giai yếu gà mạnh cũng không phải một chút điểm. Các ngươi chẳng lẽ không biết, nhỏ hiểu là đệ tử của ta sao? Kỳ Hàm Ngọc lạnh giọng quát. Hai người liền vội vàng lắc đầu, bọn họ nếu sớm biết, chắc chắn sẽ không trực tiếp chạy lên đi thu đồ a. Khẳng định là vụng trộm len lén đào chất tường. Hừ. Nhỏ hiểu chẳng qua 10 tuổi liền có thể tham gia lần này đệ tử đại tuyển, các ngươi cũng không biết dùng đầu óc tốt rất muốn tưởng tượng sao? T. Đúng a. Đệ tử đại tuyển niên kỷ không thể vượt qua 23, cũng không thể thấp hơn 16. Tô Tiểu Hiểu mới 10 tuổi là thế nào tham gia? Cái này rõ ràng là có người sau lưng a. Giống như là Tấn Phúc Sinh sớm đã bị Kỳ Hàm Ngọc chào hỏi, cố ý vận chuyển bí cảnh để tiểu cô nương bỏ vào, cái khác không biết, vừa thấy như thế cũng đều hiểu tiểu cô nương này là trong bóng tối có người nhìn chúng, chẳng qua là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Cái này đặt ở trước kia cũng là thường xuyên phát sinh. Chẳng qua lâu dài không nhìn đệ tử đại tuyển hai người, hiển nhiên không biết chuyện này. Coi như biết, cũng không biết. Ha ha, Kỳ Phong chủ bất giận. Bất giận? Chúng ta đây cũng là yêu tài xuất ruột, nhỏ hiểu đúng là mầm mống tốt. Lão Trương nói đúng. Khổng Hằng vội vàng phụ hòa nói. Chờ một chút. Thế nào? Thế nào? Hồi lâu qua đi, Kỳ Hàm Ngọc vẻ mặt hơi chậm, đem hai cái bị đánh thành đầu heo mất mặt đồ chơi ném sang một bên, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía nút ở phía sau mình Tô Tiểu Hiểu nói nhỏ. Về sau bọn họ nếu là dám lại đến tìm ngươi, nói cho vi sư và bọn họ hào hào luận bàn một chút. Ừ mừng. Hai đầu heo, có thể hay không đừng ở trước mặt nói, cho bọn họ cũng chừa chút tưởng niệm a. Chương 146, âm quy cốt. Thu thập xong hai tên làm loạn chi đồ về sau, Kỳ Hàm Ngọc tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Xem ra lão tổ phát xuống nhiệm vụ cũng không có à, cái này không rất nhẹ nối lòng liền hoàn thành hay sao? Đừng nói bản phong chủ khi dễ hai người các ngươi, nàng thế nhưng là được lão tổ khẩu lệnh, lúc này mới yên tâm lớn mật độc thủ. Ai bảo hai người này đã mất mặt vứt xuống liền lão tổ đến nhìn không được trình độ. Kỳ Hàm Ngọc vừa dự định mang theo Tô Tiểu Hiểu rời khỏi, thu hoạch một tên đệ tử hợp tâm ý của nàng đã để nàng rất hài lòng. Nhưng vào lúc này, một bên Kim Đan trưởng lão bu lại. Bái kiến Kỳ phong chủ, ngài nhìn vị cô nương này thế nào? Theo trưởng lão chỉ, Kỳ Hàm Ngọc nhìn về phía trong đám người một tên giống như hạc giữa bầy gà thiếu nữ, một đôi tròng mắt lập tức sáng lên, tuổi còn nhỏ liền có như vậy kiếm khí, không tệ. Đây là nàng khảo hạch thành tích. Kỳ Hàm Ngọc nhìn một cái trưởng lão ghi chép trong tay về sau, trong lúc nhất thời đối với thiếu nữ này càng vừa lòng, không nói những cái khác, riêng là cái này nghị lực còn cố ý tính, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Là một kiếm tu bại hoại. Thân là nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, Kỳ Hàm Ngọc đưa ra cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Nàng là ngươi hậu bối a? Là tại hạ một vị bạn bè về sau, là người của Hóa Kiếm Tông. Kim Đan trưởng lão lau lau cái chán đổ mồ hôi, vị đại lão này thế nhưng là vừa rồi đem hai vị phong chủ đánh cho một trận, nếu tâm tình không tốt đè xuống đánh hắn một trận hắn cũng không phản đối. Ừm. Từ đây nàng cũng là người của Thiên Nguyên Tông. Thân là kiếm tu, làm thân là không chuyên tâm. Những quan hệ này chặt đứt đối với nàng tương lai tu hành mới tốt. Kỳ phong chủ yên tâm, tại hạ vị lão hưu kia đem Khả Nhi đưa đến lúc giao phó, chỉ cần vào Thiên Nguyên Tông ta Khả Nhi và Hóa Kiếm Tông một kiếm hai đoạn. Không tệ. Cũng có chút ít nhàn giới, ngươi vị lão hưu kia sẽ không phải là họ Kiếm a? Kỳ phong chủ thông tuệ, đúng là đương đại Hóa Kiếm Tông tông chủ Kiếm Phong, thế nhưng là cháu gái của nàng, tên là Kiếm Khả Nhi. Kỳ Hàm Ngọc gật đầu, trực tiếp cất bước đi đến Kiếm Khả Nhi trước người, một thân kiếm khí cho thấy một chút nói: "Ngươi có thể nguyện vào môn hạ của ta." Kiếm Khả Nhi không có nhiều lời, trực tiếp quỳ trước người Kỳ Hàm Ngọc đi lễ bái sư. "Đi." Kỳ Hàm Ngọc thấy thế càng là mừng rỡ, cũng không còn lưu thêm, trực tiếp mang theo hai người quay trở về Phượng Linh Phong. "Ngươi tuổi mặc dù hơi lớn, nhưng nghị lực tư chất lại là cực giai, có thể nguyện vào môn hạ của ta." Vương Mánh nhìn về phía trước người bóng người đột nhiên xuất hiện, gật đầu không do dự chút nào đồng ý, mặc dù không biết người này ra sao tu vi, nhưng hắn biết mình không cách nào cự tuyệt, cùng do dự nửa ngày làm cho người ta không nhanh, còn không bằng trực tiếp đáp ứng. Ha 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 ha. Không tệ. Lão Phu Hoắc Chu. Thiên Nguyên Phong trưởng lão. Cảm nhận được lão giả trước mắt trên người cái kia kinh khủng như vậy khí tức, Vương Mánh vậy còn không biết người này là Nguyên Anh kỳ đại năng. đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Mạnh trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất.
Tốt, tốt,
đã vào môn hạ của ta, kể từ hôm nay ngươi chính là môn hạ của ta đại đệ tử.
Đi.
Ngay sau đó lại là mấy vị đã sớm chờ đã lâu Nguyên Anh trưởng lão xuất hiện, đem mỗi người ngưỡng mộ trong lòng đệ tử mang đi. Mắt thấy người bên cạnh không ngừng bị chọn lấy, còn lại các đệ tử ánh mắt càng lửa nóng, từng cái mặt mang thai mong đợi chờ mình bị chọn đi. Rất nhanh, mấy tên Nguyên Anh đều mang đệ tử rời khỏi. Trương Hoài Sinh, Khổng Hằng quét mắt một vòng, cũng chỉ là mang đi mấy tên học đồ, liền đệ tử ký danh cũng không có thu một cái. Sau đó chính là bảy tòa chủ phong trưởng lão chọn lựa đệ tử. Từng người kim đan trưởng lão không ngừng xuất hiện, có khi một người liền dẫn đi mấy đệ tử. Chỉ mong ý thu đồ kim đan trưởng lão cuối cùng có hạn, mắt thấy hồi lâu lại không trưởng lão xuất hiện, trong lúc nhất thời còn lại mọi người đều là vẻ mặt có chút như đưa đám. Trương Bình lông mày cấm nhíu nhìn xung quanh, tuy rằng cho đến bây giờ cũng mới bị chọn lựa ra không đến 100 tên đệ tử, càng nhiều đệ tử còn không người chọn lựa. Nhưng cái này đã để hắn rất nóng nảy. Dù sao nếu không người nào chọn lựa hắn, sau đó đến lúc hắn ngay cả sư phụ cũng không có, càng đừng nói nữa đi tìm lão tổ. Tâm tình vội vàng sao động phía dưới hắn, không biết thời khắc này trước ngực hắn khối kia không biết tên xương thú, thời khắc này đang hơi lóe ra linh quang.
Thứ gì?
Lúc Đường Duyên có chút thất vọng dự định rời khỏi thời điểm, cô kia cảm thấy tim đập nhanh trong nháy mắt xuất hiện, Đường Duyên thần thức đột nhiên quét qua xung quanh, phát hiện rơi vào khắc thường Trương Bình. Tiểu gia hỏa này ở đâu ra lớn như vậy sát khí? Đường Duyên thần thức quét qua, phát hiện Trương Bình lúc này cũng không bình thường, cái kia trên người mơ hồ phát ra sát khí, cũng không phải một cái cho đến bây giờ chưa từng giết người thiếu niên lang có thể có được. Thần thức bao trùm trên mắt, Đường Duyên đã vận hành lên trong đại diễn phân thần quyết một loại bí thuật, trong mắt xẹt qua một màu xám nhạt linh quang, Đường Duyên coi lại Trương Bình, thấy trên người Trương Bình tầng kia nhàn nhạt bao quanh hắn hắc khí. Trong đó còn có từng tia từng sợi càng đen nhánh tinh thuần hắc khí, đang chậm rãi chui vào Trương Bình trong đầu.
T.
Đây là thứ quỷ gì? Chẳng qua thế nào thấy quen thuộc như vậy? Hình như là ở nơi đó thấy qua. Hơi suy nghĩ một chút không có kết quả về sau, Đường Duyên dứt khoát trực tiếp thân hình khẽ động, xuất hiện trước người Trương Bình, sau đó tay áo vung lên mang theo đạo ý thức mơ hồ Trương Bình rời khỏi nơi này. Vừa rồi người kia, hình như là lão tổ a.
Không phải giống như, chính là lão tổ.
Phu cận còn có không ít trưởng lão dừng lại, vừa thấy được Đường Duyên thân ảnh lóe lên mà qua, đều có chút ít kinh ngạc.
Lão tổ đây là muốn thu đệ tử?
Là cái nào tiểu gia hỏa có thể có như vậy phúc phận?
Đỉnh Thanh Minh Phong, trong đình viện.
Đường Duyên đem Trương Bình buông xuống, đưa tay chảo hướng ngực Trương Bình.
Trương Bình ba.
Đã thần trí không rõ Trương Bình vô ý thức muốn che lại ngực, nhưng Đường Duyên đã mỏ một thanh rời khỏi. Nhìn trong tay âm quy cốt, Đường Duyên trong mắt lóe lên một vui mừng, luyện chế linh đan thuốc, đủ. Luyện chế viên kia âm dương đan cần hai loại chủ yếu, một loại tên là Kim Ô Thủy, là một loại truyền thuyết có kim ô huyết thống loài chim yêu thú trong cơ thể tinh túy, mà đổi thành bên ngoài một loại, cũng là trong tay hắn âm quy cốt. Âm rùa chỉ sinh trưởng tại cực âm chi địa, đồng thời rất khó trưởng thành, mấy trăm năm đều khó gặp một lần, cho nên ngay cả tông môn trong bảo khố cũng không có nó hàng tích trữ. Không nghĩ đến hôm nay vậy mà đưa mình đến cửa. Cũng khó trách tiểu gia hỏa này sẽ bị khống chế tâm thần, đoán chừng là phía trước lại trong huyễn trận bị khơi dậy sát ý, dẫn động âm quy cốt này, lúc này mới mất tâm thần. Trước ngực xương thú bị lấy đi Trương Bình, chậm rãi thanh tỉnh lại, vừa ngẩng đầu thấy Đường Duyên đang cười híp mắt nhìn hắn.
Ngươi là ai?
Đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này?
T.
Kinh điển Tam Liên. Sau một khắc, Trương Bình thấy trong tay Đường Duyên xương thú, thế nào như thế nhìn quen mắt.
Đây không phải là ta hộ thân phụ sao?
Trương Bình rơi vào trong trầm tư, cho đến bây giờ hắn còn không biết người trước mắt này rốt cuộc là ai, hơn nữa mình không phải còn tại Thiên Nguyên Tông chờ đợi bị chọn lựa sao?
Thấy Trương Bình có chút mờ mịt, Đường Duyên giải thích:
"Ngươi hiện tại vẫn là tại Thiên Nguyên Tông, chẳng qua là vừa rồi bản tọa ra tay đem ngươi mang đi, ngươi chờ chút cũng có thể tiếp tục đến đó, chờ lấy bị tông môn trưởng lão chọn lựa."
Chương 147, Thiên Kiếp Quyển.
Không đợi Trương Bình mở miệng, Đường Duyên trước một bước mở miệng nói:
Nếu mang đến khối này âm quy cốt, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu hợp lý,
đúng, ngươi hiện tại còn dư hai cái, vừa rồi nếu không phải bản tọa ra tay, ngươi đã bị âm quy cốt này cho khống chế tâm thần, lưu lạc làm chỉ biết sát lục người điên. Cho nên, ngươi còn có hai một cơ hội.
Hai một cơ hội?
Ta có thể hỏi một chút yêu cầu phạm vi sao?
Có thể, yêu cầu phạm vi chính là ta nguyện ý phạm vi.
Ngài cái này không phải là không nói gì sao?
Thấy Trương Bình vẻ mặt cổ quái, Đường Duyên cười nhạt nói.
Ví dụ như, ta có thể giúp ngươi tìm tốt một chút sư phụ, không cần ngươi lại đi nơi đó chờ bị chọn lựa.
Lại ví dụ như cho ngươi linh đan pháp bảo, giúp ngươi tu hành.
Cái này,
Trương Bình trầm mặc một lát, hắn muốn nhất không phải khác, chính là vì thôn dân báo thủ. Nhưng là muốn tìm ra hung thủ, chỉ có thể để Thiên Nguyên lão tổ ra tay, yêu cầu như vậy rõ ràng không hợp lý.
Do dự một chút về sau, Trương Bình mở miệng nói,
ta muốn biết như thế nào mới có thể để lão tổ lão nhân gia ông ta ra tay, giúp ta bói toán một chuyện.
Đây là ngươi yêu cầu thứ hai.
Trương Bình gật đầu.
Đường Duyên vẻ mặt có chút cổ quái, dùng một cái yêu cầu đến hỏi, như thế nào mới có thể để hắn ra tay?
Thiếu niên a, xem ra ngươi còn không biết hai cái này yêu cầu đến cỡ nào chân quý.
Đúng ở hiện tại ngươi mà nói, chỉ có một cái cơ hội.
Trương Bình hai mắt tỏa sáng, sau đó nghe Đường Duyên cười ha hà nói.
Dùng ngươi yêu cầu thứ ba, để bản tọa ra tay giúp ngươi.
Trương Bình.
Câu nói này lượng tin tức có chút lớn, ngài để ta gỡ gỡ.
Ta hỏi như thế nào mới có thể để Thiên Nguyên Tông láo tổ ra tay giúp ta bói toán, ngài nói dùng người cuối cùng yêu cầu xin ngài ra tay, cho nên. Phù phù. Trương Bình không có nhiều lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói: "Đệ tử bái kiến lão tổ." Mời lão tổ ra tay giúp đệ tử tính ra, rốt cuộc là ai giết Vương Thúc bọn họ. Cũng thông minh, Đường Duyên vừa định lấy ra đồng tiền, giúp Trương Bình bói toán, một cái ngọc giản đột nhiên từ phía trên biên giới bay đến, Đường Duyên đưa tay tiếp nhận tinh tế dò xét. Đường Duyên nhìn trong tay tông môn vừa rồi chuyển về tình báo, bình tĩnh nói: "Là người của Linh Hư Tông." Tính toán. Cười chết, căn bản không cần bói toán. Thông qua ba lượt khảo hạch mỗi một tên đệ tử đều sẽ tiếp nhận Thiên Nguyên Tông lập đi lặp lại điều tra. Tại hắn gọi đến Trương Bình trước, để Tấn Phúc Sinh đem Trương Bình ghi chép đưa đến cho hắn, ngọc giản này cũng là Tấn Phúc Sinh đưa đến. Trên đó lập tức có một câu nói: "Thôn trại vì Linh Hư Tông tìm ảnh thứ tông trụ sở lúc thuận tay chỗ đồ." Linh Hư Tông? Trương Bình lập tức sắc mặt tối sầm lại, và Thiên Nguyên Tông nổi danh Linh Hư Tông hắn như thế nào không biết, người ta tùy tiện phái ra một tên đệ tử là có thể tùy tiện đem hắn giết. Đối mặt loại quái vật khổng lồ này, hắn lấy cái gì báo thủ? Đường Duyên Thương Hại nhìn Trương Bình một cái, tiếp tục đả kích nói: "Căn cứ bản tọa biết, chuyện này chủ sử sau màn vẫn là Linh Hư Tông lão tổ, một đời hóa thần." Mắt thấy Trương Bình trong lòng cuối cùng một tia ý chí chiến đấu sắp chán nản, Đường Duyên đột nhiên cười nhạt nói: "Thiếu niên, ngươi nghĩ muốn báo thù sao?" "Muốn." Trương Bình mắt sáng như đuốc nhìn về phía Đường Duyên. "Tư chất không tốt, nghị lực không tệ, phẩm chất ưu lương, có muội muội, phụ mẫu đều mất, đại nạn không chết, người mang chí bảo, có huyết hải thâm cửu, kẻ thù rất mạnh. Tổng kết, nhân vật chính mô bản một viên a, đáng giá bồi dưỡng." Đường Duyên trong lòng cười hết mắt, trên mặt lại là có chút nghiêm túc. "Ngươi mặc dù tư chất không tốt, nhưng nghị lực còn có thể, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội." "Cơ hội gì?" "Trải qua khảo nghiệm, trở thành bản tọa đệ tử ký danh." Trương Bình thân thể run lên, trực tiếp dập đầu nói: "Đệ tử nguyện ý." "Tốt. Trong vòng 5 năm nếu như ngươi có thể đột phá kim đan, có thể đến tìm ta nữa, bái ta làm thầy." Dứt lời, Đường Duyên tay háo vung lên, Trương Bình chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh tượng một bên, mình lại về đến chỗ cũ. Âm thầm nắm chặt quả đấm, 5 năm đột phá kim đan, Trương Bình trong lòng yên lặng thề, mình nhất định phải bái lao tổ vi sư. "Linh Hư Tông, chờ ta." "Sư Minh, lấy tiểu gia hỏa kia tư chất, muốn tại trong vòng 5 năm đột phá kim đan cũng không dễ dàng." Đường Duyên không quay đầu lại, chẳng qua là cười nhạt một tiếng nói: "Muốn trở thành đồ đệ của ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên tư tuyệt hảo ngoại trừ." Đem trong lòng bàn tay đồng tiền thu hồi, Đường Duyên vẻ mặt có chút mong đợi nói: "Huống chi tiểu gia hỏa này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Phải biết lấy hắn bây giờ đối với lục hào chi thuật nắm trong tay, coi như là thạch đảm lực như vậy tu sĩ hóa thần đều có thể mơ hồ tính đến một vài thứ, thế nhưng là tiểu gia hỏa này, mình lại là chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù." "Sách, càng giống là nhân vật chính." "Đúng, thiên kiếp quyển trả lại ngươi." Đường Duyên từ trong tay háo lấy ra một quyển bức tranh đưa cho Sở Linh Vận. "Sư huynh trước thu, có sư huynh cho ta bộ kia chuyển thừa bức tranh, thiên kiếp quyển này đã không còn tác dụng gì nữa, huống hồ sư huynh trong cơ thể có tổn thương, thiên kiếp quyển lưu lại bên cạnh ngươi ta cũng có thể yên tâm chút ít." Không đợi Đường Duyên mở miệng cự tuyệt, Sở Linh Vận lại nói: "Nếu sư huynh không muốn nhận, bức họa này ta cũng không cần." Dứt lời, Sở Linh Vận lấy ra phía trước bộ kia giúp nàng đột nhiên tranh thủy mặc, cần phải trả cho Đường Duyên. Thấy thế Đường Duyên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể khẽ gật đầu sau đem thiên kiếp quyển thu hồi. Bức họa này sở dĩ được xưng là thiên kiếp quyển, cũng là bởi vì bức họa này đúng là phía trước sư muội khi độ kiếp lấy thiên địa vẽ, trong đó không chỉ có ẩn chứa thiên địa chi lực và vẽ lên chi nhất đạo, còn ẩn chứa rất nhiều kiếp lôi, là một món chí bảo hiếm có. Có món pháp bảo này hộ thân, hắn coi như là không sử dụng hoàng cân lực sĩ phủ, cũng có và cường giả hóa thần dây dưa năng lực. Thấy Đường Duyên nhận thiên kiếp quyển, Sở Linh Vận trong mắt lóe lên một giảo hoạt, nàng liền biết chỉ cần mình lấy ra tranh thủy mặc, sư huynh nhất định sẽ đem thiên kiếp quyển nhận, sau đó đến lúc, ha ha ha. "Tốt, nếu âm quy cốt đến tay, âm dương đan cũng có thể bắt đầu luyện chế, về sau ta sẽ bế quan, tông môn liền giao cho ngươi nhìn." "Ừm." Sở Linh Vận gật đầu, hóa thành một đạo linh quang biến mất trong đình viện. Chờ đến sau khi Sở Linh Vận rời đi, Đường Duyên lại đem thiên kiếp quyển lấy ra, tâm thần khẽ động thân hình tiến vào trong thiên kiếp quyển. Quả nhiên, Đường Duyên thần thức quét qua phiến thiên địa này, phát hiện một chỗ nút ở trong bóng tối đồ vật. Hắn đã nói sư muội thế nào nhất định phải đem thiên kiếp quyển này giao cho hắn, dù sao coi như là hộ thân, bản thể hắn lâu dài tại tông môn, không cần thiết không phải đem thiên kiếp quyển kín đáo cho hắn. Thân thức khẽ động, một đạo hư ảo thân ảnh bị Đường Duyên từ trong thiên địa này cho nắm chặt. "Sư muội, giải thích một chút a." Sở Linh Vận phân thần run lên, một đạo thô cùng giọng nam truyền ra: "Ta là thiên kiếp quyển khí linh, không phải chủ nhân." "Ha ha, ngươi xem ta tin hay không?" Đường Duyên cười lạnh nhìn chằm chằm trước mắt phân thần. Một lúc sau, Sở Linh Vận rốt cuộc không chịu nổi Đường Duyên ánh mắt, mạnh mẽ dậm chân, lẩm bẩm nói: "Sư huynh, ngươi không phải khí linh sao? Tại sao lại gọi ta sư huynh?" "Ta..." Đường Duyên thần thức vỗ phân thần chán. "Còn dám đến giám thị sư huynh? Lá gan không nhỏ a ngươi." "Ta không phải, ta không có." Chương 148, phân thân đi ra ngoài. Trải qua Sở Linh Vận sau khi đủ kiểu giải thích, Đường Duyên rốt cuộc miễn cưỡng tin tưởng, nàng vì bảo vệ mình, mới cho một đạo phân thần ẩn giấu trong thiên kiếp quyển. "Sở Linh Vận, ta liền muốn hầu ở sư huynh bên người có lỗi gì? Chẳng qua trong thiên kiếp quyển có một đạo sư muội phân thần, mình ngăn địch lúc cũng có thể điều khiển như cánh tay, phát huy ra thiên kiếp quyển uy lực lớn nhất. Phải biết thiên kiếp quyển này ngay cả thạch đảm lực như vậy hóa thần, đều có thể đem không có sức chống cự nào triệu nhập trong đó. Tuy rằng thạch đảm lực vị hóa thần này trộn lẫn không ít trình độ, vẫn là vị thể tu, nhưng thiên kiếp quyển uy lực là không thể nghi ngờ. Vô luận dùng để vây địch, giết địch vẫn là ngăn địch, thiên kiếp quyển đều có thể được xưng tụng là pháp bảo cực phẩm. Ngoại môn chấp sự Đường, một tên bị Đường Duyên chào hỏi trưởng lão Thanh Minh Phong xuất hiện trước người Trương Bình, cười mỉm hướng về phía Trương Bình nói: "Nhưng nguyện vào Thanh Minh Phong ta." Lời này vừa nói ra, không ít đệ tử đều có chút ghen ghét nhìn về phía Trương Bình, ngay cả một ít trưởng lão nghe vậy cũng là có chút ngạc nhiên. Phải biết kể từ Đường Duyên sau khi xuất thế, Thanh Minh Phong địa vị đã mơ hồ xếp trên thất phong. "Ta..." Trương Bình nghe vậy hơi xoắn xuýt, hắn nếu hiện tại bài sư, ngày sau như thế nào lại vào lão tổ môn hạ? Đám người thấy Trương Bình lại còn đang do dự, hận không thể hiện tại liền và Trương Bình thay thế. Trưởng lão Thanh Minh Phong lại là sớm có dự liệu, chẳng qua là lặng lẽ cho Trương Bình truyền âm. Lão tổ lão nhân gia ông ta lại ở Thanh Minh Phong. Đệ tử nguyện ý. Nghe vậy Trương Bình lập tức không đang xoắn xuýt, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trưởng lão Thanh Minh Phong thấy thế cũng là hài lòng gật đầu, không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp mang theo Trương Bình rời khỏi. Không ít đệ tử thấy thế lập tức thất lạc không ít, không giống Trương Bình cái gì cũng không biết, bọn họ tại đến tham gia đại tuyển phía trước đã sớm nghe ngóng, biết trở thành Thanh Minh Phong đệ tử chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, riêng là lần này bị chọn vào Thanh Minh Phong đệ tử, không cao hơn 5 ngón tay số lượng, còn có hơn phân nửa là bị trưởng bối nhờ vả mới bị nhận lấy. Bởi vì kể từ Đường Duyên sau khi xuất hiện, Thanh Minh Phong trưởng lão chấp sự đều nhìn thấy hy vọng đột phá, tự nhiên không muốn làm trễ nải thời gian đi thu đệ tử, cho nên liền đưa đến Thanh Minh Phong đến trước người là ít nhất, thu nhận đệ tử càng là ít đến tương cảm. Sau nửa canh giờ, tất cả trưởng lão ngoại môn đều rối rít rời đi, vừa rồi tên Kim Đan trưởng lão kia lại đi ra, an ủi thất lạc đám người nói: "Ngoại môn ba ngọn núi điều kiện tu hành không thể so sánh bọn họ kém, chỉ cần các ngươi cố gắng, cũng có thể trở thành nội môn thậm chí đệ tử hệ tâm." Nghe vậy các đệ tử cũng là rối rít lên tinh thần, đều là trải qua ba loại khảo hạch, tâm trí của bọn họ đều viễn siêu người đồng lứa, đương nhiên sẽ không bởi vì không bị người chọn lựa làm đệ tử liền không gượng dậy nổi. Nguyên Thành, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ một tòa trong sân bạo phát, khoanh chân ngồi ở trong viện Đường Duyên phân thân đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ngọc Hành Tiên Quyết này xem ra so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn thích hợp Lâm Tích, cũng chỉ là chuyển tu giúp Lâm Tích một lần hành động đột phá, đạt đến Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Anh chỉ có cách xa một bước. "Sư phụ, sư tỷ nàng đây là..." Bị động tĩnh này đánh thức, không chỉ Đường Duyên một người, Vân Đông từ một bên trong phòng đi ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tích chỗ bế quan gian phòng. "Không có chuyện gì, chẳng qua là sư tỷ của ngươi đột phá đến Kim Đan hậu kỳ mà thôi." "Kim Đan hậu kỳ?" Vân Đông lập tức sững sờ, mặc dù đã sớm nghe nói Lâm Tích đại danh, biết sư tỷ là tông môn thiên kiêu một trong, thế nhưng là tại trong tưởng tượng của nàng, sư tỷ trẻ tuổi như vậy, tu vi đạt đến Kim Đan kỳ đã rất mạnh. Chẳng qua là nàng không nghĩ đến ngày thường nhìn tùy tiện sư tỷ, vậy mà khoảng cách Nguyên Anh chỉ thiếu chút nữa. Vân Đông bày tỏ mình áp lực có chút lớn, các sư tỷ quá mạnh, nàng so không nổi a. Phất tay đem Lâm Tích đột phá khí tức che đậy tại chỗ này trong sân, Đường Duyên trong lòng cũng là có chút mong đợi, có lẽ Lâm Tích càng có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Sau nửa canh giờ, di tản tại trong sân linh lực chậm rãi tiêu tán. Kẹt kẹt một tiếng sau cửa phòng mở ra, Lâm Tích một mặt vui mừng chui ra. "Sư phụ, ta đột phá Kim Đan hậu kỳ." "Không tệ, xem ra Ngọc Hành Tiên Quyết càng thích hợp ngươi." Đường Duyên thấy được Lâm Tích cũng là hài lòng gật đầu. "Tốt, các ngươi cũng nên trở về tông hảo hảo tu hành." Lâm Tích nghe vậy sững sờ, sau đó nghi ngờ nói: "Sư phụ ngươi đây, vi sư còn có chút việc, các ngươi tự động trở về tông tu luyện, chờ ta trở về tông sau cần phải khảo giác các ngươi, nếu để cho ta phát hiện các ngươi lời biếng, cũng đừng trách vi sư vô tình." "Rõ." Đường Duyên bước lên từ phía trên biên giới bay vụt đến Thanh Liên, vọt lên hai người khẽ gật đầu về sau, lái Thanh Liên hướng về ngoài thành bay đi. "Chúng ta cũng trở về đi thôi." "Ừm." Khoanh chân ngồi ở Thanh Liên bên trên, Đường Duyên phất tay đem nút ở trong Thanh Liên Hoàng Cân Lực Sĩ phủ gọi ra. Bản thể tại tông môn bế quan, còn có thiên kiếp quyển hộ thân, Hoàng Cân Lực Sĩ phủ này cũng có thể đưa ra đã đến. Thanh Hà vực phía bắc, yêu thú sơn mạch. Một đạo hào quang màu vàng sẫm từ phía trên biên giới phi tốc xẹt qua, phát ra khí tức cường đại, thậm chí để Kim Đan phía dưới yêu thú đều dọa nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thạch Đảm Lực sắc mặt khó coi rơi vào một chỗ ẩn nấp khe núi, tại chỗ trực tiếp mở sơn động chui vào. Lấy ra mang theo người trận kỳ bày ra ẩn nặc trận pháp về sau, Thạch Đảm Lực lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đem trong tay hôn mê bất tỉnh Phó Hạc Phi buông xuống. Mặc dù vừa rồi đại chiến tại hắn dưới sự bảo vệ, Phó Hạc Phi không có thụ thương, nhưng vì thoát khỏi tên kia, hắn vận dụng thể tu bí thuật phi tốc thoát đi đồng thời, không cách nào hoàn toàn che lại Phó Hạc Phi. Lấy tu vi luyện khí kỳ thể nghiệm hóa thần kỳ tốc độ phi hành về sau, cho dù có Thạch Đảm Lực che chở, hắn cũng bị đả thương nặng ngất đi. Kiểm tra đồ đệ mình thương thế về sau, Thạch Đảm Lực sắc mặt hơi chậm lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng Phó Hạc Phi, liền ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống khôi phục lại thương thế. Vừa rồi thi triển bí thuật, trong cơ thể hắn khí huyết cũng tổn hao không ít, nếu không nhanh lên khôi phục, chờ đến tên tà tu kia đuổi theo đến về sau, chỉ sợ thế cục sẽ càng nguy hiểm. Thạch Đảm Lực trong lòng thầm nghĩ, nếu không có vị tiền bối kia nhắc nhở, chỉ sợ vừa rồi cũng không phải là thi triển bí thuật có thể đào thoát. Trải qua Đường Duyên nhắc nhở về sau, Thạch Đảm Lực không có trực tiếp chạy về tông môn, mà là tại Nguyên Thành dùng bí thuật tạm thời áp chế thương thế về sau, lúc này mới mang theo Phó Hạc Phi trở về tông. Trên đường quả nhiên xảy ra chuyện, khi tiến vào yêu thú sơn mạch trước, một tên không biết từ chỗ nào xông đến tà tu trong bóng tối mai phục hắn, nếu không phải hắn cẩn thận cảnh giác, một mực quan sát đến xung quanh, chỉ sợ cũng rơi vào mai phục. Vốn cũng không có khôi phục toàn bộ thực lực, hơn nữa Phó Hạc Phi ở bên, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hắn vì che lại Phó Hạc Phi còn ngạnh sinh sinh khiêng cái kia tà tu mấy chiêu, may mắn hắn là thể tu kháng hơn mấy lần cũng không lo ngại. Bên ngoài vạn dặm một nơi nào đó, Ô Tang sắc mặt âm trầm theo Thạch Đảm Lực một đường lưu lại khí tức truy kích. Vừa nghĩ đến vừa rồi cái kia có thể xưng gian xảo thể tu, Ô Tang chỉ cảm thấy mình lần này truy sát nhiều người. Thân là hóa thần thể tu, ra cửa vậy mà đều có thể một đường chú ý cẩn thận, các loại thủ đoạn dò xét tầng tầng lớp lớp. Chương 149, Thạch Đảm Lực Phó Hạc Phi bị tập kích. Thể tu như vậy hắn tu hành gần ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu như có thể bắt được tên kia, Ô Tang dự định hảo hảo hỏi một chút hắn, ngươi một người thể tu vẫn là vị đạt đến cảnh giới hóa thần thể tu. Gặp tập kích ngươi không thoải mái trực tiếp mở làm, nào có bị đánh mấy lần liền nhanh chạy. Vừa mới giao thủ, chỉ bị mình đánh trúng mấy lần liền ngay cả bận rộn thi triển bí thuật chạy. Hơn nữa, Ô Tang ánh mắt âm trầm, những tên kia không phải nói cái này thể tu bị thương, trong thời gian ngắn căn bản không lành được sao? Vừa rồi một phen giao thủ, cái kia thể tu rõ ràng không bị thương, bằng không cũng không thể nào cứ như vậy từ trong tay hắn chạy. Vừa nghĩ đến giao dịch tên này thể tu tin tức, mình chỗ trả giá cao, Ô Tang một gương mặt mo đều mơ hồ có quắp. Nếu để cho cái này thể tu trốn thoát, hắn lần sau đột phá hóa thần trung kỳ cơ hội không biết phải chờ đến lúc nào. Cuối cùng là đuổi kịp, tên này không nghĩ đến chạy vậy mà nhanh như vậy. Ta đạo này phân thần vậy mà đều suýt chút nữa đuổi không lên. Một bóng mờ lặng lẽ xuất hiện Thạch Đảm Lực chỗ sơn động bên trong. Hắn đạo này phân thần một đường đều theo sau lưng Thạch Đảm Lực, liền giống nhìn một chút lục hảo chi thuật có thể hay không ứng nghiệm, kết quả không ngoài dự đoán, sáu hảo, vĩnh viễn đích thần. Sau nửa canh giờ, Đường Duyên đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu vách đá nhìn về phía chân trời. Một bóng người từ phía trên biên giới bay vụt, đứng tại cách bọn họ không xa giữa không trung. Mà bên này Thạch Đảm Lực cũng là đã nhận ra truy binh đến trước, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, quay đầu mắt nhìn bên cạnh vẫn còn đang hôn mê đệ tử, suy tư sau một lát hai tay bấm niệm pháp quyết. Phó Hạc Phi dưới thân mặt đất giống như lưu sa tách ra, mang theo Phó Hạc Phi phi tốc hướng về dưới mặt đất. Đem đồ đệ ẩn nấp cho kỹ về sau, Thạch Đảm Lực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có liên lụy, mình đối phó tên tà tu kia vẫn là không có vấn đề gì lớn. Thân hình khẽ động, Thạch Đảm Lực liền từ một phương hướng khác lặng lẽ thoăn ra khỏi núi mạch, hướng về phương bắc bay đi. Hừ. Tên kia tà tu thấy thế hừ lạnh một tiếng, dưới chân đen toa ô quang lóe lên, mang theo tà tu hướng về Thạch Đảm Lực phương hướng đuổi theo. Thanh thúc. Kế Doanh vội vàng tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống thân ảnh, sau đó cầm trong tay linh kiếm đem xung quanh địch nhân bức lui, lúc này mới lui vào vòng phòng ngự. Vừa cùng đồng môn ngăn cản đông đảo tà tu vây công, Kế Doanh một bên khẩn trương đánh giá giữa không trung chiến trường. Thanh thúc sau khi bị thương, Lâm Chấp Sự rõ ràng không kiên trì được bao lâu, nhất định hiện tại liền nghĩ biện pháp phá vòng vây. A. Đúng lúc này, một tên đệ tử chống đỡ hết nổi, bị địch nhân nắm lấy cơ hội đâm trúng đáy lòng, cuốn quýt phía dưới miễn cưỡng hợp thành vòng phòng ngự trong nháy mắt bị phá. Mọi người theo tà sâu ra. Kế Doanh thấy thế trong lòng càng là khẩn trương, một kiếm đem trước mắt tà tu đeo đầu về sau, vội vàng mang theo các đồng môn muốn xông ra. Nhưng trước mặt tà tu quá nhiều, hơn nữa từng cái không sợ chết, lấy thực lực của bọn họ căn bản không xông ra được. Đi. Đúng lúc này, tên kia bị Kế Doanh cứu chấp sự thở ra hơi, không để ý thương thế trong cơ thể cưỡng ép ra tay, đem xung quanh tà tu đều bức lui. Giết. Lấy Kế Doanh cầm đầu, rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên Tông hợp thành kiếm trận, hướng về phía ngoài phá vòng vây. Mọi người ở đây sắp xông ra vòng vây thời điểm lại một đường thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bọn họ trận doanh bên trong. Lâm Chấp Sự. Các đệ tử Thiên Nguyên Tông thấy thế rối rít cực kỳ hoảng sợ, vội vàng có đệ tử đem Lâm Chấp Sự đỡ dậy, chỉ thấy Lâm Chấp Sự mặt xám như cho nói, bọn họ có tu sĩ kim đan. Vừa dứt lời, một luồng uy áp dọa người từ trên trời giáng xuống, lấy một tên kim đan cầm đầu, mấy chục cơ hậu kỳ từ không trung rơi xuống. Các ngươi rốt cuộc là phương nào thế lực, cũng dám tại cảnh nội Thiên Nguyên Tông ta tập sát đệ tử tông ta? Cầm đầu tà tu nghe vậy cười âm hiểm vài tiếng. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là nơi nào đến, các ngươi chỉ cần biết các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Hừ. Tông ta chi viện đang đuổi đến, các ngươi hiện tại chạy còn kịp. Ha ha ha. Các ngươi thật sự cho rằng sẽ có người đến cứu các ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, cái này che linh đại trận không chỉ có thể đem nơi đầy khí tức cần nút, còn có thể ngăn cách các ngươi đưa tin. Cái gì? Các đệ tử rối rít nhìn về phía hai tên chấp sự, đã thấy hai người sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tử trí, đâu còn không rõ địch nhân nói là sự thật. Ta đầu hàng. Chỉ cần các ngươi không giết ta, muốn ta làm gì đều có thể. Có đệ tử ném xuống trong tay pháp khí, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kế Doanh trong tay linh kiếm lắc một cái, đem trên đó giọt máu bỏ rơi. Thân là đệ tử Thiên Nguyên Tông, chúng ta tử chiến. Tên đệ tử đầu hàng kia đầu chậm rãi từ cái cổ chạy xuống, để mấy tên sinh lòng hàng ý đệ tử lập tức trong lòng run lên. Tử chiến. Càng nhiều đệ tử lại là trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, cố kia tràn ngập tử trí, để đối diện không ít tà tu trong lòng âm thầm đả cổ. Hừ, các ngươi dựa vào cái gì chiến? Tên kim đan kia tà tu sắc mặt âm trầm, đưa tay cũng là một đạo hắc quang bắn ra, chạy thẳng đến Kế Doanh mi tâm. Một luồng mãnh liệt tử vong uy hiếp xuất hiện tại Kế Doanh trong đầu, mình không ngăn được. Liên thành Kế Doanh bày xong tư thế chờ chết thời điểm lại phát hiện một bóng người xuất hiện trước người hắn, đạo kia với hắn mà nói chí mạng hắc quang, rơi vào bóng người này trên người lại ngay cả một tia gợn sóng cũng bị làm bắn ra. Hừ, các ngươi lại dựa vào cái gì chiến? Một âm thanh lạnh như băng tại các tà tu trong đầu nổ vang. Trừ mấy tên trúc cơ và tên kim đan kia tà tu bên ngoài, đệ tử còn lại đều thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất, hiển nhiên đã không có sinh cơ. Đường Duyên đem ánh mắt đặt ở cầm đầu tà tu trên người, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn truyền đến, ép đến mấy tên tà tu trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bái kiến tiền bối. Ta đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Kế Doanh miễn cưỡng bình phục tâm thần, vội vàng hướng về phía Đường Duyên thi lễ. Đường Duyên khẽ gật đầu, đối với cái này sát phạt quả đoán, tử chiến đến cùng đệ tử, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Các ngươi làm sao lại bị đám này tà tu tiêu trừ? Bẩm tiên bối, ta chính là đệ tử Thiên Nguyên Tông, nhận lệnh của trưởng lão truy tra tà tu tập sát đệ tử tông ta, ta theo tung tích đuổi đến chỗ này không nghĩ đến đúng là chúng bọn họ mai phục. Ừm. Lai lịch của những người này các ngươi cũng biết? Không biết. Đúng lúc này, cái kia thanh chấp sự chậm rãi tỉnh dậy, tại đệ tử nâng đỡ và một tên chấp sự khác đi đến. Bái kiến tiền bối. Tên Lâm chấp sự kia trực tiếp hành lễ nói, lại phát hiện bên cạnh thanh chấp sự không có lên tiếng, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, chỉ thấy luôn luôn chứng trạng thanh chấp sự, thời khắc này đúng là thân thể run rẩy, tràn đầy kích động nhìn cứu bọn họ tiền bối. Chẳng lẽ giả thanh quen biết vị tiền bối này? Khó trách vị tiền bối này xuất thủ cứu bọn họ. Lúc Lâm chấp sự suy tư thời điểm, thanh chấp sự rốt cuộc phản ứng lại, trực tiếp quỳ trên mặt đất run giọng nói: "Đệ tử, bái kiến lao tổ." Bạch. Trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thanh chấp sự, vừa nhìn về phía Đường Duyên. "Đệ tử, bái kiến lao tổ." Không có nhiều lời, phàm là còn có thể nhúc nhích đệ tử đều liền vội vàng hành lễ. Chương 150, vệ nhân giáo. Đều đứng lên đi. Tạ lao tổ. Đem mấy tên đệ tử bị thương nặng nhất còn có thanh chấp sự chữa khỏi về sau, Đường Duyên khiến bọn họ trở về tông, mình mang theo mấy tên tà tu rời khỏi. Bay hồi lâu, Đường Duyên đem mấy tên tà tu còn tại một chỗ trên đỉnh núi, không có trực tiếp hỏi, Đường Duyên trong mắt lóe lên một vẻ quỷ dị, một tên trúc cơ tà tu thân thể run lên, sau đó im lặng nhìn về phía Đường Duyên. Các ngươi là ai? Là ai phái các ngươi đến? Chúng ta là người của vệ nhân giáo, là đại nhân phái chúng ta đến. Vừa nghe thấy vệ nhân giáo ba chữ, Đường Duyên lập tức con ngươi co rụt lại, cái này vệ người tông nghe vào là một chính phái tông môn, thật ra thì nó chân chính tên, phải là Sùng Ma giáo. Ở toàn bộ cương vực nhân tộc đều là người người kêu đánh tồn tại, bởi vì vệ nhân giáo cũng là do một chút sùng kính ma tộc, cho rằng nhân tộc chỉ có đầu nhập vào ma tộc mới có thể trường tồn, cho nên tự cho là vì vệ nhân giáo. Nguyên nhân chính là như vậy, phàm là các vực chư tông, nếu phát hiện chỗ vực nội có vệ nhân giáo dấu vết, đều sẽ không để lại dư lực đem xóa bỏ. Đường Duyên ánh mắt nhắm lại, tiếp tục mở miệng hỏi: "Đại nhân là ai?" "Đại nhân chính là đại nhân, chúng ta cũng không có bái kiến đại nhân tướng mạo, chỉ biết là đại nhân sâu không lường được, ta đều nghe lệnh của hắn. Hắn ngay trước các ngươi mặt xuất thủ qua, đại khái thực lực gì? Đi ra, tất cả không tuân theo đại nhân người, đều bị trong nháy mắt xóa bỏ, bao gồm một tên kim đan viên mãn." "Ừm. Các ngươi tổng đàn ở đâu?" "Chúng ta tổng đàn tại." Tà tu sắc mặt cứng đờ, một cỗ lực lượng vô hình tại trong đầu hắn trong nháy mắt nổ tung. Đường Duyên không kịp ngăn trở, chỉ có thể dùng linh lực phong tỏa ngăn cản tên này tà tu tự bạo đánh sâu vào. "Tiên bối, ta đều bị đại nhân hạ cấm chế, nếu chúng ta muốn nói ra những tin tức kia, ta trong đầu cấm chế sẽ trong nháy mắt nổ tung." Tên kim đan kia tà tu thấy thế vội vàng giải thích, hắn sợ mình cũng rơi vào loại kết cục này. Đường Duyên thân hình khẽ động, đi đến kim đan tà tu trước người, một trưởng đặt tại đỉnh đầu của hắn, lực lượng thần thức phun trào, Đường Duyên trong nháy mắt phát hiện dấu tại kim đan tà tu trong đầu cấm chế. Thử nghiệm dùng thần thức chi lực đem hắn bọc lại, Đường Duyên bỗng nhiên phát hiện, cỗ này cấm chế tán phát ra khí tức, chính là hóa thần kỳ. T. Gần nhất thế nào nhiều như vậy không biết tên hóa thần. Đây là muốn xảy ra chuyện gì sao? Đường Duyên biến sắc thay đổi nữa, chợt vận dụng trong đại diễn phân thần quyết bí thuật, đem đạo cấm chế này miễn cưỡng phong cấm, sau đó Đường Duyên cũng không còn tốn nhiều nước miếng, trực tiếp thi triển siêu hồn bí thuật, tra duyệt cái này tà tu ký ức. Hồi lâu, kim đan tà tu ngã xuống đất không có sinh tức, Đường Duyên trong mắt lóe lên một ngưng trọng, lấy cái này tà tu thực lực kim đan kỳ, vậy mà cũng chỉ biết một cái phân đàn vị trí. Tiện tay đem còn lại tà tu xử lý xong, Đường Duyên trực tiếp hướng về chỗ kia phân đàn bay đi. Căn cứ cái này tà tu ký ức đến xem, nơi đó còn có một tên nguyên anh kỳ hộ pháp, chắc hẳn nên biết tổng đàn chân chính chỗ. Một ngọn núi nhỏ thấp bé đã bị móc rỗng, mà phân đàn Sùng Ma giáo núp ở chỗ này, Đường Duyên theo kim đan tà tu ký ức lặng lẽ đến chỗ này. Thần thức quét qua phía dưới, Đường Duyên lập tức sắc mặt trầm xuống, cỗ này đầy trời huyết khí hiển nhiên đám này không xứng đáng làm người đồ vật, đã ở chỗ này chu diệt không ít nhân tộc. Phu cận giả ra xảy ra chuyện gì? Rõ ràng như vậy huyết khí vậy mà không dò xét bẩm báo. Đường Duyên thần thức khẽ động, một luồng thuộc về hóa thần trung kỳ uy áp mạnh mẽ từ Đường Duyên trong thức hải bắn ra, để ép hướng giáo chúng Sùng Ma giáo phía dưới. Chẳng qua là trong nháy mắt, phương viên trăm dặm bên ngoài, trừ Đường Duyên cố ý lưu lại người bên ngoài, lại không người sống, ngay cả nguyên anh hộ pháp kia đều bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Phất tay một chiêu, tên kia đã bị Đường Duyên phong cấm tu vi nguyên anh hộ pháp bị Đường Duyên từ dưới đất trong đại địa bắt. Tiền, tiền bối. Đang hưởng thụ một đám mỹ tiểu nương phục thị hắn, đột nhiên bị một luồng uy áp dọa người trấn áp, sau đó bị phong cấm tu vi triệu đến chỗ này, đâu còn không rõ mình là gặp đại năng chân chính. Vừa nghĩ đến mình những năm này chuyện làm, tên nguyên anh này tà tu thân thể nhịn không được run rẩy. Ngươi chính là phân đàn này đàn chủ, Sùng Ma giáo hộ pháp. Đúng là tiểu nhân. Tốt. Không đợi nguyên anh hộ pháp này đang nói chuyện, Đường Duyên trực tiếp một trưởng rơi vào trên đầu hắn, đồng dạng phong cấm cấm chế, trực tiếp siêu hồn. Đem đã trở thành thi thể nguyên anh hộ pháp, hoặc là nói là cổ gia lão tổ ném xuống đất, Đường Duyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Liên tiếp thi triển nhiều như vậy nguyên thần bí thuật, ngay cả hắn cũng thoáng có chút ăn không tiêu. Chẳng qua từ cái này cổ gia lão tổ trong trí nhớ, Đường Duyên cũng biết Sùng Ma giáo tại Thanh Hà vực tổng đàn rốt cuộc ở đâu. Hắn cũng biết mảnh đất này giới lớn nhất gia tộc, Giả gia, đã toàn bộ biến thành Sùng Ma giáo chó săn nanh vớt, tất cả không muốn đệ tử đều bị luyện hóa thành nhân đan, thay cho giáo chúng Sùng Ma giáo tu hành chi dụng. Cái này cổ gia lão tổ cũng là mượn nhờ đầu nhập vào Sùng Ma giáo, Sùng Ma giáo cho khen thưởng, một lần hành động đột phá nguyên anh, trở thành phân đàn này đàn chủ. Thân hình lóe lên, Đường Duyên đi đến phía dưới nhà giam bên trong, nơi này bị giam giữ người đều là Sùng Ma giáo các nơi bắt được, trong cơ thể có linh mạch phàm tục hay là tu sĩ, chuẩn bị dùng để luyện chế nhân đan sử dụng. Nhân đan tên như ý nghĩa, lấy có linh mạch người làm dược tài, luyện chế thành có thể cổ vũ tu vi đan dược, cái này ở toàn bộ tu hành giới đều là bị liệt là cấm vật. Chỉ có điều Sùng Ma giáo đương nhiên sẽ không tuân theo những này, bọn họ bị nhân tộc chỗ bài xích nguyên nhân quan trọng một trong, cũng là căn cứ ma tộc bí thuật luyện chế được người càng mạnh mẽ hơn đan, một tên kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ bị dùng loại phương pháp này luyện chế thành đan, có thể giúp một tên kim đan sơ kỳ tà tu đột phá tu vi. Vạn sư minh, đám xuất sinh này thế nào đều chết. Được xưng là vạn sư minh nam tử cũng là toàn cảnh là khiếp sợ, lại ở vừa rồi nhà giam bên ngoài đám tiêng ngày thường cản rỡ giáo chúng Sùng Ma giáo trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất không có sinh tức. Đừng nóng nội, rất có thể là có nhân tộc ta đại năng đến trước, chúng ta chờ một chút, nếu sau nửa canh giờ không người nào đến trước, chúng ta liền thử hợp lực chạy đi. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên ngoài nhà giam. Đường Duyên nhìn trong nhà giam đệ tử Thiên Nguyên Tông, trong mắt lửa giận thoáng hiện, đám người của Sùng Ma giáo này, thật là chết không có gì đáng tiếc. Phất tay đem tất cả nhà giam đại môn mở ra, cũng đem mọi người trong cơ thể cấm chế hóa giải, Đường Duyên nhìn về phía tên kia người thứ nhất chạy ra đệ tử Thiên Nguyên Tông. Vạn bối bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vạn Hải sau khi cung kính hành lễ, lén lén đánh giá một cái vị tiền bối này, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác vị tiền bối này mình ở đâu bái kiến. Ta bái tạ tiền bối. Thấy Vạn Hải không có chuyện gì, còn lại bị nhốt tại nhà giam các đám người cũng là rối rít đi ra, hướng về Đường Duyên hành lễ. Chỗ này phân đàn của Sùng Ma giáo đã bị bản tọa tiêu diệt, các ngươi có thể đi về. Đường Duyên đưa tay đặt tại trên bờ vai Vạn Hải, một luồng linh lực tinh thuần phi tốc chữa khỏi lấy trong cơ thể Vạn Hải thương thế. Đúng lúc này, Vạn Hải cũng đột nhiên nhớ đến mình rốt cuộc ở đâu bái kiến khuôn mặt này. Lao tổ. Chương 151, phân thần diệt. Lại một lần bị nhận ra thân phận, Đường Duyên không khỏi có chút ly kỳ, mình ngày thường tại Thanh Minh Phong du rú trong nhà, Thiên Nguyên Tông nhiều đệ tử như vậy thế nào đều gặp hắn. Thuận miệng hỏi thăm Vạn Hải về sau, Vạn Hải vội vàng cung kính nói: "Tổ sư Đường bên trong có treo lão tổ ngài chân dung, ta hàng năm thăm viếng thời điểm chiêm ngưỡng qua một hai." Biết đáp án về sau, Đường Duyên lập tức có chút dở khóc dở cười, mình cái này còn chưa chết, liền đem hắn treo trên tường. "Tốt, ngươi mang theo đệ tử tông môn trở về tông, những kia không có tu vi tiểu gia hỏa các ngươi cũng đem mang về tông môn, nếu có nguyện có thể lưu lại tông môn tiếp nhận khảo hạch trở thành đệ tử tông ta, nếu không nguyện liền tặng bọn họ trở về." "Rõ." "Hừ." Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. "Đi ra cho ta." Thạch đảm lực song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh, giống như pháo oanh đánh vào bốn phía trong hư không, đem không gian xung quanh đều đánh kích mơ hồ chấn động. Theo không gian chấn động, núp ở trong bóng tối tà tu cũng rốt cuộc hiện lộ trừ tung tích, thạch đảm lực trực tiếp lấn người tiến lên, vừa nhanh vừa mạnh đấm ra một quyền, nhưng cái kia tà tu thân thể lại trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán, xuất hiện hơn 100 mét. Ô Tang còn chưa kịp thở phào, một quyền kia đúng là xuyên thấu không gian, đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem thân thể hắn đánh tan, hóa thành khói đen ngưng tụ lại một lần nữa. Tuy rằng kịp thời đem thân thể hóa thành khói đen, nhưng một quyền này vẫn là đem Ô Tang đánh sắc mặt tái đi. Chấn. Bị thạch đảm lực đả thương Ô Tang, trong cơn giận dữ trực tiếp tế ra một tòa hắc trung để ép hướng thạch đảm lực. Thạch đảm lực vội vàng tranh né, lại bị hắc trung tùy tiện đuổi kịp đặt ở giờ. Luyện. Theo Ô Tang âm thanh vang lên, hắc trung bên trong nháy mắt giấy lên hừng hực hắc viêm, đem thạch đảm lực bao vây ở trong đó. Nguyên bản ỷ vào mình nhục thân cương đại, muốn ngăn kháng hắc viêm thạch đảm lực, vừa mới tiếp xúc hắc viêm lập tức cực kỳ hoảng sợ, cái này hắc viêm đúng là trực tiếp hướng về thức hải của hắn chui vào. Thân là hóa thần thể tu, thức hải là hắn ít có nhược điểm một trong, cái này hắc viêm rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện, nếu để nó tiến vào thức hải còn không biết sắp xảy ra chuyện gì. Vội vàng vận dụng luyện thể chi pháp, thao túng trong cơ thể kim dịch chảy xuôi, đem hắc viêm trùng điệp bao vây dập tắt. Sau đó thạch đảm lực chấn động thân thể, bên ngoài thân theo ánh sáng vàng chớp động, phi tốc phồng lớn lên, chẳng qua thời gian trong nháy mắt thạch đảm lực hóa thành một cái cao hơn 10 mét người khổng lồ. Mà hắc trung cũng là tại thạch đảm lực thân thể biến lớn về sau, theo biến lớn tiếp tục bao lại thạch đảm lực, nhưng thi triển kim thân về sau thạch đảm lực rõ ràng và phía trước tưởng như hai người. Một trường bài xuất không gian đều tùy theo run rẩy, hắc trung phía trên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn thủ ấn. Ngay sau đó thạch đảm lực song trường hóa quyền, giống như đổ cái cọc phi tốc đánh vào hắc trung phía trên. Giang giác. Theo thạch đảm lực cho quyền, từng đạo vết dạn xuất hiện tại hắc trung. Không được. Phía ngoài Ô Tang thấy thế lập tức kinh hãi, hắn hắc trung này chính là chuyên môn vì đối phó thạch đảm lực loại thể tu này chế tạo, hóa thần thể tu căn bản khó mà dung chuyển hắc trung này, mà trong đó hắc viêm chuyên khắc thần hồn, lấy nục thân căn bản không để phòng nổi. Không nghĩ đến thời khắc này đúng là bị thạch đảm lực đánh nứt ra, tiếp tục như vậy nữa, thạch đảm lực sớm muộn sẽ phá trung lao ra, sau đó đến lúc hắc trung cũng sẽ hư hại. Mắt thấy vết nứt càng ngày càng lớn, mà trong đó hắc viêm nhưng như cũng không làm gì được thạch đảm lực, Ô Tang cắn răng đem hắc trung thu hồi, đưa tay vung ra đẩy trời hắc vụ, đem hắn và thạch đảm lực đều bao bọc ở trong đó. Đứng ở hắc vụ bên trong, thạch đảm lực không dám vận động, bên ngoài thân ánh sáng vàng chớp động, hình thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. duy trì loại này kim thân đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, nếu một mực duy trì mà Ô Tang lại không xuất thủ, chính hắn là có thể đem mình kéo sụp đổ. Sẽ chỉ núp ở trong bóng tối lão cẩu. Có loại đi ra theo ra ra đơn đấu a. Liên ngươi vừa rồi cái kia nhỏ đen cái lồng, còn muốn bao lại ra ra ta. Lại trở về luyện ra mấy trăm năm. Nói thật cho ngươi biết, Khai Sơn Tông ta hóa thần đã đang đuổi trên đường đến. Ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi đó chờ chết đi. Chờ ra ra bắt được ngươi. Nhất định hảo hảo giáo dục một chút ngươi cái này không có. Đủ. Núp ở trong bóng tối tùy thời mà động Ô Tang nghe vậy rốt cuộc nhịn không được ra tay, một cái vô cùng đen nhánh lợi chảo mượn hắc vụ lặng lẽ chảo hướng Thạch Đảm Lực cái hốc. Một trận âm thanh chói tai về sau, Thạch Đảm Lực một bên châm chọc cười lớn, một bên vung quyền đập về phía sau. Đông. Một tiếng vang trầm, trực tiếp khiêng Thạch Đảm Lực một quyền Ô Tang vội vàng lui về phía sau. Làm sao có thể? Này thiên ma ta chảo cứ thế hóa cảnh, coi như là hóa thần trung kỳ thể tu cũng không thể nào cứ như vậy chống được. Thạch Đảm Lực cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi tiểu tử này chân gà, trừ cho ra ra gãi ngứa, còn có thể làm cái gì? Mặc dù trong miệng giễu cợt, nhưng Thạch Đảm Lực vụng trộm lại là kinh ngạc ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn đã từng bởi vì không tu luyện được nghiêm túc, cả ngày bị sư phụ dẫn đầu, đưa đến hắn chuyên môn luyện tiết đầu công, cho đến bây giờ đầu của hắn cũng là toàn thân cứng rắn nhất địa phương, chỉ sợ vừa rồi những kia mình óc đều có thể làm bắn ra. Ngươi ngậm miệng. Ô Tang gầm thét lên, chợt một ngụm màu xanh đen khói độc từ trong miệng Ô Tang phun ra, không nhanh không chậm bay về phía Thạch Đảm Lực. Phun ra thanh này khói độc về sau, Ô Tang rõ ràng sắc mặt tái đi, linh lực xung quanh ba động đều tùy theo suy yếu không ít, hiển nhiên phun ra khói độc này đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Thạch Đảm Lực thấy thế cũng là trong lòng run lên, đưa tay hướng về phía dưới vẫy một cái to lớn thạch quyển trong nháy mắt rút lên, đánh phía đoàn kia khói độc. Một trận tiếng hủ thực qua đi, khói độc tốc độ không giảm chút nào từ thạch quyển bên trong bay ra, Thạch Đảm Lực lập tức con ngươi co rụt lại, khói độc này khiêng mình một cái khai sơn quyền vậy mà một chút việc cũng không có. Không dám tùy ý chạm đến, Thạch Đảm Lực liên tiếp trên trăm đạo quyền ảnh vùng ra, phóng về phía khói độc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thạch Đảm Lực, khói độc này đúng là ngay cả linh lực của mình đều có thể ăn mòn. Mắt thấy khói độc đến phụ cận, Thạch Đảm Lực thi triển rất nhiều thủ đoạn, đều không thể cản trở, vội vàng muốn lui về phía sau lại phát hiện khói độc này lại giống như là giỏi trong xương, dù mình bay có bao nhanh, nó vẫn như cũ từ từ tiếp theo mình. Núp ở trong bóng tối Đường Duyên Phân Thần thấy thế thầm nói không ổn, Thạch Đảm Lực nhìn không ra khói độc này hư thực, hắn lại là nhìn thấy. Khói độc này tuy rằng ăn mòn lực cực mạnh, nhưng càng cường đại hơn chính là bản thân nó đặc tính, chính là một loại lực lượng thần thức và kịch độc chi vật lấy bí pháp dung hợp thành, nếu Thạch Đảm Lực nhiễm phải, nguyên thần sợ rằng sẽ bị thương nặng. Xem ra cái này tà tu, thật đúng là chuyên môn vì Thạch Đảm Lực, một thân này thủ đoạn tất cả đều là vì thể tu chuẩn bị, cái này nếu bỏ vào thể tu trên người, chỉ sợ hôm nay coi như là không chết, cũng muốn rơi xuống nửa phế đi. Không được, Thạch Đảm Lực hiện tại còn không thể xảy ra chuyện. Đường Duyên Phân Thần cắn răng một cái, trực tiếp lẹn đến trước người Thạch Đảm Lực, nào về phía đám khói độc này. Ai? Chờ bản tọa phân thân đến tìm ngươi. Bên hai Thạch Đảm Lực vừa vang lên một câu như vậy không đầu không đuôi, thấy trước mắt khói độc giống như là trống rông tiêu đốt, hóa thành khói xanh tiêu tán. Vô ý thức, Thạch Đảm Lực càn rỡ cười to. Hừ, chỉ bằng đám khói độc nhỏ này còn muốn làm gì được ta? Chương 152, phản truy sát. Làm sao có thể? Ô Tang thấy được mình bản mệnh khói độc cứ như vậy tiêu tán lập tức mặt mũi tràn đầy trắng xám, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn về phía Thạch Đảm Lực. Thế nào không thể nào? Gia Gia cũng đã sớm nói, chỉ bằng ngươi. Làm sao lại là Gia Gia đối thủ? Thạch Đảm Lực một bên giễu cợt lấy Ô Tang, một bên trong lòng âm thầm nghĩ vừa rồi âm thanh kia chủ nhân. Là Thiên Nguyên Tông vị tiền bối kia. Xem ra vừa rồi là tiền bối thay ta đỡ được cái kia một ngụm khói độc. Vừa nghĩ đến sau lưng mình có đại lao trống, Thạch Đảm Lực càng là tràn đầy tự tin, miệng phun hoa sen, khẩu chiến tà tu, một ngụm đem giễu cợt kéo đến mát cấp thu tụ, suýt chút nữa không có đem Ô Tang chọc tức thổ huyết. Ô Tang vốn là có chút ít nghi ngờ không thôi, lại thấy Thạch Đảm Lực vậy mà như vậy càng rỡ, xoắn suýt phía dưới đúng là trực tiếp hóa thành bôi đen khói muốn rời khỏi. Thạch Đảm Lực thấy thế đương nhiên không muốn, mình bị đánh nửa ngày, thật vất vả sau lưng có đại lao trống, làm sao có thể để ngươi chạy như vậy. Mà Ô Tang thấy Thạch Đảm Lực còn dám truy sát mình, càng là xác định mình nội tâm hoài nghi, mình tuyệt đối là bị người ám toán. Nói không chừng vụng trộm còn có người mai phục. Thế là hai người đuổi trốn thay đổi, một đuổi một chạy phi tốc rời đi. T. Khói độc này vẫn rất đau. Đường Duyên đứng sừng sững ở giữa không trung đột nhiên giật mình một cái, hít sâu một hơi sau hoảng sợ nói: chẳng qua nơi này lấy thần hồn đau đớn cũng chỉ là một cái chớp mắt, Đường Duyên lấy lại tinh thần nhìn về phía dưới thành trì. Thành trì không lớn, nhưng ở trong mắt Đường Duyên lại khắp nơi hiện đầy hắc khí. Cả tòa thành trì nhìn qua xinh ca huyên náo, người ở sôi trào, trên thực tế cả tòa trong thành trì một cái bình thường phạm tục cũng không có, cả tòa thành trì đều bị người của Sùng Ma giáo chiếm lấy. Không nghĩ đến Thanh Hà vực bên trong lại có như thế tổng đàn Sùng Ma giáo khổng lồ, tam đại tông môn thế nào không có chút nào phát hiện. Đường Duyên thấy thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng như vậy tình huống khác thường, không nói hóa thần đến trước, ngay cả Nguyên Anh trải qua cũng không khó coi ra khác thường. Nhìn qua phía dưới mấy chục vạn giáo chúng Sùng Ma giáo, Đường Duyên cao mày ở giữa đem thanh liên lấy ra, mình khoanh chân ngồi ở thanh liên phía trên thi triển nguyên thần bí thuật. Nhanh lên một chút, mỗi ngày chiều bái thôi thời gian sắp đến. Nghe nói hôm nay sẽ có hộ pháp đại nhân đến trước giảng đạo. Thật sao? Vậy chúng ta cần phải nhanh lên một chút, cách khá xa hiệu quả lại sẽ kém hơn rất nhiều. Đúng vậy. Hai tên giáo chúng Sùng Ma giáo một bên nói chuyện với nhau, một bên phi tốc hướng về trong thành tòa kia to lớn tế đàn. Chẳng qua một lát, hai người lập tức đến đã người đông nghìn nghịt tế đàn phía dưới, vội vàng tìm cái nơi thích hợp ngồi xuống, hai người yên lặng chờ đợi vị kia hộ pháp đến. Các loại ước chừng thời gian một chén trà công phu, một người mặc áo bào màu vàng lão giả xuất hiện trên tế đàn, lão giả trực tiếp quanh chân ngồi ở tế đàn tổn thương, già mua âm thanh hùng hồn vang vọng cả tòa ma thành. Ma chính là vạn vật chi nguyên, sinh linh chi căn, thế giới chi chủ. Ta nhân tộc cần kính ngưỡng ma. Đúng lúc này, một đạo khó tả âm thanh lặng lẽ xuất hiện, trong ma thành mơ hồ vang lên, tất cả giáo chúng đều cho là hộ pháp đưa đến âm thanh, chẳng qua là sùng kính nghe hộ pháp giảng đạo. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, có giáo chúng đã nhận ra không bình thường, phía trước cũng từng có hộ pháp nói, thế nhưng là loại âm thanh này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, loại đó khó tả âm thanh đúng là trong đầu bọn họ hoành minh. Cả tòa trong thành trì vô luận bình thường giáo chúng, vẫn là nguyên anh hộ pháp, thời khắc này đều là thất khiếu chảy máu, thân thể không thể động đậy. Theo trong đầu âm thanh càng lúc càng lớn, tất cả luyện khí kỳ trở xuống giáo chúng đầu rối rít nổ tung, ngay sau đó là trúc cơ kỳ giáo chúng, cũng là gánh không được cái này ma âm rót vào thai, rối rít ngã xuống, đầu giống như chín muồi như dưa hấu, liên tiếp nổ tung. A a a a ba. Thời gian dần trôi qua, ngay cả kim đan còn lại tà tu cũng bắt đầu gánh không được quỷ dị này âm thanh, bước lên phía trước giáo chúng bước chân. Là vị tiền bối nào? Ta là trưởng lão Linh Hư Tông, là được phái đến dò xét sùng ma giáo địch tình. Ồ. Đường Duyên nghe vậy sững sờ. Người của Linh Hư Tông? Tâm thần khẽ động, vừa rồi mở miệng tên nguyên anh hộ pháp kia trong đầu âm thanh biến mất trong nháy mắt, hộ pháp trực tiếp ngã xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Tiền bối, ta là trưởng lão Thiên Hà Tông. Tiền bối, ta là Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Ngay sau đó lại là hai âm thanh vang lên, Đường Duyên vui lên, cái này cả tòa thành trì cũng chỉ có 6 tên hộ pháp, khá lắm tam đại tông môn chiếm một nửa. Đường Duyên dứt khoát trực tiếp kết thúc bí thuật, rơi xuống trong thành trên tế đàn, phất tay vẫy một cái, núp ở trong thành các nơi 5 tên hộ pháp đều bị nắm chặt đi ra, còn có một tên đang dưới chân Đường Duyên nắm sốc. Bái kiến tiền bối. Tam đại tông môn trưởng lão liền vội vàng tiến lên, rồi rít lấy ra lệnh bài của mình giao cho Đường Duyên, Đường Duyên nhìn thoáng qua về sau gật đầu, trả lại cho bọn họ. Đem các ngươi biết đều nói cho bản tọa. Bị Đường Duyên trong ngón tay một tên hộ pháp sùng ma giáo liền vội vàng tiến lên một bước, bắt đầu cùng Đường Duyên giải thích. Vâng. Văn bối là. Đường Duyên nghe xong sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đưa tay chộp vào trên đỉnh đầu hộ pháp sùng ma giáo, thi triển siêu hồn đại pháp, gia hỏa này nói và hắn từ tên kia giả ra lão giả trong đầu thấy hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là đang gạt hắn. Lục soát một lần trưởng lão Linh Hư Tông ký ức về sau, Đường Duyên cười lạnh một tiếng. Còn dám lừa gạt bản tọa? Chết không có gì đáng tiếc. Đến ngươi, hy vọng ngươi không cần hướng hắn đồng dạng. Vâng, là. Lại một tên bị Đường Duyên chỉ ra đến hộ pháp sùng ma giáo liền vội vàng gật đầu. Giáo ta là tại hơn 40 năm trước phái nhiều tên hộ pháp đến trước, sau đó lại tại 20 năm trước phái đến một tên trưởng lão. Ừm. Nói cũng và bản tọa vừa rồi thấy không sai biệt lắm. Cảm ơn, ta tiền bối tha mạng tri ân. Ta lúc nào nói tha cho ngươi một mạng? Đường Duyên trong mắt lóe lên một lánh mang, trực tiếp một trưởng vô nát tên này hộ pháp thần hồn, sau đó một cước đặt xuống, một tên sau cùng hộ pháp sùng ma giáo đầu trong nháy mắt bạo điệu. Vừa nghĩ đến vừa rồi thần thức quét qua, chôn giấu tại cả tòa thành trì phía dưới từng chồng bạch cốt, Đường Duyên hận không thể đem đám xúc sinh này cứu sống lại giết một lần. Nhiều như vậy bạch cốt, nói ít cũng có mấy trăm vạn người. Đám người này dám như vậy hung hăng ngang ngược. Đường Duyên ánh mắt lạnh như băng lại quét qua ba người còn lại, nói với giọng lạnh lùng: "Tốt, các ngươi nói một chút, tiềm tàng trong sùng ma giáo này nhiều năm, đều có phát hiện gì?" Bẩm tiên bối, văn bối chỗ tông môn mười mấy năm trước phát hiện trong bóng tối có tung tích của sùng ma giáo, phái đệ tử dò xét, sau đó liền phái ra vãn bối giả trang tà tu, gia nhập sùng ma giáo tìm hiểu tình huống nội bộ. Ừm. Người cũng đi chết đi. Cảm ơn, a. Không, không muốn. Đường Duyên buông đầu trong tay ra, thân thể trưởng lão Linh Hư Tông tùy theo ngã mặt. Tên trưởng lão Thiên Hạc Tông kia thấy thế lập tức kinh hãi, vừa định muốn rời đi, bị Đường Duyên ngăn chặn đường đi, bước theo gót trưởng lão Linh Hư Tông. Chờ đến trưởng lão Thiên Hạc Tông ngã xuống đất, một bên trưởng lão Thiên Nguyên Tông trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Đường Duyên cung kính nói: "Trưởng lão Thiên Nguyên Tông Giang Qua, bái kiến lão tổ." Chương 153, nội gian. Đường Duyên sau khi nghe xong Giang Qua bẩm báo, khẽ gật đầu. Từ ký ức của đám người này đến xem, ngoài ma thành này ra sùng ma giáo còn có 3 khu phân đàn, phân biệt nằm ở Tam Đại Tông môn lãnh địa. Trong đó tòa kia nằm ở Thiên Nguyên Tông phân đàn đã bị Đường Duyên tiêu diệt. Sùng ma giáo phải là tại 300 năm trước tại Thanh Hà vực hoạt động, cho đến mấy chục năm sùng ma giáo mới phái ra nguyên anh hộ pháp đến trước, sau đó càng là phái đến một vị hóa thần trưởng lão, nếu như không ra Đường Duyên đoán, vị hóa thần kia trưởng lão hẳn là tập sát thạch đảm lực tên tà tu kia. Về phần 3 vị này hộ pháp, trừ Linh Hư Tông cái kia đã bị xúi dục, Giang Qua còn có trưởng lão Thiên Hạc Tông đều chỉ là âm thầm ẩn nút, không có bại lộ thân phận, ngày thường cũng sẽ liên hệ tông môn bẩm báo chuyện sùng ma giáo tỉnh. Giang Qua cũng là từ tông môn đưa tin bên trong mới biết được Đường Duyên xuất thế, vừa rồi Đường Duyên vừa xuất hiện, hắn nhận ra Đường Duyên. Năm đó tông môn không hóa thần tồn tại, đừng nói tiêu diệt sùng ma giáo ngay cả chặn lại 2 tông xâm lấn, cũng là bởi vì thái thượng trưởng lão lại trong đó chu toàn. Ngay lúc đó tông môn đã tìm Thiên Hạc 2 tông, nhưng cái kia 2 tông cũng không muốn tại thế chân vạc thời điểm trêu chọc một cái hóa thần tà tu. Cho nên tông môn phái ra ta gia nhập sùng ma tông, không nghĩ đến 2 tông khác cũng phân biệt phái ra trưởng lão. Ừm. Nói không sai. Nếu bản tọa vừa rồi xuất quan, có lẽ thật liền tin. "Già, lão tổ, ngài đây là ý gì?" Đường Duyên sắc mặt lạnh như băng, một luồng áp lực vô hình đè ép hướng Giang Qua. "Ngươi thật coi bản tọa là kẻ ngu? Chân chính Giang Qua chỉ sợ đã chết tại trong tay các ngươi." "Lão tổ, ngài làm sao lại nghĩ như vậy? Ta thật là Giang Qua a." Giang Qua nghe vậy đáy mắt lóe lên một vẻ bối rối, Đường Duyên thấy thế trong lòng càng là nhận định, Giang Qua này cũng không phải phía trước được phái đến Giang Qua. "Hừ, có phải hay không bản tọa xem sẽ biết." Dứt lời, Đường Duyên đưa tay chộp đến Giang Qua, Giang Qua thấy thế vội vàng lách mình lui về phía sau, nhưng hắn thì thế nào khả năng từ trong tay Đường Duyên đào thoát, bị Đường Duyên một trường đặt tại đầu phía trên, súng ma giáo tại Thanh Hà vực chân chính bí ẩn hiện ra trước mắt Đường Duyên. Trong mắt lóe lên một vẻ suy tư, Đường Duyên yên lặng nói: "Súng ma giáo, Linh Hư Tông." Bao gồm hai tên Linh Hư Tông kia, trưởng lão Thiên Hạc Tông, trên thực tế đều là súng ma giáo hộ pháp, chỉ có điều trưởng lão Thiên Hạc Tông cùng Giang Qua bị ám hại thay thế. Mà Linh Hư Tông trưởng lão khác biệt, đúng là hắn nhận ra Giang Qua và trưởng lão Thiên Hạc Tông, đồng thời liên hợp súng ma giáo giết hai người. Căn cứ tên trưởng lão Linh Hư Tông kia ký ức, hắn không chỉ có là súng ma giáo chân chính hộ pháp, cũng đúng là Linh Hư Tông trưởng lão, càng là Linh Hư Tông lão tổ Lịch Côn Tâm Phúc. Cái này rất ý vị sâu xa. Đột nhiên, Đường Duyên biến sắc, nhìn về phía xa xa. Tâm thần khẽ động, Đường Duyên phát hiện mình lưu lại trên người thạch đạm lực thần thức ấn ký đang phi tốc hướng về mình vị trí nhanh chóng. Quả nhiên, tên tà tu kia chính là chỗ này trưởng lão của súng ma giáo, đem thạch đạm lực dẫn đến chỉ sợ cũng là muốn mượn tòa ma thành này vây giết thạch đạm lực. Thần thức lại một lần quét qua ma thành, Đường Duyên thừa dịp hai người không có đến, liền tranh thủ lấy cả tòa ma thành làm căn cơ đại trận phá hủy, tuy rằng hoàn toàn phá hủy trong thời gian ngắn có chút khó khăn, nhưng tìm được mấy cái mấu chốt tiết điểm, đem phá hủy khiến cho tòa đại trận này trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng, hắn vẫn làm được. Chẳng qua một lát, chân trời trong nháy mắt xẹt qua hai bóng người. Bị thạch đảm lực theo đuổi không bỏ, Ô Tang âm thầm cười lạnh, quả nhiên là thể tu mã phu, vậy mà liền như vậy mình theo đến. Trải qua một đường dò xét, Ô Tang xác định trừ thạch đảm lực trong bóng tối tuyệt đối không có người thứ hai. Cho nên hắn lúc này mới mạo hiểm đem thạch đảm lực dẫn đến tổng đàn sùng ma giáo, mượn ma thành lực lượng, một lần hành động đánh chết thạch đảm lực. Hừ, thế nào không chạy? Thạch đảm lực nhìn phía trước ngừng thân ảnh, cũng có chút nghi ngờ không thôi ngừng đánh giá xung quanh, thần thức quét qua, phát hiện phía dưới dị thường. Kiệt 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 ba. Bản tọa cần chạy sao? Cũng ngươi. Bây giờ nghĩ chạy đều chạy không thoát. Ô Tang cản rỡ cười lớn. Đã nhận ra ma thành phía dưới, thạch đảm lực lập tức con ngươi co rụt lại, hắn rốt cuộc biết trước mắt cái này tà tu là lai lịch gì. Ngươi lại là người của sùng ma giáo. Một luồng sát ý nồng nặc từ trên người thạch đảm lực bạo phát, thạch đảm lực mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi nói. Người của sùng ma giáo, đều đáng chết. Dứt lời, thạch đảm lực hóa thành một ánh sáng vàng, hướng về phía sau phi tốc triệt hồi. Nhiều lời. Người trước mắt này nếu dám bộc lộ ra sùng ma giáo mình thân phận, hơn nữa phía dưới rõ ràng là phân đàn của sùng ma giáo, hắn lưu tại nơi này đừng nói làm người trừ hại, chỉ sợ tám thành sẽ bị Ô Tang cho trừ. Trong lúc nhất thời hai người đều sửng sốt một cái trước mắt, Ô Tang còn có Đường Duyên cùng kêu lên gầm thét. Trở lại cho ta. Chỉ có điều Đường Duyên âm thanh là truyền âm đến trong thai thạch đảm lực. Thạch đảm lực vừa nghe thấy Đường Duyên âm thanh, trong nháy mắt chân không đau, eo không chua, tinh thần đầu cũng đủ. Trực tiếp xoay người hướng về Ô Tang vọt đến, thế nào quên trong bóng tối còn có đại lao theo. Mình sợ cái gì? Hôm nay bản tọa sẽ vì nhân tộc trừ hại. Ô Tang thấy thạch đảm lực trực tiếp quay đầu trở về, lập tức lại là sức sở, tên này như thế nghe lời sao? Chỉ có điều thạch đảm lực quả đấm đánh đến trước mặt, không kịp Ô Tang nghĩ lại, sau khi vội vàng lóe lên, Ô Tang vung ra một cây dây leo màu tím xanh quấn quanh hướng thạch đảm lực. Dây leo trong nháy mắt đem thạch đảm lực trói lại, thạch đảm lực khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng những thứ này còn muốn vây khốn ra ra. Ha ha, xem ta. Ân. Xem ta. T. Thế nào không tránh thoát? Thạch đảm lực lập tức mở to hai mắt nhìn, lấy hắn đủ để khai sơn cự lực. Vậy mà không tránh thoát cái này từ thanh dây leo. Ha ha, cái này tím huyền dây leo chính là thiên địa dị bảo, trải qua bản tọa mấy trăm năm tế luyện coi như là thượng cổ long giống, trong thời gian ngắn đều không thể tránh thoát dây leo này trói buộc. Cái này, tiền bối cứu mạng a. Đã nhận ra mình quả thật trong thời gian ngắn không tránh thoát về sau, thạch đảm lực quả quyết nhận sợ, trực tiếp mở miệng hét lớn. Ô Tang nghe vậy lập tức biến sắc, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía xung quanh, thế nhưng là các loại nửa ngày sau, lại phát hiện căn bản không có người xuất hiện. Thạch đảm lực trong nháy mắt trợn tròn mắt, mình đây là bị hố. Tiền bối hại ta à ba? Kiệt kiệt kiệt. Ngươi chính là để cho nát cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Chờ bản tọa đem ngươi luyện thành nhân đan, bản tọa đem một lần hành động bước vào hóa thần trung kỳ chi cảnh. Đại trận. Lên. Ô Tang trực tiếp lấy ra một thanh trận kỳ, dùng linh lực thúc dục về sau muốn kích hoạt lên phía dưới đại trận. Thế nhưng là hai người tại bậc này nửa ngày sau phát hiện, phía dưới đừng nói xuất hiện trận pháp gì, ngay cả một chút xíu linh lực ba động cũng không có. Ô Tang cũng là đã nhận ra không bình thường, thần thức quét qua phía dưới ma thành, lại phát hiện cả tòa ma thành trống rỗng. Một cái giáo chúng cũng không có, mà bị mình ký thác kỳ vọng trận pháp, cũng không biết bị người nào hư hại, căn bản là không có cách thúc dục. Chương 154, đầu chân thiết. Xảy ra chuyện gì? Ô Tang trong lúc nhất thời đúng là sửng sốt ngay tại chỗ. Ha ha ha, xem ra vẫn là ra ra mạng không đến tuyệt lộ a. Thạch đảm lực thấy thế lập tức cười to, xem ra đại lao hô không chỉ là một mình hắn, còn có trước mắt cái này tà tu a. Bản tọa chẳng qua là phân thân đến trước, không cách nào lưu lại trưởng lão của súng ma giáo này, còn cần ngươi hỗ trợ. Đường Duyên âm thanh tại Thạch Đảm Lực não hải vang lên, Thạch Đảm Lực vội vàng ở trong lòng trả lời: "Tiền bối ngươi ở đâu?" Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Đảm Lực liền trực tiếp mở miệng, bởi vì Đường Duyên thân ảnh đã xuất hiện tại trước người hắn. "Dùng sức." "Được." Tiền bối ở trước mặt, Thạch Đảm Lực tự nhiên không dám vẩy nước, bên ngoài thân ánh sáng vàng thoáng hiện, một luồng đủ để dung chuyển núi lớn cự lực từ trong cơ thể Thạch Đảm Lực bạo phát, đem dây leo trên người chống chi chi rung động. Đường Duyên trong mắt lóe lên một tinh quang, trực tiếp đưa tay cũng chộp vào trên dây leo, một lá phủ màu vàng hơi có vẻ cũ nát, đang dán ở trước ngực Đường Duyên mơ hồ phát sáng. Hoàng cân lực sĩ phủ, đem sau khi dán ở trên người, có thể có tu vi hóa thần, đồng thời thân thể không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng. Có thể lặp lại sử dụng, cho đến phủ. Năng lượng tiêu hao hoàn tất tiêu tán. Rốt cuộc, tím huyền dây leo cũng gánh không được hai vị hóa thần lực lượng, bị hai người chống ra một tia khe hở, Thạch Đảm Lực vội vàng thừa cơ thoát ra dây leo, Đường Duyên cũng thuận thế đem dây leo thu hồi, loại này thiên địa dị bảo cũng không thấy nhiều. Hai người động tác tuy nhiều, nhưng trên thực tế chỉ qua một cái chớp mắt thời gian, Ô Tang vừa rồi kịp phản ứng, Thạch Đảm Lực cũng đã từ dây leo bên trong thoát thân lao ra. Ngươi là ai? Đường Duyên không mở miệng, chẳng qua là thoáng nhìn Thạch Đảm Lực bên cạnh, Thạch Đảm Lực thấy thế lập tức tâm linh thần hội, trực tiếp cười lớn hướng về Ô Tang bước đến. Kiệt kiệt kiệt. Hiện tại đến phiên gia gia đánh ngươi. Phía sau Đường Duyên nghe vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười, tên này, rốt cuộc ai là phản phái a? Không qua tay bên trên động tác lại là không chậm, thân hình khẽ động lập tức đến Ô Tang phía sau, Nhật Nguyệt hư ảnh xuất hiện, hướng về Ô Tang trấn áp đến. Ô Tang sắc mặt lập tức đại biến, một bên gọi ra một đạo quỷ ảnh đánh về phía Thạch Đảm Lực, một bên cắn răng hóa thành hắc vụ ngăn cản Đường Duyên Nhật Nguyệt hư ảnh. Xì xì xì. Hắc vụ đụng một cái đến Nhật Nguyệt hư ảnh giống như là gặp khắc tinh trực tiếp tăng dã, Ô Tang tiếng rít trong hắc vụ vang vọng, vội vàng ngưng tụ thân hình về sau, Ô Tang cũng không dám nữa tiếp cận hư ảnh. Người rốt cuộc là ai? Ô Tang vội vã lui về phía sau, sắc mặt âm trầm hướng về phía Đường Duyên nói với giọng lạnh lùng. Người giết ngươi. Hai người trực tiếp lại quấn lên Ô Tang, hai vị hóa thần hợp lực đem Ô Tang đánh liên tục bại lui. Bên người quấn quanh khói đen đều tiêu tán không ít. Tiền bối, chúng ta hợp lực cùng nhau bắt hắn làm thịt. Thiện. Thạch Đảm Lực hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, bên ngoài thân ánh sáng vàng lấp lóe giống như một cái màu vàng tiểu cự nhân. Khai Sơn Kim Thân. Một đạo ngưng thật thân ảnh từ phía sau Thạch Đảm Lực ngưng tụ, vỗ về phía Ô Tang. Đầu đen rau muống. Nguyên ảnh nhận nặng, bóng mặt trời ngưng thật, một vòng đại nhật hóa thành một cái trường ấn bắn về phía Ô Tang. Đây là các ngươi bức ta đó. Dưới uy hiếp tử vong, Ô Tang trong mắt lóe lên một tàn nhẫn, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên màu tím nhạt tinh thạch. Trong tinh thạch mơ hồ có thủy quang ba động, nếu có tu sĩ trúc cơ trở xuống ở đây, riêng là coi trọng tinh thạch này một cái sẽ trong nháy mắt nhập ma. Giang giác. Ô Tang trực tiếp bóp nát tinh thạch, một luồng ma khí ngập trời kèm theo trong tinh thạch màu tím đen chất lỏng chảy ra mà bạo phát. Lên tiếng uống vào những này ma dịch, Ô Tang thân thể chợt biến đổi, nguyên bản thân thể gầy yếu trong nháy mắt bành trướng, coi như theo phía trước Thạch Đảm Lực chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Từng đạo ma văn màu tím nhạt xuất hiện trên cơ thể Ô Tang, mơ hồ còn có vảy màu đen tại Ô Tang bên ngoài thân hiện lên. Ô Tang hai mắt tản ra tia sáng yêu dị, nét mép lộ ra miệng đầy răng nhọn. Chết. Hai tay hóa thành một đôi sắc bén ma chảo, Ô Tang đúng là trực tiếp lấy nhục thân ngạnh kháng Đường Duyên chí mạng công kích. Một trận mãnh liệt linh lực ba động, đem ba người đều chấn động đến cùng nhau lui về phía sau. Cái gì? Thạch Đảm Lực nhìn chẳng qua là khí tức hơi yếu, Ô Tang nhịn không được hoảng sợ nói. Gia hỏa này mượn vừa rồi ma tinh đã tạm thời hóa ma, không nghĩ đến tên này trên người lại có những thứ này tồn tại, một hồi nếu ngăn cản không nổi ngươi đi trước, bản tọa phân thân này đủ để ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Tiền bối ngươi. Đường Duyên sắc mặt cũng có chút khó coi. Nguyên bản hắn cho rằng mình tăng thêm Thạch Đảm Lực, có thể lưu lại cái này tà tu, nhưng đã hóa ma Ô Tang, thực lực có thể so với hóa thần trung kỳ, cũng không phải hai người bọn họ cái này một cái giả một cái bị thương có thể đối phó. Giết. Hóa thân thành ma Ô Tang hiển nhiên lý trí đã mất hơn phân nửa, mới từ đánh sâu vào bên trong lấy lại tinh thần giống như nổi điên thẳng hướng hai người. Chấn Sơn. Thạch Đảm Lực hét lớn một tiếng, một tòa núi lớn hư ảnh từ phía sau hắn hiện lên, hướng về Ô Tang chấn áp đến. Ma Ô Tang lại là né cũng không tránh, ỷ vào mình lúc này nhục thân cường đại, trực tiếp đục vào. Ầm ầm. Giống như tiếng sấm nổ vang, núi lớn hư ảnh bị Ô Tang ngạnh sinh sinh xuyên thấu, một đôi ma chảo đã đến gần Thạch Đảm Lực đầu. Keng. Tê. Ô Tang và Thạch Đảm Lực đồng thời lui về phía sau, một cái ôm đầu một cái che lấy móng vuốt. Đường Duyên có chút kinh ngạc phát hiện, Ô Tang cái kia một đôi rõ ràng có thể so với pháp khí lợi chảo, đầu ngón tay đúng là đứt gãy ra, mà trên trán Thạch Đảm Lực cũng chỉ là nhiều hơn mấy cái hố cạn. Đầu này chân thiết. Thấy thế Đường Duyên vội vàng lách mình đi đến bên người Thạch Đảm Lực, phất tay gọi ra một mảng lớn sương mù, sau đó gọi ra Thanh Liên mang theo hai người hướng về xa xa bay đi. Mà đánh mất hơn phân nửa lý trí, Ô Tang còn tại che lấy lợi chảo kêu rên, thấy trung quanh sương mù tản ra trực tiếp lớn rít gào một tiếng, đem sương mù thổi tan, đi phát hiện hai người đã không thấy bóng dáng. Trong cơn giận dữ theo hai người lưu lại khí tức hướng lên trời biên giới đuổi theo. Chẳng qua lấy tu vi hóa thần thúc dục Thanh Liên, cũng không phải hắn một cái đã thần trí không rõ ma nhân có thể đuổi kịp. Ước chừng bay nửa ngày, Đường Duyên lúc này mới tại Yêu Thú Sơn mạch trên một đỉnh núi ngừng lại. Thạch Đảm Lực che lấy còn mơ hồ làm đau đầu có chút bận tâm nói: "Tiên bối, ma nhân kia làm sao bây giờ?" "Không có chuyện gì." Căn cứ bản tọa vừa rồi quan sát, cái kia tà tu tối đa duy trì nửa ngày ma hình, hiện tại cũng đã mình trốn đến địa phương nào. Thì ra là thế. Vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mời chịu vãn bối cúi đầu. Thạch Đảm Lực nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó không người hướng về phía Đường Duyên thi lễ nói. Đường Duyên thản nhiên nhận Thạch Đảm Lực cái này cúi đầu. "Đứng lên đi, nếu để cho lão gia hỏa kia biết mình hậu bối tại bản tọa cái này xảy ra chuyện, chỉ sợ có thể chê cười chết bản tọa. Bất kể như thế nào tiền bối tri ân, vãn bối định khắc trong tâm khảm, nếu ngày sau tiền bối có phân phó gì vãn bối xông pha khói lửa, không chối từ."
"Thiện,
hiện tại thật có một chuyện cần ngươi đi làm."
"Tiền bối cứ việc phân phó."
"Bản tọa tại Sùng Ma giáo kia tổng đàn bên trong phát hiện ma tộc tung tích, hơn nữa cái kia tà tu trong tay vậy mà còn có ma tinh, chỉ sợ ma tộc phải có động tác lớn gì. Ngươi sau khi trở về đem việc này báo cho tông môn các ngươi, chuẩn bị sớm."
"Ý của tiền bối là?"
"Ta sợ ma tộc xuống đến."
Chương 155, sư phụ hại ta.
Thạch Đảm Lực lập tức sắc mặt đại biến, ma tộc xâm lấn đem đưa đến chính là cái gì, hắn vô cùng rõ ràng.
Dân chúng lầm than, vạn dặm không khói, vô số tông môn tan vỡ.
Nếu biến thành người khác đã nói như vậy, hắn sẽ chỉ cho rằng người này là người của Sùng Ma giáo, hay là bị điên, nhưng từ trong miệng Đường Duyên nói ra, như vậy câu nói này độ có thể tin tăng lên thật nhiều.
Thạch Đảm Lực vẻ mặt trang trọng nói:
"Vạn bối trở về tông về sau định đem việc này bẩm báo tông môn, cũng để tông môn mau sớm chuẩn bị sẵn sàng."
Thấy mục đích chuyến đi này đã đạt đến, Đường Duyên khẽ gật đầu nói:
"Như vậy thuận tiện, chắc hẳn cái kia tà tu cũng vô lực lại truy sát ngươi, ngươi nhanh lên trở về tông đi thôi."
"Vâng."
Vạn bối cáo lui.
Dứt lời Thạch Đảm Lực liền không người cáo lui.
Nhìn phi tốc rời đi Thạch Đảm Lực, Đường Duyên luôn cảm giác có chút không bình thường, giống như Thạch Đảm Lực bên người thiếu một chút cái gì.
Vội vã lái Thanh Liên trở về tông, Đường Duyên không phát hiện, lại ở cách hắn ngoài trăm dặm trên núi nhỏ, từ núi đá bên trong vươn một cái tay run rẩy.
"Sư phụ đây là muốn hại chết ta."
Phó Hạc Phi giãy giụa lấy từ trong đất bò ra ngoài, cả người đều ngồi liệt trên mặt đất thở hổn hển.
Hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị sư phụ nuốt ở dưới mặt đất, ỷ vào thổ thuộc tính linh thể hắn dưới đất tiến hành tu hành hiệu quả tốt hơn, dứt khoát lại bắt đầu tu luyện. Nguyên bản hắn còn có chút ngạc nhiên, vì sao hôm nay tu luyện như vậy nhanh chóng, nhưng khi hắn đã nhận ra tốc độ tu hành trở nên chậm, nhắm mắt tra xét lúc phát hiện, xung quanh mình sư phụ lưu lại lồng ánh sáng, đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Phó Hạc Phi trong nháy mắt hiểu, vừa rồi mình hấp thu không phải trong thiên địa linh lực, mà là sư phụ lưu lại che lại dưới hắn sinh tồn linh lực. Dưới sự kinh hãi, Phó Hạc Phi liền bắt đầu một đoạn khó khăn chạy trốn lữ trình.
Cuối cùng là trốn ra được, xem ra trời không quên ta a.
A ha 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 ha.
Thở ra hơi, Phó Hạc Phi nhịn không được cười to nói.
Gào.
Đúng lúc này, một đạo tiếng gầm gừ từ nơi không xa trong núi rừng vang lên, Phó Hạc Phi trong nháy mắt giật mình một cái, nghĩ đến mình trước khi hôn mê sư phụ bay hướng phương hướng.
Yêu thú sơn mạch.
Ta là cái gì muốn bỏ ra ngoài?
Đàng hoàng bị chôn dưới đất, cũng coi là nhập thổ vi an.
Bây giờ nghĩ xong chết cũng khó khăn.
Yêu thú sơn mạch này cũng không phải đất lành gì. Đối với Thạch Đảm Lực bực này tu sĩ hóa thần mà nói, yêu thú sơn mạch có thể nói như dẫm trên đất bằng, nhưng Phó Hạc Phi chẳng qua là luyện khí kỳ, coi như là luyện khí hậu kỳ, tại trúc cơ này yêu thú không bằng chó, kim đan yêu thú khắp nơi trên đất đi yêu thú sơn mạch, trên đầu Phó Hạc Phi bỗng nhiên viết hai chữ, khẩu phần lương thực.
Đã nhận ra nguy hiểm phi tốc tiếp cận, Phó Hạc Phi trực tiếp theo vừa rồi động lại bò lên, thuận tiện còn đem cửa động cho điền, có linh thể tại, hắn tự giác còn có thể dưới mặt đất giữ vững được sẽ.
Đường Duyên phân thân lái Thanh Liên vội vã quay trở về tông môn. Thần thức quét qua phát hiện Diệp Phong Trần đang tông môn đại điện xử lý tông môn sự vụ, liền trực tiếp rơi xuống ngoài tông môn đại điện.
Bái kiến lao tổ.
Đường Duyên gật đầu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính.
Phía trước phái đi truy tra ma tộc tung tích đệ tử, nhưng có tin tức gì truyền đến?
Diệp Phong Trần nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng từ một bên trên bàn lấy ra một cái ngọc giản cung kính đưa cho Đường Duyên.
Đường Duyên đưa tay nhận lấy, thần thức quét qua sau không khỏi khẽ nhíu mày.
Bẩm lao tổ, phần này đưa tin là hôm nay biên phong chủ vừa rồi truyền đến, có vấn đề gì không?
Đương nhiên là có vấn đề.
Đường Duyên có chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định, ma tộc nhất định có động tác lớn gì, mà biên tu nhiên truyền đến lại là hết thảy bình thường.
Sùng Ma giáo đều tại Thanh Hà vực mở 3 cái phân đàn 1 cái tổng đàn.
Liên hóa thần tà tu và ma tinh đều phải đến.
Ngươi nói cho hắn biết ma tộc không có ý kiến gì, hắn đều không tin.
Cho biên tu nhiên đưa tin, để hắn tiếp tục thâm nhập sâu.
Vượt qua thiên linh vực đi dò xét.
Rõ.
Diệp Phong Trần trực tiếp lấy ra một viên trống không ngọc giản, đem Đường Duyên mệnh lệnh chuyển vận đến trong ngọc giản, sau đó gọi đệ tử để đem ngọc giản giao cho chuyên môn phụ trách đưa tin trưởng lão.
Trải qua chuyên dụng ở đưa tin trận pháp cho biên tu nhiên đưa tin.
Lão tổ, ngài thế nhưng là phát hiện cái gì?
Đường Duyên khẽ gật đầu.
Bản tọa lần này đi ra ngoài phát hiện Sùng Ma giáo 3 tòa phân đàn và 1 tòa tổng đàn.
Sùng Ma giáo,
3 tòa phân đàn 1 tòa tổng đàn.
Tông môn phía trước phái đi qua Giang trưởng lão rõ ràng.
Ngươi nói chính là Giang Qua a?
Lão tổ ngài thấy được Giang trưởng lão?
Không có, chân chính Giang trưởng lão cần phải đã sớm chết, bản tọa tại tổng đàn Sùng Ma giáo phát hiện là người Sùng Ma giáo giả mạo Giang Qua.
Cái gì?
Diệp Phong Trần chấn động thân thể. Sắc mặt có chút xám trắng nói,
cũng đúng, ta sớm nên phát hiện, dù sao Sùng Ma giáo còn có một vị cường giả hóa thần, tuy rằng lâu dài không tại Thanh Hà vực chúng ta, nhưng Giang trưởng lão bị phát hiện khả năng vẫn không nhỏ.
Năm đó tông môn sự suy thoái, coi như là cử đi toàn tông chi lực đều đánh không lại Sùng Ma giáo, càng đừng nói nữa bên cạnh còn có Linh Hư hai tông như hổ rình mồi, bản thân Giang trưởng lão chờ lệnh nói ẩn nút tiến vào Sùng Ma giáo.
Tông ta đã từng tìm Linh Hư hai tông, thế nhưng là Thiên Hạc tông lá mặt lá trái, Linh Hư tông càng là không nhận chuyện này.
Không nghĩ đến.
Đường Duyên nhướng mày,
bản tọa sau khi xuất quan vì sao không đem chuyện này nói cho ta biết?
Đệ tử, đệ tử sợ lao tổ ngại không để ý thương thế đi tìm Sùng Ma giáo liều mạng, cho nên liền. Đường Duyên nghe vậy sững sờ, chợt sâu kín thở dài, nếu thật là tiền thân xuất quan nghe nói chuyện này, trước kia thân tính cách chỉ sợ vẫn thật là giống như Diệp Phong Trần nói, đi vào người của Sùng Ma giáo liều mạng, sau đó đến lúc chỉ sợ Thiên Nguyên Tông liền thật xong.
Đúng, lao tổ ngài biết chuyện này, cái kia.
Thấy Diệp Phong Trần một mặt lo lắng, Đường Duyên đâu còn không biết Diệp Phong Trần đang suy nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói. Bản tọa đã cùng Sùng Ma giáo tên tà tu kia từng giao thủ, trong thời gian ngắn không cần lo lắng tên kia.
Lao tổ ngài.
Đường Duyên khoát khoát tay. Lần này chẳng qua là phân thân đi đến, thực lực cuối cùng không đủ, nếu bản thể tự thân đi lần này đoán chừng có cơ hội có thể đem tên tà tu kia cho lưu lại. Diệp Phong Trần trong lòng âm thầm khiếp sợ, lao tổ chẳng qua là phân thân liền có thể chiến hóa thần, bản thể hôn hướng càng là có cơ hội giết tên kia tà tu.
Ngài nói sớm ngài lợi hại như vậy a, làm cho chúng ta từng cái cho rằng ngài là một tàn tật đến.
Bản tọa thương thế chưa lành, hơn nữa Tam Tông giao lưu hội mở ra sắp đến, trước hết để cho tên tà tu kia lại sống thêm chút ít thời gian, về phần những kia phân đàn, tại tông ta trong phạm vi đã bị bản tọa tiêu diệt. Tông đàn cũng bị bản tọa thuận tay đổ, chỉ còn lại linh hư hai tông trong phạm vi thế lực hai tòa, chờ ngày sau tại xử lý.
Rõ.
Diệp Phong Trần đã nói không ra lời, lão tổ thương thế chưa lành lợi hại như vậy, loại kia đến thương lành tu vi có thể đạt đến mức nào?
Đường Duyên, giống như ngươi, Nguyên Anh,
gần nhất Sùng Ma giáo hung hăng ngang ngược, còn có đệ tử mơ hồ phát hiện ma tộc tung tích, ta không chờ được cũng không phòng.
Vâng.
Đệ tử lập tức hạ lệnh, để Bách Luyện Phong đệ tử gia tăng luyện chế diệt ma pháp khí và các loại linh đan. Còn có các phong đệ tử cũng gia tăng đối chiến trận tu luyện, tranh thủ trong vòng 3 năm để tông môn thực lực tăng gấp đôi.
Bản tọa chỉ cấp ngươi 2 năm thời gian,
để các đệ tử mau sớm thích ứng từ trong truyền thừa thu được chiến trận, không tiếc hết thảy tài nguyên, bồi dưỡng đệ tử tông môn.
Rõ.
Chương 156, luyện chế âm dương đan. Trong phạm vi thế lực của Linh Hư Tông, trong một thành nhỏ nhìn qua phổ thông, một bóng đen lặng lẽ xông vào trong thành hơi có vẻ hào hoa phủ thành chủ.
Bái kiến trưởng lão.
Trưởng lão ngài đây là thế nào? Phụ trách phân đàn này hộ pháp Sùng Ma giáo vội vàng tiến ra đón, sắc mặt mơ hồ có chút lo lắng nhìn từ bên ngoài vào Ô Tang. Chỉ thấy chuyện này Ô Tang hai tay mơ hồ rủ xuống, ánh mắt mở đi không ánh sáng, toàn thân áo bào đều là rách dưới, giống như là trải qua một phen không thể nói hành hạ. Nghe vậy Ô Tang lập tức nghĩ đến cái kia hai cái tên ghê tởm, đặc biệt là cái đầu kia sắt thể tu. Nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói,
bị hai cái hóa thần ám toán,
tổng đàn cũng bị bọn họ tiêu diệt, những ngày qua bản tọa trước tiên ở nơi này tu dưỡng một đoạn thời gian.
Vâng,
thuộc hạ cũng nên đi an bài. Hộ pháp Sùng Ma giáo liền vội vàng không người thi lễ, xoay người trong nháy mắt, nguyên bản trong mắt tràn đầy cung kính hộ pháp thời khắc này đáy mắt lại lóe lên một vẻ kinh dị, nhưng vừa mới đứng dậy cái này lao vẻ kinh dị liền biến mất không thấy.
Đi thôi.
Hộ pháp nghe vậy gật đầu xoay người lui xuống. Là ở nơi này tên hộ pháp vừa rồi xoay người trong nháy mắt, một tràng tiếng xé gió từ hộ pháp sau gót truyền đến, tên này hộ pháp sắc mặt lập tức đại biến, đang tránh né đã không kịp dưới tình huống đúng là đầu co rụt lại, rụt đến trong bụng tránh thoát một kích chí mạng này. Hộ pháp vội vàng rút lui đến một bên, đầu từ trong bụng chui ra, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Ô Tang nói:
"Trưởng lão, ngài làm cái gì vậy?"
Ô Tang cười lạnh một tiếng:
"Lý hộ pháp, không đúng, phải là Linh Hư Tông Lý trưởng lão, ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao?"
Lý trưởng lão nghe vậy sắc mặt hơi đổi, chợt trên mặt không hiểu hóa thành ngưng trọng:
"Ngươi là lúc nào biết?"
"Tại bản tọa đến ngày thứ nhất." Lời còn chưa dứt, Lý trưởng lão phát hiện trước mắt đã không thấy bóng người Ô Tang, vội vàng rút lui, chỉ thấy một cái cuốn tại trong hắc vụ bàn tay rơi vào hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương.
"Ha ha, xem ra ngươi quả nhiên là bị trọng thương, bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền né mất một trường này.
Giết ngươi, bị thương mình sẽ tốt."
Ô Tang âm thanh âm trầm, lách mình đi đến Lý trưởng lão phía sau, một đầu ma rắn hư ảnh xuất hiện nhào cắn về phía trước người Lý trưởng lão.
Cự linh pháp tướng.
Một tòa ba đầu sáu tay cự linh pháp tướng từ phía sau Lý trưởng lão hiện lên, chặn sau lưng ma rắn.
"Ha ha ha, nếu đem ngươi luyện ăn ở đan, ta có lẽ cũng có cơ hội đột phá đến cảnh giới hóa thần.
Chết đi cho ta."
Cự linh pháp tướng âm thanh giống như chuông vang vang vọng. Sáu tay cùng nhau đánh ra đánh về phía Ô Tang phía dưới. Một trận bụi mù qua đi, Lý trưởng lão thăm dò nhìn về phía trong hố, lại phát hiện trong hầm chỉ có khói đen, không thấy bóng dáng.
Lúc Lý trưởng lão nghi hoặc, khói đen trong nháy mắt quét sạch pháp tướng, một trận tiếng hủ thực về sau, pháp tướng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng dã.
Chẳng qua một lát, pháp tướng hóa thành khói đen một phần, Lý trưởng lão lập tức sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình khẽ động vừa định thoát đi, khói đen nhưng trong nháy mắt đem Lý trưởng lão bao vây.
A ba.
Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, Ô Tang từ trong khói đen đi ra, một mặt sảng khoái đem khói đen toàn bộ hút vào trong bụng, nguyên bản khí tức vẻ bại Ô Tang thời khắc này đúng là đã khôi phục hơn phân nửa. Cuối cùng chẳng qua là Nguyên Anh trung kỳ, linh lực còn cực kỳ hỗn tạp, chỉ có thể khôi phục bước này. Thế nhưng là các đại nhân muốn đã đến, nếu sau đó đến lúc thương thế chưa khôi phục, sợ rằng sẽ trêu đến các đại nhân không vui.
Ô Tang trầm ngâm một lát, chợt hóa thành một đoàn hắc vụ tản ra, đem trọn tòa thành nhỏ bao phủ trong đó.
Từng tiếng rú thảm ở trong thành các nơi vang lên, hắc vụ lại càng nồng nặc. Ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, Ô Tang lần nữa khôi phục hình người. Chỉ có điều lần này thương thế của hắn bỗng nhiên đã khỏi hẳn.
Nên độc thân.
Thiên Nguyên Tông, Bách Luyện Phong.
Bái kiến lao tổ.
Đường Duyên mở hai mắt ra, nhìn về phía từ trong đan phòng đi ra Trương Hoài Sinh.
Âm quy cốt này có thể hay không luyện chế âm dương đan?
Chúc mừng lao tổ, ngài mang đến khối này âm quy cốt phẩm chất thượng thừa, năm cũng đủ, có thể luyện chế âm dương đan.
Tốt.
Hiện tại lại bắt đầu.
Vâng.
Chẳng qua luyện chế âm dương đan này còn cần lao tổ ngài tự mình ở bên, cần ngài tại thành đan trong quá trình lấy âm dương đạo ẩn thai nén đan này, kể từ đó chờ đến đan thành thời điểm, đối với lao tổ càng phù hợp, dược hiệu cũng càng mạnh. Đường Duyên suy nghĩ một lát gật đầu đáp ứng, giao lưu hội sắp đến, hắn nhất định phải tại giao lưu hội trước khi bắt đầu khôi phục tu vi, thậm chí nhờ vào đó một lần hành động đột phá hóa thần. Mời lao tổ sau đó, thuộc hạ còn muốn tìm hai tên tu hành âm thuộc tính công pháp và dương thuộc tính công pháp trưởng lao đến trước, phụ trợ luyện đan.
Ừm.
Vâng. Lao tổ yên tâm, thuộc hạ và toàn phong chủ quan hệ từ trước đến nay không tệ, hắn tu hành đúng là âm thuộc tính công pháp. Nghe vậy Trương Hoài Sinh vội vàng lấy ra ngọc phù bắt đầu truyền âm.
Lao toàn,
mau đến bách luyện phòng giúp ta luyện đan.
Ngọc phù hơi sáng lên, toàn bá âm thanh truyền đến.
Không đến.
Không rảnh.
Đang bế quan.
Người tìm người khác.
Trương Hoài Sinh sắc mặt có chút lúng túng hướng về phía Đường Duyên chê cười một tiếng.
Nhưng có thể lão toàn đang tu hành trước mắt, không sao.
Thuộc hạ trước tìm tông chủ.
Hắn tu hành đúng là dương thuộc tính công pháp.
Dứt lời Trương Hoài Sinh lại cầm lên ngọc phù truyền âm.
Diệp tông chủ,
mau đến bách luyện phòng giúp ta luyện đan.
Sau khi chuyện thành công lão phu nhất định có thâm tạng.
Ngọc phù trong nháy mắt sáng lên, Diệp Phong Trần bất đắc dĩ âm thanh vang lên.
Lão Trương, không phải ta không đi, là tông môn sự vụ quá mức bận rộn.
Không nói, ta muốn đi bận rộn.
Uy,
uy.
Đường Duyên thấy thế không khỏi khẽ cười một tiếng, lấy ra ngọc phù nói,
vẫn là bản tọa đích thân đến.
Diệp tông chủ nhưng có thời gian đến bách luyện phong giúp bản tọa luyện đan.
Toàn phong chủ nhưng có thời gian đến bách luyện phong giúp bản tọa luyện đan.
Ngọc phù liên tiếp lấp lóe, Diệp Phong Trần và toàn bá cấp bách âm thanh trong nháy mắt vang lên.
Có.
Lao tổ sau đó.
Trong ngọc phù lời còn chưa dứt, chân trời liền xuất hiện hai đạo linh quang, trong chớp mắt Diệp Phong Trần còn có toàn bá xuất hiện tại hai người trước người.
Bái kiến lao tổ.
Ừm, đứng lên đi.
Lần này cần làm phiền các ngươi.
Không phiền thoái.
Không phiền thoái.
Có thể vì lao tổ làm việc là vãn bối vinh hạnh.
Diệp Phong Trần liền vội vàng khoát tay nói.
Toàn bá vẻ mặt cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu Diệp tay này vô mương ngựa, bằng không nói người ta là tông chủ.
Chẳng qua toàn bá trên mặt vẫn là phụ hòa nói.
Ta đây cũng giống vậy.
Đường Duyên cười ha ha.
Lần này luyện đan có thể sẽ tiêu hao thêm chút ít thời gian, các ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận.
Lao tổ yên tâm.
Thuộc hạ đã đem trong vòng 10 năm tất cả sự vụ đều giao phó xong.
Liên đợi đến ngài phân công.
Ta đây cũng giống vậy.
Bất kể nói thế nào vẫn là quấy rầy các ngươi tu hành, về sau bản tọa sẽ có bồi thường.
Bổ không bồi thường không quan trọng, chủ yếu chính là muốn vì lao tổ ngài làm chút chuyện.
Ta đây cũng giống vậy.
Sách, thế nào như thế quen thai.
Đường Duyên vẻ mặt có chút cổ quái thử gió sẽ nói.
Nhị đệ, tam đệ.
Không có chuyện gì.
Đã các ngươi đã chuẩn bị xong, chúng ta lại bắt đầu.
Chương 157, bế quan.
Trương Hoài Sinh ở một bên đã mở to hai mắt nhìn, nhìn toàn bá còn có Diệp Phong Trần từ bên cạnh hắn đi qua, liền vội vàng kéo hai người nói.
Lao toàn, ngươi không phải đang bế quan, không có thời gian sao.
Ha ha, vừa rồi tâm huyết lai chiều lúc này mới bế quan, ai biết vừa mới bế quan sẽ không có cảm giác.
Diệp tông chủ ngươi đây.
Ngươi không biết đang bận bịu xử lý sự vụ sao.
Vừa rồi Vương Dục đã đến, vừa vặn để hắn ma luyện một chút.
Dứt lời, hai người hất ra Trương Hoài Sinh lao thủ, vội vàng đuổi kịp phía trước Đường Duyên.
Lao tổ, cái này đan muốn làm sao luyện a?
Bốn người đi vào phòng luyện đan, Diệp Phong Trần nhìn phòng luyện đan chính giữa đan lô cung kính hỏi.
Khụ khụ.
Đường Duyên ho nhẹ hai tiếng, thoáng nhìn Trương Hoài Sinh bên cạnh, Trương Hoài Sinh trong nháy mắt tâm linh thần hội, tiến lên một bước giải thích.
Diệp tông chủ và toàn phong chủ hai người các ngươi một hồi chỉ cần không ngừng hướng trong lò đan truyền vào linh lực, còn lại giao cho lão phu liền có thể.
Lao tổ ngài hiện tại một bên nghỉ ngơi, chờ đến đan thành trước một khắc lấy âm dương đạo vận thai nén đan này liền tốt.
Ừm.
Chúng ta bắt đầu đi.
Phòng luyện đan đại môn chậm rãi đóng lại, từng tòa trận pháp tùy theo khởi động, bốn người khí tức biến mất trong nháy mắt Thiên Nguyên Tông bên trong.
Đang trong đình viện dạy bảo các hồ ly phân thân đột nhiên giật mình, trong miệng lẩm bẩm nói:
"Rốt cuộc bắt đầu?"
"Cái gì bắt đầu?"
Tiểu Bạch tò mò hỏi.
Đường Duyên xoa xoa tiểu Bạch lông xù cái đầu nhỏ, một mặt nụ cười cổ quái nói:
"Các ngươi thời gian học tập muốn bắt đầu."
Vèo.
Tiểu Bạch đống nhiên từ trong ngực Đường Duyên vọt ra ngoài, chỉ ở Đường Duyên đầu ngón tay lưu lại mấy túm lông trắng.
Đường Duyên cười lắc đầu, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu vô danh công pháp. Hắn nếu dám tại bản thể xuất quan phía trước đem tầng thứ nhất này nhật nguyệt cho đều linh ngộ, thử nghiệm dung hợp âm dương chi lực, trở nên sau đột phá làm chuẩn bị.
Linh hư tông, Lịch Côn trong động phủ lặng lẽ nhiều hơn một bóng đen.
Đang khoanh chân tu luyện Lịch Côn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía người đến, thấy được người đến về sau lông mày cầm nhíu nói:
"Ngươi đến làm cái gì?"
Ô Tang mang trên đầu mũ trùm tháo xuống, tấm kia âm tiêu mặt mo lộ ra.
"Tổng đàn còn có hai tòa phân đàn đều bị diệt, ta cũng bị thương, nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ ngươi chỉ thấy không đến ta."
"Cái gì?"
Lịch Côn đống nhiên từ giường ngọc bên trên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói:
"Làm sao có thể?
Người trước mắt thực lực hắn có thể rõ ràng, coi như là so với mình cũng là không thua bao nhiêu, làm sao lại bị người đuổi giống như chó nhà có tang, liền tổng đàn và hai tòa phân đàn đều bị diệt?
Thế nào không thể nào?
Không nói trước ta mai phục hóa thần thể tu kia thủ đoạn rất nhiều, còn căn bản không bị thương, đã nói sau đó trái ngược mai phục ta cái kia không biết tên hóa thần, không phải ta có thể đối phó."
Ô Tang sắc mặt âm trầm nói.
Lịch Côn nghe vậy sững sờ:
"Người đi mai phục hóa thần thể tu làm cái gì? còn bị không biết tên hóa thần cho phản âm. Hừ, còn không phải có người tìm được ta, nói có một tên bị thương hóa thần thể tu từ Thanh Hà vực trải qua, lão phu bỏ ra đại giới mới biết được người này tin tức, ai biết.
Ai?
Lịch Quân có chút lo lắng nói. Vậy theo ngươi nói như vậy, sau đó không lâu giao lưu hội làm sao bây giờ? Nếu nhiều hơn hai tên hóa thần, sợ sinh ra không ít biến cố.
Không sao, cái kia thể tu và một tên khác hóa thần hẳn là sẽ không ở lâu, lão phu mai phục thời điểm cái kia thể tu đang chạy về phương sân vực. Giao lưu hội vẫn như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành, ta lần này đến chính là vì chuyện này. Vô luận như thế nào, Thiên Nguyên Tông và Thiên Hạc Tông hóa thần đều phải chết. Đây là chủ thượng nhiệm vụ. Nếu không xong được, ngươi biết kết quả. Lịch Quân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói: "Lấy hai chúng ta thực lực, nếu Thiên Nguyên Tông thật còn có hóa thần, vậy trước tiên liên hợp Thiên Hạc Tông lão gia hỏa kia trước tiên đem Thiên Nguyên Tông hóa thần diệt trừ. Cuối cùng hai người chúng ta liên thủ, lão gia hỏa kia cũng chạy không thoát."
"Ừm.
Chờ đến giao lưu hội sắp lúc bắt đầu ta sẽ lại đến tìm ngươi, ngươi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng."
"Biết."
Chờ đến sau khi Ô Tang rời đi, Lịch Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không ít, trong miệng lẩm bẩm nói: "Muốn lợi dụng ta, chờ đến bản tọa giết một cái hóa thần luyện chế thành đan, liền có thể nhờ vào đó đột phá, đem ngươi giết. Sau đó đến lúc nếu ma tộc vẫn như cũ không kẻ địch tộc, ta cũng có thể bắt ngươi đầu người đổi lấy tín nhiệm. Nếu nhân tộc không địch nổi, hừ hừ, chu diệt một vực hóa thần công lao trong người, tăng thêm bản tọa tu vi, tại ma tộc địa vị cũng sẽ không thấp. Sở dĩ hắn liên thủ với người nọ, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, thật có cơ hội, dù là Ô Tang hay là Thiên Nguyên Tông, Thiên Hạc Tông, hắn một cái cũng sẽ không lưu lại." Bách Luyện Phong, trong phòng luyện đan, đang một bên quan sát ba người luyện đan, Đường Duyên đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Đường Duyên khẽ nhíu mày, cái này cùng phía trước tim đập nhanh khác biệt, lần này hắn cảm nhận được tràn đầy ác ý. Vội vàng lấy ra ba cái đồng tiền, Đường Duyên theo thói quen bắt đầu bói toán, nếu không tính được chuyện gì, vậy còn cần biện pháp cũ, gần kỳ chuyện phát sinh nhất nhất bói toán. Thời gian một nén hương về sau, Đường Duyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, cũng không phải hắn tính đến cái gì không xong đồ vật, mà là hắn không còn có cái gì nữa tính đến. Vô luận tính toán tông môn, thôi được sư muội đám người, thậm chí tính toán về sau sắp xảy ra mấy món đại sự, trước mắt hắn đều là trống rỗng. Đường Duyên sau khi trầm tư một lát, lần nữa tung xuống đồng tiền, lần này hắn tính toán chính là Linh Hư Tông và Thiên Hạc Tông. Đồng tiền thu hồi, Đường Duyên trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, lần này ngay cả hắn tính toán Linh Hư Tông và Thiên Hạc Tông đều là trống rỗng, như vậy Tam Tông hội tụ vào một chỗ tình hình chỉ có một cái khả năng, Tam Tông giao lưu hội. Xem ra sau đó đến lúc Thiên Hạc Tông và Linh Hư Tông sẽ thừa này ra tay, lưu lại sư muội, sau đó một lần hành động tiến đánh tông môn, khó trách ta cái gì cũng không tính ra. Chẳng qua lấy thực lực bây giờ của mình, hơn nữa sư muội, coi như là Thiên Hạc Tông và Linh Hư Tông hai vị lao tổ liên thủ, bọn họ cũng có thể tự vệ, mình như thế nào lại lòng có cảm giác? Chẳng lẽ lại còn có cái khác thay đổi chú ý? Đường Duyên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đan lô, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện vội vàng cảm giác, hắn phải mau sớm khôi phục thương thế, một lần hành động đột phá hóa thần. Cũng bằng vào vô danh công pháp uy lực, mặc kệ có cái gì thay đổi chú ý, hắn cũng có thể che lại tông môn. Theo Đường Duyên bế quan, toàn bộ Thiên Nguyên Tông cũng bắt đầu dựa theo mệnh lệnh trước kia của Đường Duyên điên cuồng vận chuyển, không trung, trong nước, mặt đất, núi rừng, khắp nơi có thể thấy được đang phối hợp lấy tu luyện chiến trận đệ tử. Từng người kim đan trưởng lão, nguyên anh trưởng lão rối rít bế quan, tại trong bí cảnh thu được rất nhiều truyền thừa, đã đều giao cho tất cả đáng giá tín nhiệm trưởng lão. Vô số tài nguyên cũng đang nhanh chóng tiêu xài, theo tông môn bảo khố suy giảm, toàn bộ thực lực của tông môn cũng tại lấy một loại có thể xưng cực nhanh tốc độ kéo lên. Cho dù Đường Duyên bế quan, bên hai cũng thỉnh thoảng liền truyền đến hệ thống gợi ý, thu gặt lấy trong tông môn tất cả đột phá tu sĩ dẫn động thiên địa chi lực. Chương 158, hành thận. Thận lão ca. Thiên Hạc Tông, bên ngoài một ngôi nhà tranh, Lịch Quân lặng lẽ đi đến nơi đây. Một lão giả đẩy ra cửa phòng, cười ha hả ra đón. Lịch lão đệ thế nào có thời gian đến lão ca nơi này?
Ha ha, đây không phải có chuyện quan trọng cùng Thận lão ca thương lượng.
Chuyện quan trọng? Chẳng lẽ và Tam Tông giao lưu hội có liên quan? Quả nhiên chuyện gì cũng không lừa gạt được Thận lão ca ngươi. Hai người cùng nhau đi vào nhà tranh, Lịch Quân ngồi ở chiếc ghế bên trên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lần này lão đệ đến chỉ có một việc, đó chính là muốn ở đây và lão ca liên thủ. Hành Thận bình chân như vậy nhấp một ngụm trà, không có trả lời. Lịch Quân thấy thế trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, nhưng trên mặt lại là tươi cười nói: "Lão ca còn nhớ được năm đó ba người chúng ta liên thủ, cùng nhau diệt trừ Thiên Nguyên Tông cái kia lão quỷ một chuyện. Tự nhiên nhớ kỹ, lão quỷ kia ngang ngược càn rỡ, nếu như chờ đến hắn đột phá chúng ta cũng không có ngày sống dễ chịu."
"Ha ha, lão ca không biết, như vậy Thiên Nguyên Tông lại nhiều thêm một vị hóa thần." Hành Thận chậm rãi để chén trà trong tay xuống.
"Lịch lão đệ có ý tứ là,
ha ha, nếu giết một cái, như vậy lại giết một cái, Thiên Nguyên Tông chính là hai người chúng ta được."
Hành Thận lại là lắc đầu. Lão phu lớn tuổi, không có nhiều như vậy lòng dạ, Thiên Nguyên Tông có hay không hóa thần với ta mà nói, không quan trọng.
Nhưng nếu Thiên Nguyên Tông không chỉ một vị hóa thần.
Lịch Quân đột nhiên mở miệng nói.
Hành Thận nghe vậy lập tức sững sờ, chợt có chút không thể tin nói.
Thiên Nguyên Tông còn có một vị hóa thần.
Chuyện này chính xác 100%.
Cái này.
Hành Thận rơi vào trong trầm tư, năm đó Tam Tông các vị trong hóa thần, thực lực của hắn yếu nhất, thực lực Thiên Nguyên Tông mạnh nhất, hơn nữa muốn đột phá đến hóa thần trung kỳ, hắn vì thăng bằng, lúc này mới đồng ý và Lịch Quân cùng nhau ra tay, tập sát lao ra hỏa kia.
Cứ như vậy,
trong mắt hắn Thanh Hà vực mới có thể duy trì thăng bằng, nhưng nếu Thiên Nguyên Tông có hai vị hóa thần, thăng bằng này sẽ bị đánh vỡ, đây là hắn không muốn thấy. Lịch Quân thấy hành thận ý động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: "Thận lão ca, ta ngươi tuổi tác đều lớn, Thiên Nguyên Tông cái kia hai cái hóa thần còn tuổi trẻ. Nếu ta ngươi đại nạn đến, hai chúng ta tông coi như xong." "Ai, Lịch lão đệ ngươi đi về trước đi, chờ đến giao lưu hội bắt đầu thời điểm, nếu Thiên Nguyên Tông thật có hai vị hóa thần, ta và ngươi cùng nhau ra tay."
"Cái này,
tốt." "Cái kia lão đệ liền đi trước." Lịch lão đệ đi thong thả. Lịch Côn thân hình khẽ động, liền biến mất ở nhà tranh bên trong. Chờ đến sau khi Lịch Côn rời đi, hành thận hừ lạnh một tiếng, chợt cho đang xử lý tông môn sự vụ Phương Hạc truyền âm: "Cho ta đi hảo hảo điều tra thêm, Thiên Nguyên Tông và Linh Hư Tông gần nhất có động tĩnh gì không, đặc biệt là Thiên Nguyên Tông, đến cùng phải hay không có hai vị hóa thần xuất hiện."
"Đúng,
lại cho vi sư chọn lấy hai người đệ tử."
"Rõ."
Hành thận trong mắt lóe lên một vẻ dâm tà, kể từ hấp thu qua chức từ Lịch Côn trong tay đổi lấy duyên thọ bảo vật về sau, hắn cảm giác mình so trước đó mạnh hơn, đã có thể duy trì 4 phút. Một bên khác, Lịch Côn quay trở về Linh Hư Tông về sau, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Lao ra hỏa này, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Muốn cho hắn ra tay, còn cần nghĩ biện pháp khác. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của Trang Hướng: "Bẩm lão giả, Lữ sư đệ đã xử lý tốt, đưa đến Ảnh Thứ Tông."
"Ừm,
ta biết." Ảnh Thứ Tông, bí ẩn trong đại điện. Mẫn Tuyền ngồi ở điện thủ nhìn phía dưới bị phế đi sửa vì, quỳ gối lao đạo họ Lữ phía dưới, cười lạnh nói: "Chính là ngươi phái đệ tử Linh Hư Tông, tập sát trụ sở tông ta." Lao đạo họ Lữ đau thương cười một tiếng: "Ta nói không phải ta, ngươi tin không?" Mẫn Tuyền trầm mặc một lát, hờ hững nói:
"Không tin, kéo xuống, ngay trước đệ tử tông ta trước mặt, chém."
"Ha ha ha. Ha 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 ba." Lão đạo họ Lữ lập tức cười ha hả, đang bị kéo ra ngoài một khắc cuối cùng, hắn châm chọc nói: "Ngươi người tông chủ này làm, cũng không được a."
"A ha 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 ba."
Mẫn Tuyền không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng nhắm lại cặp kia đôi mắt sáng, một tên tu sĩ mặt quỷ lặng lẽ xuất hiện trong đại điện. "Bẩm tông chủ, gần nhất trong tông có không ít người ngo ngoe muốn động. Điều tra thêm đều là người nào, chứ không cần phải để ý đến bọn họ, chờ chính bọn hắn đụng đến."
"Rõ."
Mẫn Tuyền ngồi ở điện thủ, nhìn ngọc phù trong tay trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, nhưng chợt, một kiên định xuất hiện Mẫn Tuyền trong mắt, kích hoạt lên ngọc phù nói:
"Lão tổ, ta cho phép chuẩn bị tốt."
Sau một lát, ngọc phù hơi sáng lên, một giọng nói giản mua truyền đến: "Chuẩn bị xong lại đến, ta cũng không chống được bao lâu." Mẫn Tuyền đứng dậy đi về phía đại điện bên cạnh thầm nói bên trong, xuyên qua trùng điệp thủ vệ, Mẫn Tuyền lại một lần đi đến mật thất kia bên ngoài. "Tuyền Nhi đã đến,
mau vào đi."
Âm thanh giản mua từ trong mật thất truyền ra, theo một trận tiếng ầm ầm, đóng chặt mấy trăm năm đại môn từ từ mở ra. Mẫn Tuyền nhìn qua đen nhánh mặt thất, cất bước đi vào.
"Bái kiến lao tổ."
"Đứng lên đi."
"Khu khu."
"Lao tổ thân thể của ngài." Mượn nhờ đỉnh đầu Dạ Minh Châu, Mẫn Tuyền thời gian qua đi mấy trăm năm rốt cuộc thấy được lao tổ nhà mình, một tên khuôn mặt tiểu thụy, tóc khô héo, thân thể khô quắt lão giả, đang dùng một đôi con mắt đục ngầu ôn hòa nhìn mình.
"Không cần nói nhiều, bản tọa đã ngày giờ không nhiều, ngồi lại đây."
Mẫn Tuyền khoanh chân ngồi ở trước người lão giả.
"Lao tổ, cần ta làm cái gì?"
"Ha ha, ngươi chỉ cần vận chuyển công pháp, chuẩn bị hấp thu ta chuyển cho linh lực của ngươi là được. Ngươi là ta trực hệ hậu bối, tu luyện cùng một loại công pháp, có thể nói là đồng căn đồng nguyên, ta liệu mình giúp ngươi, có thể đưa ngươi trực tiếp đẩy lên nguyên anh viên mãn, đồng thời có 3 thành 5 chắc đột phá hóa thần."
"Rõ."
Mẫn Bi dưới chân sáng lên từng đạo linh quang, trận pháp khởi động, đem trọn tòa mật thất đoàn đoàn che lại, một luồng bàng bạc linh lực từ trên người Mẫn Bi phun ra ngoài, tuôn hướng đối diện Mẫn Tuyển.
"Ngưng thần tinh khí,
toàn lực hấp thu." Nửa năm sau, Ảnh Thứ Tông một chỗ trú điểm bên trong, từng đạo bóng người núp trong áo bào đen lặng lẽ ở đây hội tụ, nếu có Ảnh Thứ Tông lão nhân ở đây, sợ rằng sẽ kinh điệu răng hàm, bởi vì ở đây thân ảnh bên trong có mấy đạo rõ ràng đã sớm chết.
"Thanh Nhi, bọn họ đều là muốn phản loạn tông môn người sao?"
Lý Du nhìn xung quanh một tuần, nhìn từng đạo bóng người quen thuộc nhịn không được cùng Lâm Thanh truyền âm:
"Thế nào?"
"Không thể tin được." Lý Du đàng hoàng gật đầu, hắn xác thực không thể tin được, bởi vì những này đến trước người bên trong không thiếu tại Ảnh Thứ Tông thân cư cao vị người, ngay cả Nguyên Anh kỳ đều nắm chắc vị.
"Lâm đường chủ."
Lúc này lại một tên nhân vật cấp đường chủ Ảnh Thứ Tông đến, ngồi ở Lâm Thanh bên cạnh. Lâm Thanh thấy thế khẽ gật đầu:
"Trương đường chủ."
"Khu khu. Hôm nay lão phu đem mọi người triệu tập nơi đây, chắc hẳn các vị trong lòng đã có đáp án." Một lão giả từ trong bóng tối đi ra, ngồi xuống trên chủ vị. Trừ số ít mấy người bên ngoài, không ít tu sĩ Ảnh Thứ Tông cũng hơi cao mày, bởi vì bọn họ cũng không có bái kiến lão giả này. Chương 159, ngôn ngữ nói, tùng của Thanh Tùng. Sau một khắc, có người thay bọn họ giải nghi ngờ. Lúc đầu người giật dây lại là ngươi, Ngũ lão.
"Ngũ lão?
Đó là ai?" Trong lúc nhất thời đám người rối rít nghị luận. "Ngũ lão một cái tên khác, mọi người cần phải đều biết, Giáp Ngũ."
"Cái gì?
Giáp Ngũ đại nhân?" Ngồi ở chủ vị lão giả mỉm cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm mặt quỷ, đeo ở trên mặt, một luồng uy nghiêm đáng sợ sát ý trong nháy mắt quét sạch gian phòng, không ít người đều bị kinh ngạc ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ đến lại là hắn, xem ra lần này hy vọng thành công không nhỏ. Trong miệng Lâm Thanh lẩm bẩm nói. Đứng sau lưng Lâm Thanh Lý Du nghe vậy cũng là nhịn không được gật đầu, một tên giáp tự thích khách phản loạn ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Ảnh Thứ Tông sức chiến đấu cao nhất đều đối với hiện tại Ảnh Thứ Tông bất mãn. Đặc biệt là vị Giáp Ngũ này, mặc dù xếp hạng năm,
nhưng tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, tại trong tông môn có thể dễ dàng thắng hắn chẳng qua ba người. Đã có Giáp Ngũ đại nhân dẫn đầu, chúng ta lần này nhất định có thể đánh một trận công thành.
Giáp Ngũ khẽ gật đầu, âm thanh giàn mua từ dưới mặt nạ truyền đến.
Căn cứ lão phu tin tức, lúc này Mẫn tông chủ đang bế quan, không ai có thể có liên lạc nàng, đây chính là ta thoát ly ảnh thứ tông thời cơ tốt đẹp.
Không sai, đám người bọn họ tụ tập ở đây, không phải là vì đoạt quyền, cũng không phải vì danh bén, bọn họ vì tự do.
Tại ảnh thứ tông, coi như là Mẫn tuyển vị tông chủ này cũng chưa nói đến tự do, chớ đừng nói chi là đệ tử phía dưới.
Giáp, ất, bính, đinh, bốn cái giai tầng, cho dù bỏ đến tầng cao nhất, trở thành giáp tự thích khách, cũng chỉ có thể nghe lệnh của tông môn, cả đời lưu lại tông môn, nếu là muốn quy ẩn thối lui ra khỏi ảnh thứ tông, chỉ có một biện pháp, đó chính là chết.
Bọn họ dù sao vẫn là người, không phải cố máy giết người, nhiều năm như vậy dưới áp lực mạnh, đã sớm có không ít đệ tử trong bóng tối bất mãn, thời khắc này tụ tập lại, đúng là đã chiếm cứ ảnh thứ tông hai thành cao tầng.
Chỉ có điều bởi vì trên người bọn họ đều có tông môn lưu lại ấn ký, coi như là chạy trốn đến chân trời góc biển cũng chạy không thoát.
Đi trừ tông môn ấn ký phương pháp duy nhất, tại tồn tại về sau kỳ trước tông chủ mới có thể tiến nhập trong bảo khố.
Tòa bảo khố kia chính là mục tiêu của bọn họ.
Tông chủ bế quan vừa rồi nửa năm, ta thời gian coi như dư giả, hôm nay trở về các vị liền bắt đầu chuẩn bị đi.
Sau 10 ngày, ta tại chủ tông chỗ ngoài thành hội hợp.
Trận chiến này, ta tất thắng.
Tất thắng.
Lâm Thanh và Lý Du cùng nhau đi ra mật thất, hướng về Lâm Thanh thủ hạ gió đường bay đi.
Trên đường, Lâm Thanh nhìn qua không trung trăng sáng, lôi kéo Lý Du rơi vào phía dưới trên cỏ.
Chúng ta cùng nhau nhìn mặt trăng a.
Tốt.
Thanh Nhi, chúng ta tự do sau cùng đi ngoại vực du ngoạn có được hay không?
Tất cả nghe theo ngươi.
Lâm Thanh tựa vào trên bờ vai Lý Du, thưởng thụ đoạn này khó được thời gian.
Sau 10 ngày, ảnh thứ tông đại điện chỗ thành nhỏ bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh lặng lẽ từ bốn phương tám hướng chạy đến.
Đều đến đông đủ.
Đến đông đủ.
Giáp Ngũ nhìn xung quanh một vòng, khẽ gật đầu.
Lần này mục tiêu của chúng ta cũng là tông chủ bảo khố, trên đường đi chạm gác ngầm đệ tử sẽ tại sau một khắc đồng hồ bị xử lý xong, chúng ta thừa cơ tiềm nhập, nếu thuận lợi, Lý Lao chỉ cần thời gian một canh giờ liền có thể phá giải bảo khố trận pháp.
Lúc này trong tông môn, Giáp Nhị, Giáp Tam bọn họ đều có nhiệm vụ đi ra ngoài, sau đó đến lúc chúng ta lấy được đều trừ ấn ký phương pháp về sau, trực tiếp rời khỏi.
Không người nào có thể ngăn cản lại chúng ta.
Hiện tại chúng ta từng nhóm bình thường tiến vào tông môn, cuối cùng tại bảo khố ngoại hội hợp.
Tốt.
Theo Giáp Ngũ vung tay lên, đám người rối rít thôi việc rời đi.
Ảnh thứ tông đại điện cũng là chủ tông, chẳng qua mấy trăm năm qua bởi vì Mẫn Bi trọng thương không cách nào di động, cho nên đại điện một mực không có di động, cái này cũng đưa đến chủ tông quy mô càng lúc càng lớn, cho đến ngày nay trước mắt tòa thành nhỏ này toàn bộ dưới mặt đất đều bị ảnh thứ tông đào rỗng.
Lâm Thanh xuyên qua trùng điệp thủ vệ, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía sâu trong tông môn, mà ở sau lưng nàng theo Lý Du đám người đều núp ở trong áo bào màu đen, không người nào có thể phân biệt khuôn mặt.
Loại này hình tượng nếu bỏ vào tông khác sợ rằng sẽ cực kỳ khả nghi, nhưng bỏ vào ảnh thứ tông, trong 10 người có 8 người đều là như vậy ăn mặc, tự nhiên không có nghi ngờ.
Đoàn người hưu kinh vô hiểm đi đến bảo khố bên ngoài trong thông đạo, lúc này trong thông đạo đã tụ tập mấy chục bóng người, phụ cận thủ vệ cũng đều bị đám người nghị trăm phương ngàn kế đổi thành người mình.
"Tốt, chúng ta đi."
Bảo khố bên ngoài có 2 tên nguyên anh trưởng lão và 5 tên kim đan chấp sự trấn giữ, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, không thể đưa đến động tĩnh quá lớn.
"Biết."
Giáp Ngũ trực tiếp dẫn đầu đi vào lối đi, đi đến một chỗ rộng lớn trên quảng trường, trấn giữ ở đây 2 tên kim đan chấp sự vừa thấy được có trước người đến trực tiếp rút kiếm chỉ hướng người đến.
"Là ai?"
"Là ta." Hai người thấy được người đến mang theo mặt quỷ lập tức sắc mặt hơi chậm.
Hóa ra Giáp Ngũ đại nhân, Giáp Ngũ đại nhân đến nơi này làm cái gì?
Tông chủ mật lệnh.
Hai người trực tiếp quỳ xuống chuẩn bị tiếp lệnh, nhưng bọn họ chờ được không phải mật lệnh, mà là Giáp Ngũ hai thanh dao găm.
Đem hai người xử lý xong về sau, Giáp Ngũ hướng phía sau khoát tay áo, hướng về quảng trường cuối bảo khố đi.
"Ngũ ca, không nghĩ đến cuối cùng phản bội tông môn, lại là ngươi."
Giáp Ngũ lập tức con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một tên tu sĩ mặt quỷ từ trong bóng tối đi ra.
"Giáp Tam,
ngươi không phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay sao?"
"Hắc hắc, nhiệm vụ của ta cũng là thủ tại chỗ này, nhìn một chút trong bóng tối rốt cuộc là ai muốn phản bội tông môn."
Lúc này Lâm Thanh một đám cũng rối rít đi đến bên cạnh Giáp Ngũ, đều sắc mặt khó coi nhìn về phía đối diện Giáp Tam.
"Chậc chậc chậc, không nghĩ đến người đúng là không ít, vậy mà liền liền các ngươi đều làm phản."
Giáp Tam thấy được người đến đông đảo như vậy, cũng là âm thầm thay đổi vẻ mặt, mặc dù sớm biết tông môn trong bóng tối có người làm phản, nhưng bọn họ chẳng ai ngờ rằng lại còn nhiều như vậy người.
"Lão Ngũ, hôm nay các ngươi không xông vào được, xem ở đồng môn nhiều năm phân thượng, ngươi có thể mình đi, chúng ta liền thành ngươi chưa đến đây."
Lúc này lại có 2 đạo tu sĩ mặt quỷ từ trong bóng tối đi ra.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, một tên tu sĩ mặt quỷ xuất hiện bọn họ coi như không sợ, thế nhưng là 3 tên mặt quỷ thích khách xuất hiện, vậy đại biểu bọn họ sớm đã bị tông môn phát hiện.
"Giáp Nhị, Giáp Tứ."
Giáp Ngũ thấy được hai người có chút nghiến răng nghiến lợi nói:
"Các ngươi."
Phía sau trong thông đạo lại truyền đến động tĩnh, một đám đệ tử ảnh thứ tông từ lối đi tuôn ra, đem mọi người hoàn toàn vây quanh.
Giáp Ngũ chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhìn về phía sau đám người.
"Hôm nay các ngươi là theo lão phu chết trận, vẫn là đầu hàng tiếp tục làm chó?"
"Từ chiến."
"Không chút do dự, có thể tụ tập ở đây tu sĩ, đã sớm ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm.
Cho dù chết, chúng ta cũng nên có danh tự chết."
Giáp Ngũ nhìn về phía 3 người đối diện,
quát to. Còn có. Lão phu không gọi Giác Ngũ. Lão phu kêu Ngôn Tùng. Ngôn Ngữ nói. Tùng của Thanh Tùng. Chương 160, Giáp 1. Giết. Giác Ngũ, không, Ngôn Tùng trực tiếp tìm đến trong ba người mạnh nhất Giáp Nhị, ngày thường thường so tài, hai người cũng là hiểu rõ, đều biết mình trong thời gian ngắn không làm gì được đối phương. Nhưng Ngôn Tùng nhưng căn bản không quan tâm, giống như là trong lòng còn có tử trí, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy chiêu rơi xuống, Giáp Nhị kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người. Lão Ngũ, người điên. Lão phu là tỉnh. Mấy vị đường chủ đều kim đan đỉnh phong, còn có một vị nguyên anh kỳ hộ pháp, dưới sự liên thủ lại cũng miễn cưỡng chặn lại hai tên giáp tự thích khách công kích. Mắt thấy song phương thương vong không thể tránh khỏi, một trận vô luận như thế nào ảnh thứ tông đều muốn bị trọng thương đại chiến triển khai, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong chiến trường ở giữa. Tất cả dừng tay. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, ngay cả đang tử đấu Nôn Tùng đều hoàn toàn biến sắc rút lui đến một bên. Giáp nhất. Ánh mắt mọi người đều rơi vào ở giữa đạo kia trên mặt nạ vàng kim thân ảnh. Ảnh thứ tông mạnh nhất thích khách, giáp tự đứng đầu, duy nhất trên mặt kim mặt thích khách, đã gần trăm năm không xuất thủ nguyên anh đỉnh phong cường giả, Giáp Nhất. Giáp Nhất đại nhân. Giáp Nhất đi đến trước người Giáp Nhị còn có Ngôn Tùng, khẽ cười nói: "Các ngươi đây là muốn làm gì? Đừng quên chúng ta là dưới đất, dễ dàng sập." "Ý của ngài là?" Giáp Nhị cẩn thận thử dò xét nói: "Bọn họ muốn lấy cái gì, để bọn họ lấy được là được, không sao không cần chúng quy chém chém giết giết, đàng hoàng nghỉ ngơi không tốt sao?" "Cái này?" Giáp Nhất cười ha ha: "Thế nào? Ta cũng không nghe." Dứt lời, Giáp Nhất không quan tâm Giáp Nhị, mà là có chút thưởng thức nhìn về phía Ngôn Tùng. Ngôn Tùng thấy thế vội vàng chắp tay nói: "Bái kiến Giáp Nhất đại nhân." Giáp Nhất lắc đầu, nên miệng lên nói: "Gọi ta Đường Giật liền tốt." "Cái gì?" Đường Nghị lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người biết lập trường của hắn. Vừa nghĩ đến trong truyền thuyết Giáp Nhất đều đứng ở bọn họ bên này, Lâm Thanh đám người không khỏi âm thầm nắm chặt quả đấm. Ngôn Tùng cũng có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nghị, nhìn Đường Nghị mỉm cười đôi mắt không khỏi thật sâu hướng về phía Đường Nghị thi lễ nói: "Bái kiến Đường Giật đại nhân." Một bên Giáp Nhị đám người liền không giống Ngôn Tùng dễ dàng như vậy, tại sau khi nghe Đường Nghị nói, ba người không khỏi sắc mặt đại biến, trực tiếp rút lui đi đến cùng nhau. Đường Nghị từng bước một đi về phía ba người, nói khẽ: "Các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Thông môn chi lệnh." "Ai? Ta không nghĩ rút kiếm." "Nghị ca không nghĩ rút, liền không rút." Một đạo giọng nữ thanh lãnh từ ngoài thông đạo truyền đến, một mực vẻ mặt bình tĩnh Đường Nghị lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, xoay người nhìn về phía chậm rãi từ trong thông đạo đi ra Mẫn Tuyển. Đường Nghị thấy Mẫn Tuyển lúc đột nhiên ngây ngẩn cả người, lúc này Mẫn Tuyển quanh thân đều mơ hồ tiêu tán lấy khí tức cường giả hóa thần, hiển nhiên vừa rồi không đột phá nổi lâu. "Ngươi đột phá hóa thần?" "Không sai." Mẫn Tuyển nghe vậy vẻ mặt không khỏi có chút phức tạp, lần này đột phá hóa thần, trong đó biến cố cũng không ít. Nửa năm trước nàng tiến vào mật thất, bắt đầu tiếp nhận lão tổ truyền thừa, cho đến 3 tháng trước. Theo bàng bạc linh lực rót vào trong cơ thể Mẫn Tuyển, Mẫn Bi khí tức càng thêm yếu ớt, rốt cuộc, tại linh lực chuyển vào cũng bắt đầu trở nên thưa thất về sau, Mẫn Bi bắt đầu bộc lộ ra hắn mục đích thật sự. Đoạt xá. Từ nàng về sau đạt được trong trí nhớ, Mẫn Tuyển có chút thê thảm phát hiện mình từ đầu đến đuôi, tại lão tổ trong mắt đều chỉ là một cái chờ đợi bị hắn chiếm cứ nhục thân mà thôi. Ngay lúc đó linh lực toàn bộ rót vào trong cơ thể nàng đồng thời, Mẫn Bi thần hồn cũng theo linh lực lặng lẽ dung nhập, lại ở nàng đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Mẫn Bi thừa cơ xâm chiếm nàng thức hải, muốn một lần hành động đoạt xá. "Lão tổ, ngươi đây là muốn làm cái gì?" "A ha 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 ha. Tuyển Nhi, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, vậy mà liền như vậy tin tưởng bản tọa là muốn giúp ngươi đột phá." Mẫn Bi thần hồn đứng ở Mẫn Tuyển trong thức hải càn rỡ cười lớn. Hóa thần kỳ thần hồn cũng không phải chỉ là một cái nguyên anh có thể ngăn cản, chớ nói chi là hắn là tại truyền linh lực trong quá trình, một chút xíu tiềm phục tại Mẫn Tuyển trong thức hải. Từ hôm nay trở đi, Mẫn Bi hắn sắp trùng sinh. Thân thể này trừ giới tính ở ngoài, vô luận tư chất, tuổi tác, huyết mạch đều là hắn dùng để đoạt xá nhân tuyển tốt nhất. Chính như cùng hắn phía trước nói đến hắn và Mẫn Tuyển có giống nhau huyết mạch, tu hành lấy giống nhau công pháp, tăng thêm hắn tình cờ thu được bí thuật, Mẫn Tuyển trong mắt hắn chính là một cái tuyệt hảo nhục thân. Nhiều năm như vậy nếu không phải một mực chờ đợi tu vi Mẫn Tuyển đạt đến nguyên anh hậu kỳ, hắn đã sớm đoạt xá Mẫn Tuyển. Chỉ có Mẫn Tuyển sau khi đạt đến nguyên anh hậu kỳ mới có thể tiếp nhận bản thể hắn linh lực, hắn sau khi đoạt xá mới có thể tiếp tục duy trì tại hóa thần kỳ. "Lão tổ, ngươi thật sự cho rằng ta rất choáng váng sao?" Ngoài Mẫn Bi dự liệu chính là, bị mình đoạt xá sắp đến Mẫn Tuyển sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Một loại dự cảm không tốt xuất hiện tại Mẫn Bi trong lòng. Đúng lúc này, một đạo trong suốt sắc linh châm đột nhiên xuyên thấu Mẫn Bi thần hồn. "Đây là..." Mẫn Bi không dám tin túi đầu nhìn trên người mình không ngừng để lộ ra lực lượng thần thức lỗ thủng. "Diệt hồn châm, vì đạt được nó, thật đúng là hao tốn Tuyển Nhi cái giá không nhỏ." "Ngươi..." Mẫn Bi thần hồn giống như thoát hơi bóng ra, phi tốc khô quát. "Gặp lại sau, lão tổ." "Còn có, ta không đốc." "Không." Mẫn Tuyển hấp thu Mẫn Bi lực lượng thần thức, mượn nhờ Mẫn Bi linh lực, một lần hành động đột phá đến cảnh giới hóa thần. Lúc nàng sau khi đột phá muốn thử một chút thần trí của mình, nàng phát hiện tập hợp một chỗ đám người. Về đến trong quảng trường, Đường Nghị cười khổ lắc đầu. "Xem ra ta thật có thể đi. Ngươi đột phá hóa thần về sau, cũng không cần ta bảo vệ." "Nghị ca." Mẫn Tuyển vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía Đường Nghị, nàng năm đó sở dĩ có thể ổn thỏa tại vị trí tông chủ bên trên, không chỉ bởi vì nàng là ảnh thứ tông lão tổ hậu bối, càng bởi vì sau lưng nàng đứng người trước mắt này.
giáp nhất danh hảo cũng chỉ là tông môn cho hắn thân phận mà thôi, hắn nếu muốn đi, tông môn không người nào có thể ngăn cản hắn, dù sao hắn là tông môn một cái duy nhất nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Coi như là giáp nhị đến giáp ngũ đồng loạt ra tay, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi sẽ không ngăn lấy không cho ta đi thôi.
Đương nhiên sẽ không, Tuyển Nhi đã nói, nghị ca ngươi nghĩ đi đâu, liền đi nà.
Dứt lời, Mẫn Tuyển vừa nhìn về phía Ngôn Tùng đám người, trầm mặc sau một lát, buồn bã nói:
các ngươi đều tự do.
Mẫn Tuyển từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên đen như mực ngọc thạch, dùng sức bóp, ngọc thạch lên tiếng mà nát. Mẫn Tuyển nhìn trong lòng bàn tay ngọc vỡ nói khẽ:
trong bảo khố chẳng còn gì nữa, chân chính có thể định vị các ngươi ấn ký là khối này mà ngọc.
Không cần Mẫn Tuyển chứng minh cái gì, tất cả tu sĩ ở đây trong lòng lập tức buông lỏng, một loại cảm giác trói buộc khó tả trong nháy mắt cách bọn họ.
Ngôn Tùng há hốc mồm, cuối cùng chẳng qua là hướng về phía Mẫn Tuyển làm một lễ thật sâu.
Phía sau đám người cũng như thế, rồi rít hướng về phía mình đã từng tông chủ đi cuối cùng thi lễ, yên lặng xoay người rời đi.
Chương 161, xuất phát.
Giật ca tại sao còn chưa đi? Đám người sau khi rời đi, Mẫn Tuyển nhìn về phía một bên chậm chạp không có rời đi Đường Giật nói.
Đường Giật nhếch mép cười một tiếng.
Ta chỉ nói không bảo vệ được ngươi, lại không nói muốn đi, sau này có một vị hóa thần che chở, ta chẳng phải là rõ ràng hơn nhàn.
Mẫn Tuyển trừng mắt nhìn Đường Giật.
Ngươi nói,
ta không có, bằng không ngươi lấy ra chứng cứ.
Mẫn Tuyển tố thủ vung lên, vừa rồi phát sinh hình ảnh lần nữa tái hiện, trong hình ảnh Đường Giật cười khổ lắc đầu.
Xem ra ta thật có thể đi.
Ngươi đột phá hóa thần về sau, cũng không cần ta bảo vệ.
Nhìn, ngươi nói.
Đường Giật lập tức mở to hai mắt nhìn.
Cái này cũng có thể.
Tốt, Giật ca ngươi nguyện ý lưu lại, sau này tông môn coi như dựa vào ngươi.
Ngươi tu vi hiện tại cao hơn ta có được hay không?
Ngươi xem nhà ai cường giả hóa thần không sao liền ra tay.
Không phải bọn thủ hạ chém chém giết giết sao?
T.
Đường Giật hít sâu một hơi nói.
Còn giống như thật là.
Vậy ta hiện tại có thể hay không cùng đi theo với bọn họ đi?
Mẫn Tuyển trừng mắt nhìn Đường Giật, cười lạnh nói.
Ngươi cứ nói đi.
Cần phải, không thể a?
Đảo mắt cũng là một năm trôi qua đi.
Bách Luyện Phong, trong phòng luyện đan, Âm Dương đan luyện chế đã nhanh muốn đến đến thời khắc sống còn.
Diệp Phong Trần và toàn bá sắc mặt đã có chút ít đổi phế, đã qua một năm không gián đoạn chuyển vào âm dương hai lực, cho dù lấy hai người tu vi nguyên anh kỳ, thời khắc này cũng có chút không kiên trì nổi.
Ngược lại Trương Hoài Sinh không hổ là Thiên Nguyên Tông đệ nhất luyện đan sư, theo luyện đan xâm nhập, hắn chẳng những không có đổi phế, ngược lại càng tinh thần tỏa sáng.
Nhìn qua đan lô bên trong đã ngưng vì hai đoàn đoàn đan dịch, Đường Duyên âm thầm tính toán thời gian không còn tiếp tục tu luyện, mà là yên lặng nhìn trong lọ đan đan dịch từ từ rèn luyện.
Đột nhiên, Trương Hoài Sinh khẽ quát một tiếng.
"Lão tổ,
âm dương đan sắp thành,
mời lão tổ ra tay."
Đường Duyên trực tiếp đứng dậy đi đến trước lò luyện đan, hai trưởng gián ở nóng bỏng đan lô bên trên, một luồng âm dương đạo ẩn từ trên người Đường Duyên lưu chuyển, chậm rãi bao vây hướng trong lò đan âm dương đan.
Trương Hoài Sinh thấy thế cũng là trong tay đan quyết biến đổi, trong lò đan nguyên bản phân biệt rõ ràng hai cỗ đan dịch thời khắc này đang Đường Duyên hiệp lực phía dưới chậm rãi giao hòa cùng một chỗ.
Đan dịch trong nháy mắt như là sôi trào lên, không ngừng lan lộn, bành trướng, giống như là muốn vỡ ra.
"Không được,
lão tổ sâu hơn đạo ẩn."
Đường Duyên không nói chuyện, nhưng trong đầu đã hiện ra ngày đó mình đánh thái cực lúc hình ảnh. Một luồng khó tả đạo ẩn từ trên người Đường Duyên phun ra ngoài, tràn vào trong lò luyện đan.
Đan dịch chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu lẫn nhau giao hòa, dung hợp.
Nửa ngày sau, hai cỗ đan dịch rốt cuộc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trương Hoài Sinh hét lớn một tiếng, đan lô xuống đất hỏa phun trào, trong lò đan hỏa diễm mãnh liệt, đan dịch xoa nắn thành đoàn, từ từ cố hóa.
Ngay tại lúc đó, Đường Duyên bốn đạo phân thân đều tại đỉnh Thanh Minh Phong trong đỉnh viện đánh lên thái cực quyền, trước lò luyện đan, bản thể Đường Duyên tán phát ra đạo ẩn càng thêm nồng nặc, đem trong lò đan đan dịch tầng tầng bao vây, thẩm thấu.
"Lão tổ,
chuẩn bị tiếp đan."
Trương Hoài Sinh vừa dứt lời, trong lò đan đan dịch rốt cuộc hoàn toàn cố hóa, một viên trắng đen xen kẽ, hiện ra thái cực hình dạng linh đan tại trong lò đan tán loạn.
Đan lô từ bên ngoài mở ra, âm dương đan vội vàng muốn thoát ra, nhưng vừa rồi thoát ra đan lô, liền bị một cái tay cho ngăn lại.
Đường Duyên đánh giá trong lòng bàn tay âm dương đan, cố nén hiện tại liền nuốt vào nó dục vọng, quay đầu hướng về phía Diệp Phong Trần giao phó nói:
"Giao lưu hội sắp bắt đầu, bản tọa muốn bế quan chỉ sợ không dự được, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, lần này Linh Hư hai tông đến bất tiện, sợ có đại chiến."
"Vâng,
đệ tử hiểu."
"Thiện."
Dứt lời, Đường Duyên liền dẫn linh đan biến mất trong phòng luyện đan.
Đỉnh Thanh Minh Phong, trong đình viện, bản thể Đường Duyên vừa hạ xuống vào đình viện, bốn đạo phân thân cùng nhau lễ ra mắt.
Đường Duyên hướng về phía trong đó một đạo phân thân khẽ gật đầu, chợt từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù giao cho phân thân này, sau đó bốn đạo phân thân rối rít rời đi, chỉ để lại bản thể Đường Duyên trong đình viện.
Thời khắc này trong đình viện các hồ ly đã bị phân thân lâm tích mang đi, cả tòa đình viện phương viên trăm dặm chỉ còn lại Đường Duyên một người.
Không do dự, Đường Duyên trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong đình viện, nuốt vào ở trong tay âm dương đan.
Linh đan vừa mới vào cổ họng, hóa thành đan dịch chảy vào Đường Duyên lục phủ ngũ tạng, quanh thân kinh mạch.
Tiềm tàng trong cơ thể Đường Duyên âm dương hai lực theo đan dịch lưu chuyển, rối rít bị dẫn ra, tụ hợp vào cỗ kia linh dịch bên trong.
Chẳng qua là ngắn ngủi nửa ngày công phu, làm khó Đường Duyên đã lâu âm dương hai lực bị dẫn ra, biến thành bị Đường Duyên như cánh tay vẽ linh dịch, cái này thoải mái cảm giác, để Đường Duyên nhịn không được ngâm khẽ một tiếng.
Đường Duyên chân mày cao lại, trực tiếp thao túng cỗ này ẩn chứa âm dương đạo ẩn linh dịch làm dịu quanh thân kinh mạch, sau đó cùng nhau tụ hợp vào trong đan điền.
Mà trong đan điền, một cái nguyên anh đã đợi chờ đã lâu. Tại linh dịch tràn vào đan điền về sau, miệng nhỏ khẽ hấp,
tất cả tràn vào đan điền âm dương linh dịch đều bị Nguyên Anh hút vào trong bụng, biến thành âm dương đạo ẩn. Đường Duyên nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu vận chuyển vô danh công pháp tầng thứ nhất nhật nguyện, phối hợp với Nguyên Anh cảm ngộ cô này đạo ẩn. Một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức từ trong cơ thể Đường Duyên hiện lên, một nhật, một nguyệt hai đạo hư ảnh xuất hiện sau lưng Đường Duyên, đồng thời bắt đầu tự động chậm rãi trung điệp. Sau 3 tháng, Sở Linh Vận ngồi ở trên tông môn đại điện nhìn đám người phía dưới. Bẩm Thái thượng trưởng lão, tất cả tham gia lần này Tam tông giao lưu hội đệ tử trưởng lão đều đến đông đủ. Tổng cộng có 1 tên Nguyên Anh hậu kỳ, 3 tên Nguyên Anh trung kỳ, 6 tên Nguyên Anh sơ kỳ, hơn 20 người đệ tử kim đan. Diệp Phong Trần tiến lên một bước cung kính nói. Sở Linh Vận hài lòng gật đầu, ánh mắt quét qua từng cái vận sức chờ phát động đệ tử trưởng lão. Lần này Tam tông giao lưu hội can hệ trọng đại, bản tọa tự mình dẫn đội đi đến. Nhớ kỹ, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ta tất thắng. Xuất phát. Sở Linh Vận vung tay lên, tất cả trưởng lão đệ tử rối rít xoay người, hướng về phía ngoài 3 tòa linh chu bay đi. Linh chu chậm rãi dâng lên, hướng lên trời biên giới phi tốc vào đến. 10 tên Nguyên Anh trưởng lão tề tụ tại cầm đầu linh thuyền trên, cùng nhau đi vào lớn nhất trong một gian phòng. Bái kiến lão tổ, bái kiến thái thượng trưởng lão. 10 người cung kính hướng về phía ngồi ở trong căn phòng hai người hành lễ. Đường Duyên khẽ gật đầu, hướng về phía 5 người trầm giọng nói: "Lần này giao lưu hội tất có một trận đại chiến bạo phát, sau đó đến lúc các ngươi không cần phải để ý đến hóa thần chiến trường, chỉ cần che lại Lâm Tích bọn họ liền có thể, bọn họ mới là tông ta hy vọng tương lai." "Vâng, coi như ta bỏ mình, cũng sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện." "Ừm, các ngươi trở về đi, lần này giao lưu hội bản tọa tạm thời sẽ không lộ diện, bên ngoài liền giao cho các ngươi." "Hiểu." Lần này bọn họ có thể nói là xuất động rất nhiều đệ tử tinh nhuệ, thậm chí tại Vương Dục đám người chờ lệnh phía dưới, bọn họ 8 người cũng cùng nhau đến trước tham dự Kim Đan chiến. Trừ bỏ đông đảo đệ tử Kim Đan bên ngoài, còn phải đã đến 1 tên Nguyên Anh hậu kỳ, 3 tên Nguyên Anh trung kỳ và 6 tên Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão, càng có Đường Duyên và Sở Linh Vận hai vị hóa thần sức chiến đấu. Chương 162, ta muốn nói gì liền. Chờ đến đám người rời khỏi, Đường Duyên nhìn về phía sư muội bên cạnh. "Sư muội, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ một mực trong bóng tối đi theo bên cạnh ngươi, nếu thật là không địch nổi, ngươi mang theo bọn họ lập tức rút lui, ta đây chỉ là một đạo phân thân, cho dù chết cũng chỉ là tổn thất chút ít linh lực mà thôi." Sở Linh Vận gật đầu. "Ta sẽ tận lực che lại bọn họ." Sư Minh yên tâm, linh hư hai tông tại biết tông ta có hóa thần, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới hẳn là sẽ không ra tay. Coi như ra tay hai người chúng ta liên thủ, cũng không sợ bọn họ. "Ai, ta lo lắng trong bóng tối còn có hóa thần ẩn nút, tóm lại ngươi hay là nhỏ một lòng bị lên." "Ừm, ta biết." Ba chiếc linh chu phi tốc hướng về Tam tông chỗ giao hội bay đi. Đích đến của chuyến này chính là một mảnh vừa vặn nằm ở Tam tông giao hội chi địa dãy núi, dãy núi kia cũng là toàn bộ Thanh Hà vực bạo phát chiến tranh nhiều nhất địa phương. Riêng là Tam tông tại chỗ kia đại quy mô tranh đấu, cũng không dưới 10 lần nhiều. Đỉnh Thanh Minh Phong, trong đình viện, Đường Duyên vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất, trên người đã rơi xuống một tầng thật mỏng bụi, âm dương đạo ẩn bồi hồi tại Đường Duyên Nguyên Anh xung quanh, làm dịu Đường Duyên Nguyên Anh. Nếu Sở Linh Vận ở đây, một cái liền có thể nhìn thấy, Đường Duyên thời khắc này tình hình và nàng lúc trước đều cắm ở đột phá hóa thần biên giới. Đình viện trong góc, bị Đường Duyên tiện tay thả trước nội đạo trà thụ xung làm trang sức hắc thạch, đang lặng lẽ biến lớn. Chẳng qua hết thảy đó đang rơi vào bế quan trong cảm ngộ Đường Duyên, là cùng mà biết. Ngay cả bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cũng không nghe thấy. Thanh Hà Sơn Mạch nằm ở Thanh Hà vực Tam Tông chỗ giao hội, chiếm diện tích rộng lớn, trong đó linh lực đầy đủ, các loại kỳ chân dị thú nhiều vô số kể, thậm chí trong đó càng có Nguyên Anh yêu thú chiếm cứ. Ngày thường coi như là các đại tông môn tu sĩ kim đan đến trước, đều muốn thận trọng, chẳng qua hôm nay lại là liền tu sĩ trúc cơ đều có thể tùy ý xâm nhập. Chỉ vì Thanh Hà vực một đại thịnh sự, Tam Tông giao lưu hội như vậy tổ chức, toàn bộ dãy núi bị tạm thời mở ra 3 đầu lối đi, thay cho tất cả tu sĩ tùy ý đi đến trong đó núi cao nhất Linh Vân Sơn đỉnh núi, tham gia giao lưu hội. Toàn bộ trong dãy núi yêu thú đều rối rít tiến lặng. Không chỉ không trung thỉnh thoảng bay qua khí tức cường đại, ngay cả các lớn Nguyên Anh yêu vương đều hạ cấm lệnh, khiến bọn họ trong khoảng thời gian này không thể tập kích nhân tộc. Tương đối, nhân tộc trong khoảng thời gian này cũng không cùng đi săn giết yêu thú, tranh đoạt chân bảo. Linh Vân Sơn đỉnh, cả tòa đỉnh núi đều là một mảnh mặt đất bằng phẳng, tương truyền chính là năm đó hai vị nhân tộc đại năng giao chiến, trong đó một vị kiếm tu đại năng một kiếm đem cái này Linh Vân Sơn đỉnh lột một đoạn. Cho dù khoảng cách Tam Tông giao lưu hội còn có 7 ngày thời gian, nhưng lúc này Linh Vân Sơn đỉnh đã là một mảnh phồn hoa, không ít cao ốc đã xây lên, từng tòa tiểu lâu càng là kín người hết chỗ. Hết thảy đó kẻ đầu tiên, tự nhiên là tụ bảo các. Tụ bảo các mặc dù chưa từng tham gia bất kỳ tranh đấu, nhưng loại này hội tụ đông đảo tu sĩ cơ hội thật tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Từ lúc nửa tháng trước người của tụ bảo các cũng đã đến chỗ này, bắt đầu phi tốc xây dựng các loại công trình. Ngay cả về sau Tam Tông giao lưu hội hiện trường đều đã bị tụ bảo các thành lập xong. Lời đồn ngay cả tụ bảo các Thanh Hà vực phân các chủ đều thân từ đến trước đôn đốc, càng là buông xuống hào nôn. Lần này giao lưu hội do tụ bảo các toàn quyền tài trợ, muốn nói tụ bảo các sở dĩ có thể an ổn tại các vực triển khai, có thực lực mạnh mẽ. Tài lực là một mặt, còn có mặt khác cũng là tụ bảo các mỗi đến một chỗ địa vực đều sẽ tung xuống đại bút tài nguyên. Sau đó càng là hàng năm đều cho chỗ này địa vực các đại tông môn không ít tiền trả nước, cầm Thanh Hà vực mà nói, tam đại tông môn 1/3 tài nguyên nơi phát ra, cũng là trên tụ bảo các thay cho. Chỉ cần không phải bị điên, bình thường sẽ không có thế lực sẽ đi treo chọc tụ bảo các. Đã từng có mấy vực tông môn hợp lực, để tụ bảo các hàng năm thượng cung tài nguyên tăng gấp đôi, nhưng lại bị tụ bảo các trực tiếp cự tuyệt.
Sau đó tụ bảo các muốn thối lui ra khỏi cái kia mấy vực, ai ngờ những tông môn kia còn muốn cưỡng đoạt tài nguyên, trong vòng một đêm, mấy không biết thân phận cường giả hợp thể xuất thế. Là thủ tông môn rối rít diệt sát, cái kia mấy vực tông môn diệt, trốn thì trốn, lưu lạc làm một mảnh hỗn loạn chi địa. Mà tụ bảo các rất nhiều phân các vẫn đang nơi đó xúc lập. Đảo mắt đã qua 6 ngày, khoảng cách giao lưu hội bắt đầu chỉ kém ngày cuối cùng, tại đông đảo thế lực tán tu chờ đợi lo lắng bên trong, một tòa hào hoa trang nghiêm đại điện từ phía trên biên giới bay đến. Có tu sĩ trực tiếp kinh hô thành tiếng, là người của Linh Hư Tông đã đến. Linh Hư Điện, không nghĩ đến là người của Linh Hư Tông trước chạy đến. Sau đó giống như là đã hẹn, chân trời lại bay đến mấy cái chim đại bàng, dương cánh ở giữa có thể sừng che khuất bầu trời, mà tại trên lưng chim, ngồi xếp bằng đúng là đệ tử Thiên Hạc Tông. Thiên Hạc Tông chim đại bàng, mỗi cái đều có thực lực nguyên anh sơ kỳ. Truyền thuyết càng là có một tia thượng cổ kim sĩ đại bàng huyết mạch. Đại điện rơi vào một mảnh trên đất trống, Lịch Côn trực tiếp cất bước đi ra, phía sau cung kính theo Linh Hư Tông điện chủ, trưởng lão, đệ tử. Mà đổi thành một bên, chim đại bàng cũng đều vững vàng rơi xuống đất. Thiên Hạc Tông lão tổ hành thận cũng chậm rãi từ trên chim đại bàng bay xuống. Lịch Côn thầm mắng một câu lão hồ ly, cười lớn nên đón. Ha 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 ha, thật lão ca phong thái vẫn như cũ a. Ha ha, già già, không so được Lịch lão đệ. Hành thận trong lòng thầm nghĩ một tiếng khẩu Phật tâm xả, cũng là cười ha hả rơi xuống trước người Lịch Côn. Đi, hai người chúng ta đã lâu không gặp, tìm một chỗ hảo hảo làm nhảm. Thiện. Hai người trực tiếp biến mất trước mặt mọi người, lưu lại hai tông đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Theo lý thuyết bọn họ cần phải lẫn nhau nói dọa, đang mắng ra tức giận. Sau đó các tông trưởng lão mang theo rời khỏi. Thế nhưng là trước có hai vị lão tổ cười ha hả cùng nhau rời khỏi, bọn họ vừa lên đến liền đối với mở phun ra khó tránh khỏi đối với lão tổ bất kính, vẫn là hai tông trưởng lão ra mặt. Trương lão đệ, Vương lão ca. Theo lẫn nhau tương đối quen thuộc trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau pha trò, hai tông ở giữa bầu không khí cũng theo đó hòa hợp không ít. Các đệ tử cũng đều rối rít học trưởng lão nhà mình, bắt đầu ngoài cười nhưng trong không cười trò chuyện với nhau. Quái, Thiên Hạc Tông còn có Linh Hư Tông trong khoảng thời gian này không phải một mực mâu thuẫn liên tiếp phát sinh sao? Nghe nói hai bên đều hao tổn không ít đệ tử, mỗi lần gặp mặt đều là dương cung bạc kiếm, hôm nay như thế như vậy hài hòa. Phu cận có tu sĩ thấy thế có chút kỳ quái nói lẩm bẩm. Một bên có cái trung niên hán tử nghe thấy, lập tức châm chọc nói: "Cái này hai đại tông môn đệ tử đúng là không tầm thường, tuổi quá trẻ liền học được lao bối một bộ này, chậc chậc chậc, cũng không biết hai đại tông môn là dạy thế nào." "Lao huynh, nói cẩn thận." "Thế nào? Bọn họ chẳng lẽ lại còn có thể chăm sóc miệng của ta?" "Ta muốn nói gì liền." Một tên trưởng lão Linh Hư Tông yên lặng thu về bàn tay, liếc mắt người đàn ông trung niên thi thể nói: "Chúng ta là không quản được miệng của ngươi, nhưng chúng ta có thể muốn mạng của ngươi." Chờ đến tên trưởng lão Linh Hư Tông này sau khi đi, vừa rồi nhắc nhở cái này, người đàn ông trung niên tu sĩ gầy gò nhịn không được lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói, người này làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo?" Người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên, phủi bụi trên người một cái, khinh thường nhìn tu sĩ gầy gò một cái. "Nghe cái gì khuyên? Linh Hư Tông bá đạo còn không cho người nói." Tu sĩ gầy gò. Chương 163, Ngụy các chủ. Mau nhìn, là người của Thiên Nguyên Tông. Lại ở tu sĩ gầy gò khiếp sợ hán tử này thế nào không chết thời điểm bên cạnh có người đột nhiên chỉ về phía không trung hoảng sợ nói. Chúng tu nghe vậy rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung có ba chiếc hoa lệ thanh thuyền đang chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Sở Linh Vận dẫn đầu đi ra, đi theo phía sau Thiên Nguyên chúng tu, mặc dù Sở Linh Vận khí tức không hiện, nhưng đi theo sau lưng nàng 10 tên Nguyên Anh, lại đều mơ hồ tản ra khí tức mạnh mẽ. 10 tên Nguyên Anh. Thiên Nguyên Tông thủ bút thật lớn. Còn có một tên Nguyên Anh hậu kỳ. Thiên Nguyên Tông sẽ không phải là đem toàn bộ của cải đều lấy ra. Không thể nào, coi như là cái này giao lưu hội trọng yếu đến đâu, tam đại tông môn tối đa cũng sẽ chỉ mang đến một nửa cường giả. Không ít tu sĩ đã nhận ra 10 người khí tức, nhịn không được tranh luận ra. Vì thủ vị tiên tử kia, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Tông thái thượng trưởng lão. Tiên tử, ta có thể. Vị tiên tử này chỉ sợ sẽ là Thiên Nguyên Tông cường giả hóa thần, có thể thấy loại này tiên nữ một mặt, lần này không coi là đi không. Núp ở trong bóng tối Đường Duyên vẻ mặt khẽ động, thế nào cảm giác xâm nhập vào đến cái vật kỳ quái. Bái kiến Thiên Nguyên Tông thái thượng. Lúc này một tên người mặc tụ bào các áo bào trong nho nhã năm đi đến, cung kính hướng về phía Sở Linh Vận thi lễ. "Chuyện gì?" "Bẩm thái thượng, Ngụy các chủ muốn cùng thái thượng ngài gặp mặt một lần." "Ngụy các chủ?" Trong truyền thuyết trông coi toàn bộ Thanh Hà vực tụ bào các ngụy nhân. Theo sau lưng Sở Linh Vận tất cả trưởng lao nghe vậy rối rít giật mình, ngụy nhân này một mực nuốt ở phía sau màn, thế nhưng là đã mấy trăm năm không có lộ mặt qua, không nghĩ đến hôm nay lại muốn thấy thái thượng. "Thái thượng chẳng lẽ và vị Ngụy các chủ này quen biết? Ngụy nhân muốn gặp ta?" Hắn còn không đích thân đến. Trong nho nhã năm mỉm cười, một âm thanh trong trẻo từ trong nho nhã năm trong miệng truyền ra. "Bản các chủ đây không phải đích thân đến hay sao? Mời thái thượng đi theo ta." Sở Linh Vận trong mắt linh quang lóe lên, chợt cười nhạt nói: "Hóa ra khôi lỗi của ngươi, dẫn đường." "Mời." Trong nho nhã năm hơi không người, sau đó xoay người mang theo đám người hướng về một chỗ hoa lệ lầu cắt đi. Bên ngoài lầu cắt, tu bảo các ba chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, chúng tu đi vào trong lầu cắt. Trong nho nhã năm nhìn về phía theo sau lưng Sở Linh Vận đệ tử Kim Đan, ôn nhu nói: "Các vị tài tuấn mời tại trong lâu chờ một chút, vốn các ba tầng trở xuống bảo vật, các vị có thể tùy ý chọn một món, xem như vốn các đối với các vị bồi thường." Dứt lời, trong nho nhã năm lại hướng mấy tên Nguyên Anh trưởng lão thi lễ.
mấy vị có thể đi lầu năm chọn lựa một món, nơi đó cần phải có mấy vị cảm thấy hứng thú đồ vật. Đa tạ ngụy các chủ. Toàn bá hướng về phía trong nho nhã năm thi lễ, sau đó mang theo chúng tu cùng nhau đi vào trong lầu. Thái thượng, chúng ta đi thôi. Sở Linh Vận khẽ gật đầu, theo Khôi Lỗi hướng về đi lên lầu. Khôi Lỗi mang theo Sở Linh Vận đi đến tầng cao nhất một cái duy nhất ngoài phòng, ánh mắt tối sầm lại đứng ở tại chỗ. Bái kiến thái thượng. Gian phòng đại môn từ trong mở ra, một cái rất có phúc hậu cười rạng rỡ lao giả đi ra. Ngươi chính là trong truyền thuyết ngụy các chủ. Đúng là tại hạ, thái thượng xưng hô tại hạ ngụy nhân là được. Phúc hậu lao giả gật đầu. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Ha ha, quả thật có một chuyện muốn cùng ngài thương nghị, thái thượng mời vào. Sở Linh Vận vừa định theo ngụy nhân đi vào phòng, phát hiện vừa rồi xoay người ngụy nhân đột nhiên sửng sốt ngay tại chỗ. Sở Linh Vận ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang gian phòng nhàn nhã uống vào linh trà. Đường Duyên hướng về phía ngụy nhân cười một tiếng. Ngụy thúc, trà này cũng không có ngài phía trước mời ta uống vậy cái gì sen trà uống ngon.
Ngươi.
Ngụy nhân thân thể run nhẹ nhẹ, cuối cùng đầy ngập lời nói biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Là ngàn năm cống sen trà, lão phu năm đó cứ như vậy một điểm hàng tích chữ đều bị ngươi uống hơn phân nửa. Đường Duyên thả ra trong tay linh trà, đứng dậy đi về phía ngụy nhân, và ngụy nhân thật chặt ôm một cái. Ngụy thúc vẫn là như thế cường tráng a, không nghĩ đến ngài vậy mà cũng có thể đột phá hóa thần. Ngụy nhân buông lỏng ra, Đường Duyên cười hắc hắc. Dù sao làm nhiều năm như vậy phân các chủ, bất kể nói thế nào tùy tiện lọt ít đồ cũng đủ ta đột phá. Cũng ngươi tên tiểu quỷ này, không nghĩ đến cũng đột phá hóa thần. Nhiều năm như vậy cũng một mực không có tin tức của ngươi, lão phu còn tưởng rằng ngươi chết. Ha 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 ha. Xác thực và chết không sai biệt lắm, chẳng qua đây không phải sống sờ sờ trở về sao? Sở Linh Vận một mặt mờ mịt nhìn trò chuyện vui vẻ hai người, sư huynh và ngụy các chủ quen biết. Ba người vây quanh ngồi xuống, ngụy nhân vọt lên Sở Linh Vận cười lắc đầu nói: Vốn lần này tìm được ngươi vì nhắc nhở ngươi, cẩn thận Linh Hư Tông còn có Thiên Hạ Tông, căn cứ vốn các tình báo hai tông bọn họ hóa thần khả năng liên thủ đối phó ngươi, chẳng qua bây giờ xem ra đến lúc đó ta quá lo lắng, có Đường Duyên tên này tại, các ngươi thế nào cũng không ăn thiệt thòi. Đường Duyên nghe vậy giải thích: Ta cũng là đã nhận ra lần này giao lưu hội có thể sẽ gặp nguy hiểm, lúc này mới một đường theo đến, không nghĩ đến vậy mà đụng phải ngụy thúc ngươi. Ngươi a ngươi, mặc dù vốn các cũng có tình báo, nói tông môn các ngươi đột nhiên đụng đến cái lao tổ, có thể lao phu thế nào cũng không có nghĩ đến, lại là ngươi đụng đến. Thua lỗ lao phu năm đó còn thương tâm một trận. Gian nào đó trong tinh thất, Lịch Côn nhìn chằm chằm rơi vào trầm tư hành thận trong lòng âm thầm gấp, lao gia hỏa này dù hắn nói như thế nào chính là không đồng ý cùng nhau đối phó Thiên Nguyên Tông hóa thần. Lịch lão đệ, ta xem tiểu cô nương kia cũng vừa đột phá hóa thần, hơn nữa căn cứ bản tông tình báo Thiên Nguyên Tông cũng không có cái gì vị thứ hai hóa thần, ta xem vẫn là thôi đi. Lao ca lớn tuổi, thật sự không muốn đánh giết. Cái này, thật lão ca, chính là bởi vì nàng vừa rồi đột phá hóa thần, chúng ta mới càng cần phải nắm lấy cơ hội, thừa dịp nàng tu vi bất ổn một lần hành động đánh chết. Bây giờ không được hai người chúng ta liên thủ, đưa nàng giam cầm, sau đó đến lúc đem nàng giao cho lão ca ngươi. Lời này vừa nói ra, hành thận trong lòng không miễn có chút dao động, Thiên Nguyên Tông tên hóa thần nữ tu kia hắn xác thực ngay thẳng thèm. Nhưng tự định giá một lát sau, hành thận vẫn cự tuyệt Lịch Côn, mặc dù hắn thèm cái kia tiên tử thân thể, nhưng hắn lại không đốc, Lịch Côn trong lòng kìm nén đến ý đồ xấu gì hắn biết rõ. Nếu hắn và Thiên Nguyên Tông hóa thần song song trọng thương, cao hứng nhất chính là Lịch Côn. Chờ đến hành thận rời đi, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện tại trong tinh thất. Thế nào? Lão gia hỏa này không đồng ý. Lịch Côn lắc đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: Lão hồ ly này, năm đó cùng nhau tập sát Thiên Nguyên Tông lão già kia thời điểm là thuộc hắn xuất lực ít nhất, vẫn luôn núp ở phía sau nhất. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra bản tọa mới tìm đến trợ thủ, vẫn có thể phát huy được tác dụng. Ồ, chẳng lẽ là bên kia phái người đã đến? Ô Tang cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bên kia có thể để cho ta đến, đã là bước lên nguy hiểm rất lớn, làm sao có thể phái người nữa đến? Còn có, ta tìm cũng không nhất định là người. Chương 164, quen biết cũ. Lịch Côn nhướng mày. Yêu tộc, ngươi từ chỗ nào tìm đến yêu thú? Chính là chỗ này. Ngươi nói là cái kia lão nê thu? Trong Thanh Hà Sơn mạch này chỉ có một con yêu thú có thể giúp được bọn họ, đó chính là núp sâu trong đầm lầy lao dao, tu vi mặc dù chỉ là nửa bước hóa thần, nhưng ỷ vào giao long nhục thân và yêu đan, cũng có được tiếp cận thực lực hóa thần. Ô Tang gật đầu. Chính là lao dao kia. Đầu kia cá trạch có thể hoạt lưu, ngươi làm sao thuyết phục nó? Hắc hắc, cái kia lão giao hiện tại là đại nạn xuống đến, ta đáp ứng hắn chỉ cần lần này chịu hỗ trợ, ta định giúp hắn đột phá hóa thần chi cảnh, trở thành hóa thần đại yêu. Chậc chậc chậc, cái kia lão giao biết ngươi là người của Vệ Nhân giáo còn đáp ứng ngươi hỗ trợ. Xem ra là thật muốn liều mạng một lần, thậm chí không tiếc gia nhập chúng ta. Biết còn có cái khác trợ thủ về sau, Lịch Quân sắc mặt rõ ràng dễ nhìn không ít, hai người bọn họ tăng thêm lão giao kia, đủ để bày ra tòa trận pháp kia. Tu bảo các, tầng thứ 8. Ngụy thúc, ngươi gần nhất có cái gì đặc biệt tin tức? Đặc biệt tin tức? Ta muốn. Ngụy Nhân trầm tư một lát, toàn tức nói: Có. Trong khoảng thời gian này Thiên Linh vực làm ăn không tốt lắm, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, nghe nói đã một năm rưỡi không có bất kỳ tu sĩ cấp cao gì đến đó phân các mua đồ. Đường Duyên con ngươi co rụt lại, Thiên Linh vực nằm ở Thanh Hà vực phương nam, mà Ma tộc cương vực cũng tại phương nam. Chẳng qua Thiên Linh vực và Ma tộc cương vực ở giữa còn cách số vực, hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, Đường Duyên nhìn về phía Ngụy Nhân nghiêm túc nói: Ngụy thúc, ta hoài nghi Ma tộc bên kia có thể sẽ có động tác lớn gì.
ngươi phải cẩn thận.
Ma tộc.
T. Ngươi kiểu nói này ta nhớ ra, gần nhất tình báo lộ vẻ, vừa cương bên kia quả thật có ma tộc thân ảnh hiện ra. Soi ngươi nói như vậy, lần này ma tộc thật là có thể muốn làm chuyện gì, chẳng lẽ lại muốn xâm lấn nhân tộc ta? Ngụy Nhân sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng hiện tại ma tộc không giống lúc đầu cường đại như vậy, nhưng mấy ngàn năm qua này mấy lần xâm lấn, cũng cho nhân tộc tạo thành thương vong không nhỏ. Biên cương có tiên nhân trận pháp bảo vệ, còn có Ngự Ma tông trấn giữ, hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Đường Duyên nghe vậy cũng là có chút tán đồng gật đầu. Kể từ nhân tộc đem ma tộc đuổi về sau, liền có tiên nhân tại nhân tộc biên cương bày ra đại trận, coi như là hợp thể ma tộc đến trước, đối với đại trận này cũng là không thể làm gì. Mà Ngự Ma tông lại là một cái đứng sừng sững ở nhân tộc biên cương chân chính đại tông. Và bọn họ những tông môn này khác biệt, Ngự Ma tông riêng là chỉ huy địa phương, liền có tam vực rộng, trong tông càng có hợp thể đại năng trấn giữ, cường giả hóa thần càng là đạt đến 10 người trở lên, chuyên môn trấn giữ tại nhân tộc biên cương. Mà Thanh Hà vực bọn họ, mặc dù khoảng cách biên cương phá đến gần, nhưng ở giữa cũng cách số vực, tất nhiên có ma tộc đánh đến bọn họ nơi này cũng chỉ là quân ố hợp, bọn họ tam tông liên hợp cũng có thể ứng phó. Chẳng qua bất luận như thế nào, Ngụy thúc ngươi hay là nhỏ một lòng vì bên trên, căn cứ suy đoán của ta, lần này ma tộc xâm lấn rất có thể so trước đó càng mạnh mẽ hơn liệt. Hơn nữa còn mời Ngụy thúc sau khi trở về kiểm tra một chút tụ bảo các ngươi bên trong có hay không nội gian. Ngụy Nhân trịnh trọng gật đầu, tuy rằng ngàn năm không thấy, nhưng đối với Đường Duyên hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Hắn biết Đường Duyên cũng không phải loại đó bắn tên không đích người, lần này Đường Duyên nếu cố ý nhắc lên, đó chính là nắm giữ không ít đầu mối. Ta biết, đã như vậy ta cũng nên nhanh đi về an bài, vừa vặn cũng kiểm tra một chút người dưới tay. Ngụy thúc không ở lại đến xem một chút giao lưu hội hay sao? Không nhìn, không nhìn, chém chém giết giết thật không có ý tứ, ta lần này đều chỉ là vì nhắc nhở một chút Sở Thiên Tử, chẳng qua có ngươi tại, ta cũng không có gì lo lắng. Dứt lời, Ngụy Nhân lách mình biến mất trong căn phòng. Sư mọi người cũng đi thôi, lần này ta lộ diện cũng là xem một chút Ngụy thúc, sau đó ta sẽ tiếp tục núp ở trong bóng tối. Sở Linh Vận đầu tiên là gật đầu, sau đó hơi tò mò mà hỏi: Sư Minh, ngươi là thế nào theo Ngụy các chủ quen biết? Đường Duyên cười nói: Cái này nói rất dài dòng, nói đơn giản một chút chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình, năm đó ta đã cứu hai người họ lần, hắn đã cứu ta một lần, chúng ta năm đó cũng coi là bạn vong niên. Hắn và Ngụy Nhân gặp lần thứ nhất thời điểm hắn mới vừa vặn đột phá tu sĩ Kim Đan, chỉ có điều ngay lúc đó Ngụy Nhân cũng chỉ tu vi Kim Đan, cũng không giống hiện tại như vậy quyền cao chức trọng, chỉ có tụ bảo các một tên trưởng quỹ mà thôi. Khi đó Ngụy Nhân tự mình áp tải một nhóm quan trọng hàng hóa thời điểm bị đồng hành ám toán nguy cơ sớm tối thời điểm, vừa vặn hắn tại phụ cận xuất thủ cứu rút, lúc này mới kết giao tình. Sau đó hắn thảm gặp cựu địch truy sát bị đánh thành trọng thương, liều chết chạy ra ngoài nút ở Ngụy Nhân trong tiệm, lúc này mới trốn khỏi một kiếp, chỉ có điều mặc dù hắn trốn thoát, nhưng cũng là trọng thương sắp chết, càng là nặng kỳ độc. Trước khi chết, Ngụy Nhân lấy ra ngay lúc đó hắn chỗ tụ bảo các phân các trấn các chi bảo, một viên giá trị liên thành đan dược chữa thương đem hắn cứu. Cuối cùng Ngụy Nhân cũng bởi vậy nhận lấy tụ bảo các trừng phạt, suýt chút nữa liền không gượng dậy nổi. Từ đó trở đi, bọn họ một già một trẻ này liền trở thành bạn vong niên. Chờ đến Sở Linh Vận đi xuống lầu dưới, Thiên Nguyên chúng tu đều đã rối rít chọn lựa đồ tốt, lặng lặng dưới lầu chờ. Các vị mời đến bên này, chúng ta các chủ đã cho các vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Chỗ này trưởng quỹ của tụ bảo các thấy Sở Linh Vận đám người chuẩn bị rời khỏi, vội vàng tiến đến góp mặt, không mình hành lễ nói: "Ừm, phiền thoái Ngụy các chủ." Toàn bá đạt được Sở Linh Vận ra hiệu, hướng về phía trưởng quỹ khẽ gật đầu, sau đó cùng trưởng quỹ hướng về phía sau sân nhỏ đi. Đưa mắt nhìn sư muội đám người sau khi rời đi, Đường Duyên tùy ý xoa mặt, đem dung mạo biến thành kiếp trước dáng vẻ, sau đó đi ra ngoài. Trên đường đi nhưng hắn là đã nhận ra không ít mịt mờ khí tức, lần này giao lưu hội đến cửa giả, thế nhưng là không có chút nào thiếu. Đường Duyên theo vừa rồi đã nhận ra khí tức đi đến một chỗ thanh lâu trước, nhìn trước lầu trang điểm lộng lẫy nữ tu, Đường Duyên dừng bước. Địa phương này không phải vừa mấy ngày trước mới bắt đầu người đến sao? Thế nào nhanh như vậy đã có thanh lâu? Còn từng cái tất cả đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ. Hơn nữa nhìn cái này nối liền không dứt trước cửa, làm ăn thật đúng là không tệ. Đợi lát nữa, thế nào còn có nữ tu tiến vào? Sợ hãi thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật, Đường Duyên không có tùy tiện dùng thần thức dò xét, mà là tại phụ cận tìm cái quán trà, yên lặng canh chừng. Mắt thấy sắc trời gần trễ, Đường Duyên sắc mặt từ từ phát xanh, một bên cho Đường Duyên thêm trà tiểu nhị thấy thế trong lòng một trận đả cổ, vị đại gia này đã uống nửa ngày, thế nào càng uống mặt càng thanh. Thấy trong thanh lâu người kia còn không ra, Đường Duyên trực tiếp đứng dậy hướng về thanh lâu đi. Vị gia này, đến bên này. Đường Duyên đi đến thanh lâu cửa, trùng hợp trong thanh lâu chạy ra một tên trái ốm phải ấp thanh niên tuấn lãng. Thấy thế Đường Duyên hơi sững sờ, bởi vì đâm đầu đi đến nam tử đúng là hắn mục tiêu của chuyến này, khá lắm, cuối cùng là đi ra. Chương 165, giao lưu hội bắt đầu. Vị gia này, tại cửa ra vào đứng làm cái gì? Mau vào chơi a. Cô nương của Phượng Minh lâu chúng ta đều xinh đẹp như hoa. Một vị tú bà thấy Đường Duyên đứng ở cửa ra vào chậm chạp không tiến vào, còn tưởng rằng Đường Duyên là lần đầu tiên đến ra mặt mỏng, lắc mông chi bu lại bị Đường Duyên một ánh mắt cho chấn ở chỗ cũ. Chờ đến tú bà sau khi lấy lại tinh thần, đã nhớ không nổi vừa rồi xảy ra chuyện gì, không khỏi lẩm bẩm một câu: Gần nhất có phải hay không quá vất vả? Không được, đêm nay muốn để A Thuận cho lão nương hảo hảo ấn ấn chân. Một bên khác Đường Duyên lặng lẽ đi theo thanh niên tuấn lãng phía sau, vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái.
hắn nói là cái gì tu vi của người này khoảng cách hóa thần chỉ còn kém nửa bước, lại mê luyến ở thanh lâu chi địa, hóa ra ngọa long đầm lao dao kia. Khó trách hắn vừa rồi thấy được người này thời điểm cảm giác có chút cổ quái, rõ ràng diện mạo có chút tuổi trẻ, lại mơ hồ cho hắn một loại giàn mua cảm giác. Lời nói ngàn năm trôi qua lão dao này không đột phá hóa thần lại còn không chết. Thật không hổ là yêu tộc, thọ nguyên sắc thực nếu so với nhân tộc bọn họ nhiều hơn quá nhiều. Chẳng qua để Đường Duyên có chút mê hoặc chính là, lão dao này không hảo hảo tại nó trong đầm sâu đợi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Nếu như nói chỉ là vì đi dạo thanh lâu đó là lại đối không thể có thể, lão dao này trong động phủ cô nương có thể so cái này thanh lâu nhiều hơn, đều là nhiều năm như vậy bị lão dao này vượt qua đi. Chẳng lẽ? Đường Duyên trong mắt xẹt qua một ngưng trọng, tính toán thời gian, lão dao này cho dù thân là dao long, chậm chạp không đột phá hóa thần đại nạn hẳn là cũng nhanh đến, nên không phải bị người của Linh Hư Tông đầu độc, đến trước đối phó bọn họ. Thế nhưng là có thể dẫn động lão dao này, cũng chỉ có hy vọng đột phá hóa thần, Linh Hư Tông bỏ được lấy ra chân quý như vậy bảo vật. Suy nghĩ sau một lát, Đường Duyên thừa dịp lão dao không chú ý, trên người hắn lưu lại một đạo thần thức ấn ký, sau đó đến lúc nếu lao dao này muốn trong bóng tối ẩn nút đánh lén, hắn cũng có thể trước thời hạn phát giác. Lưu lại thần thức ấn ký, Đường Duyên vừa tìm được cái khác mấy đạo khí tức có chút cường đại tu sĩ, thậm chí còn có một tên không biết tên tu sĩ hóa thần đến chỗ này, nhưng đều bị Đường Duyên lặng lẽ hạ ấn ký. Dù sao phía trước cố kia dự cảm, để Đường Duyên trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, hắn nhất định phải tại giao lưu hội trước khi bắt đầu loại bỏ tất cả ngoài ý muốn. Hôm sau, Thiên Nguyên Tông chúng tu đều thật sớm kết thúc tu luyện, yên lặng tại trong sân chờ Sở Linh Vận xuất hiện. Không có để chúng tu chờ đã bao lâu, Sở Linh Vận liền từ chân trời bay xuống trong đình viện. Bẩm thái thượng, người đều đến đủ. Sở Linh Vận ánh mắt quét qua đám người, hài lòng gật đầu. Chúng ta đi. Đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Linh Vân Phong đỉnh núi ở giữa bay đi. Lần này Tam Tông giao lưu hội cử hành địa phương là do tụ bảo các xây, Tam Tông hóa thần tề tụ lẫn nhau cũng sẽ không yên tâm, cho nên trao đổi chi địa giao cho từ trước đến nay trung lập tụ bảo các kiến tạo, không thể thích hợp hơn. Chờ đến Sở Linh Vận lúc chạy đến, người của Thiên Hạc Tông đã thật sớm đi đến, tiến vào trong lầu các. Đường Duyên nút ở trong bóng tối đánh giá trước mắt lầu cát, tuy rằng lâu này chỉ có 3 tầng, nhưng to lớn hoa lệ trình độ lại là không giảm chút nào, ngược lại càng lộ ra tinh xảo. Đập vào mắt phía dưới, dùng để sung làm tấm gạch thượng phẩm linh ngọc đã coi như là nhất là giá rẻ. Chậc chậc chậc, Ngụy Thúc thật đúng là bỏ ra, riêng là cái này một ngôi lầu tương đương với một cái cỡ trung tông môn toàn bộ gia sản. Thân thức quét qua trong lâu, Đường Duyên không khỏi âm thầm kinh hãi, trong lòng đối với tụ bảo các hào khí lại có hiểu mới. Không có và đám người cùng nhau tiến vào lâu, Sở Linh Vận trực tiếp bước ra một bước, đi đến tầng thứ 3. Lúc này tầng thứ 3, chỉ có Hành Thận một người, thấy Sở Linh Vận đến trước lập tức hai mắt tỏa sáng, đứng dậy chắp tay nói: "Ha ha, bái kiến Sở tiên tử." Sở Linh Vận cũng là đáp lễ lại: "Bái kiến Thận đạo hữu." "Đến a, tiên tử mời ngồi vào, chờ Lịch lão đệ đã đến, chúng ta ba tông giao lưu hội là có thể bắt đầu." Sở Linh Vận khẽ gật đầu, ngồi ở bên trái vị trí. Dưới lầu, Thiên Nguyên Tông chúng tu đi vào lầu các, phát hiện tầng thứ nhất chỉ có Thiên Hạc Tông tu sĩ Kim Đan về sau, toàn bá mang theo Đông Đảo Nguyên Anh trưởng lao hướng về đi lên lầu. Vương Dục nhìn xung quanh một tuần, mang theo Đông Đảo đệ tử Kim Đan khoanh chân ngồi xuống một bên trên bồ đoàn. Tuy rằng đã sớm biết kẻ đến không thiện, nhưng không đợi các đệ tử Thiên Nguyên Tông ngồi xuống, liền có tu sĩ Thiên Hạc Tông âm dương quái khí mà nói: "U, Thiên Nguyên Tông thiên tài đã đến." "Hắc hắc, cái gì thiên tài, không chừng là dùng đan dược gì đập ra." "Ngươi làm sao nói chuyện? Người ta có đan dược, đó là người ta có tài nguyên. Chúng ta sao có thể so với lên?" T. Trong lúc nhất thời Thiên Nguyên Tông có đệ tử trong bóng tối tắt lưỡi, Thiên Hạc Tông đám người này không nói những cái khác, riêng là âm dương quái khí một chiêu này cũng đã bị bọn họ luyện được lô hỏa thuần thanh. Tu sĩ Thiên Hạc Tông vừa dứt lời, Thiên Nguyên Tông bên này liền có người phản trào phúng: "Vương sư minh, ngươi nói có ít người bản thân rõ ràng tư chất không được, cao tuổi vẫn là kim đan, thế nào còn không biết xấu hổ nói chuyện? Nếu rơi xuống trên người ta, đoán chừng ta liền tông môn cũng không dám ra ngoài, sợ cho tông môn mất mặt." Tên Vương sư minh kia một mặt trang trọng, chứng trạc đàng hoàng trả lời: "Diệm sư đệ có chỗ không biết, phàm tục có một câu nói như vậy, ăn không được nho, nói nho chua." T. Lời này giải thích thế nào? Ghen ghét. Ha 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 ha. Nghe sư huynh một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Vương Dục, Diệp Minh một sướng một họa, đem vừa rồi mở miệng tu sĩ Thiên Hạc Tông nói mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, nếu không phải bên cạnh có đồng môn lôi kéo, chỉ sợ cũng phải mái đi lên. "Sư huynh, tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi làm gì theo một đám tiểu bối chấp nhặt?" Nguyên bản miễn cưỡng lắng lại tức giận tu sĩ nghe xong đồng môn, lập tức trực tiếp bạo tẩu, nhưng không đợi hắn đứng dậy, bị một bên tu vi đạt đến Kim Đan hậu kỳ một tên trưởng lao gắt gao ấn xuống. "Lão Trương, bình tâm tĩnh khí." Tu sĩ họ Trương sắc mặt đỏ lên, vùng vẫy một lát không có kết quả về sau, chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại chỗ. "Vương sư minh, ngươi xem, lão nhân gia kia mặt thế nào đỏ như vậy? Đoán chừng là tinh thần tỏa sáng. Tại sao lại thất bại?" "T, cái này có thể là phòng lạnh bôi sáp." "Thì ra là thế, cao tuổi lại là cần phải chú ý thân thể, vạn nhất đông lấy sẽ không tốt." Phúc. Tu sĩ họ Trương kia vốn là đầy ngập tức giận bị đồng môn đè ép, lại bị Vương Dục như thế một giễu cợt, khí cấp công tâm phía dưới đúng là một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "Lão Trương, Trương trưởng lão." Trong lúc nhất thời Thiên Hạc Tông cái này nhìn về phía Vương Dục ánh mắt cũng thay đổi, bọn họ tự nhận âm dương quái khí công lực đã coi như là rất sâu, thế nhưng là theo hai vị này so ra,
bọn họ điểm này công lực liền người ta đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Đánh, phía trên có các tông hóa thần lão tổ đang ngồi ai cũng không dám vọng động, máng, có nhục bọn họ thân là đại tông hình tượng. Chỉ có thể âm dương quái khí rêu cận không nghĩ đến vậy mà không đối mặt lợi hại. T. Diệp sư đệ. Đúng là để ngươi nói chúng. Lão nhân gia nên chú ý thân thể, ngươi xem vị kia, cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó liền thổ huyết. Ai? Hy vọng lão nhân gia không có sao chứ. Vừa rồi hồi tỉnh lại tu sĩ họ Trương vừa vặn nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, lập tức hai mắt một phen, ngất đi. Chương 166, hôn chiến. Vương sư huynh và Diệp sư đệ hai người bọn họ lúc nào học xong chiêu này? Quách Đào tiếp cận đến bên cạnh Lục Nhân Nghĩa nhỏ giọng hỏi. Lục Nhân Nghĩa bốn phía xem xét mắt, thấy không có người chú ý sau lúc này mới truyền âm. Nghe nói hai người bọn họ trước khi đi bị lao tổ triệu đi qua, tại lao tổ nơi đó đợi ước chừng năm ngày, lúc trở về hai người nói lẩm bẩm, giống như cử chỉ điên rồ. Có đệ tử tò mò hỏi qua bọn họ, muốn biết lao tổ dạy bọn họ cái gì, thế nhưng là Vương sư huynh bọn họ lại là ngậm miệng không nói, chỉ nói là một loại mở ra thế giới mới chìa khóa. T. Cái kia soi ngươi nói như vậy, Vương sư huynh bọn họ như vậy là lao tổ dạy đúng không? Rất có thể. Thấy phe mình không đánh mà thắng liền đem đối diện một tên kim đan tức đến ngất đi, Thiên Nguyên Tông tất cả mọi người là dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía Vương Dục. Điều này làm cho nguyên bản có chút xấu hổ Vương Dục, trong nháy mắt đã nhận ra vui vẻ, không đợi hắn tiếp tục mở miệng thừa thắng xông lên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Hai tông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là người của Linh Hư Tông rốt cuộc đến. Giống như Sở Linh Vận, Lịch Côn trực tiếp đi hướng tầng thứ 3, Nguyên Anh còn lại, tu sĩ kim đan từ đại môn đi vào. Tu sĩ Nguyên Anh nhìn lướt qua tầng thứ nhất, thấy không có tu sĩ Nguyên Anh về sau trong nháy mắt hiểu rõ, cùng nhau đi đến tầng 2. Chỉ để lại kim đan kỳ chúng tu lưu lại tầng thứ nhất. Chậc chậc chậc, hai tông các ngươi cũng đến quá sớm, chắc hẳn đã trò chuyện vui vẻ. Đệ tử của Linh Hư Tông thấy hai tông đều tại, thuận miệng khách khí nói. Đã thấy mình lời này vừa nói ra, tu sĩ hai tông đều dùng một loại thấy đồ đần ánh mắt nhìn mình, đệ tử Linh Hư Tông đội vàng nhìn xung quanh một vòng, thấy được Thiên Hạc Tông chúng tu bên trong đã nằm một tên. Trong lòng lập tức hiểu rõ, cái này không phải trò chuyện vui vẻ à, đây rõ ràng là Dương Cung Bạc Kiếm. Biết mình nói sai, tên đệ tử Linh Hư Tông này liền trực tiếp ngậm miệng rụt đến một bên. Mà một tên tu sĩ kim đan khác lại là hai mắt tỏa sáng, giống như là thấy cơ hội gì, lão tổ nhà mình và Thiên Hạc Tông hóa thần trò chuyện vui vẻ, mình nếu là giúp Thiên Hạc Tông cùng nhau đối phó Thiên Nguyên Tông, lão tổ lão nhân gia ông ta trên lầu nhìn thấy, nói không chừng sau khi trở về cực lớn có thưởng. Thế là hắn không đợi ngồi xuống, liền khinh thường nhìn một cái Thiên Nguyên Tông chúng tu, sau đó cười khẩy nói: "Thiên Nguyên Tông là không có người hay sao? Thế nào chỉ phái một chút bút bê đến? Tu chân rơi quá thâm trầm, các ngươi còn nhỏ, nhưng làm không cầm được." Lời này vừa nói ra, Linh Hư Tông tên tu sĩ kim đan này hơi nghi hoặc một chút phát hiện, tu sĩ Thiên Hạc Tông nhóm không hữu dụng trong tưởng tượng của hắn ánh mắt cảm kích nhìn về phía hắn, ngược lại nhìn ánh mắt của hắn có chút nhìn có chút hả hê. Nhìn có chút hả hê cái quỷ gì? Hắn không phát hiện, chúng tu trong ánh mắt nhìn về phía hắn trừ nhìn có chút hả hê, còn có kính sợ. Vị đại thúc này là nói chúng ta sao? Hình như là a. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật sự có tu sĩ cao tuổi chưa tu vi chúng ta cao, trái ngược rêu cận chúng ta. Không thể nào. Không thể nào. Ai? Thế Phong Nhật Hạ. Đạo đức không có, không nghĩ đến bây giờ tu chân giới lại là lấy người nào lớn tuổi luận thành bại. Ai biết được, ta còn nhớ rõ mới vừa vào tông thời điểm sư phụ nói cho ta biết, tuổi nhỏ, tu vi cao là thiên tài. Lớn tuổi tu vi thấp là xuẩn tài. Không nghĩ đến bây giờ trái ngược. Không sai, không sai. Vương sư huynh, không cần chúng ta lúc này mới sau khi trở về liền bế quan tu luyện, chờ đến 7-800 tuổi đi ra ngoài nữa, chúng ta chẳng phải vô địch. Diệp sư đệ nói cực phải. Ngươi, các ngươi. Phúc. Linh Hư Tông tu sĩ trong nháy mắt hiểu. Thiên Hạc Tông tu sĩ Kim Đan kia là thế nào đã hôn mê, có chút sợ hãi nhìn Vương Dục Diệp Minh một cái, Linh Hư Tông chúng tu vội vàng ngồi xuống một bên. Về phần tên tu sĩ Linh Hư Tông đã hôn mê kia, thì và Thiên Hạc Tông vị kia bày ở cùng nhau. Lầu 3, Sở Linh Vận trong mắt lóe lên một nụ cười, cầm lên trước người linh trà nhấp một miếng. Xem ra sư huynh huấn luyện hiệu quả rất khá a. Không đánh mà thắng chi binh. Đi lên trước tiên đem tu sĩ hai tông chọc tức thổ huyết chưa lời nói. Và lầu 2 sắc mặt có chút khó coi Nguyên Anh trưởng lão khác biệt, Lịch Quân còn có hành thận hai tên lão tổ cấp nhân vật lại là mặt không đỏ. Tim không đập mạnh, giống như là cái gì cũng bị phát sinh. Hơn ngàn năm tu vi lần nữa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sở tiên tử, không bằng ta Tam Tông cử hành một trận tỷ thí như thế nào? Sở Linh Vận chân mày cao lại, cử hành tỷ thí. Đây đúng là bọn họ trước khi đến liền dự liệu được, Tam Tông giao lưu hội cũng không phải ngồi ở chỗ này trò chuyện, một chút tỷ thí khẳng định sẽ có. Như thế nào tỷ thí? Hành Thận mỉm cười. Ta ba người tỷ thí sẽ không có cái gì cần thiết, về phần các tông Nguyên Anh trưởng lão cũng là thành danh đã lâu cao thủ, nếu động thủ Vân Linh này núi nhưng là không còn. Hắc hắc. Thật Lao Ca có ý tứ là chúng ta ba tông chỉ phái đệ tử Kim Đan tỷ thí. Đúng vậy. Thật Lao Ca nói có lý, Linh Hư Tông ta đồng ý tỷ thí. Sở Linh Vận thấy hai người một sướng một họa đem việc này quyết định, trong lòng không khỏi có tức giận, hai người này vừa rồi mặc dù không nói gì, nhưng đối với Vương Dục bọn họ vẫn còn có chút ghi hận trong lòng. Vương Dục bọn họ dù sao tu hành không lâu, và hai tông này tại Kim Đan kỳ đợi trên trăm năm tu sĩ khác biệt, Vương Dục bọn họ vừa rồi đột phá đến hóa thần mới mấy năm, cho dù tu vi đã không kém lắm, nhưng thực lực khẳng định sẽ có khoảng cách. Lúc Sở Linh Vận dự định cự tuyệt thời điểm trong đầu đột nhiên truyền đến đường duyên truyền âm. Đồng ý tỷ thí,
nếu bọn họ muốn chọn lấy quả hồng mềm bóp, thì để cho bọn họ nhìn xem ai mới là quả hồng mềm.
Sở Linh Vận nghe vậy hơi sững sờ, chợt mặt không thay đổi nói với giọng lạnh lùng: nếu hai người đạo hữu đều đồng ý loại này tỷ thí, cái kia Thiên Nguyên Tông ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Tốt.
Nếu Sở Tiên Tử cũng đồng ý, vậy thông chi một chút mới các đệ tử.
Lịch Côn trực tiếp đánh nhịp nói:
đợi chút nữa.
Sở Linh Vận đột nhiên mở miệng ngăn trở:
nếu ta Tam Tông đệ tử Kim Đan đến đều không phải số ít, không bằng để bọn họ trực tiếp hỗn chiến, mỗi tông chọn lựa 8 tên tu sĩ Kim Đan cùng nhau lên đài.
T.
Hành Thận nghe vậy đều giật mình, trong lòng không miễn có chút nghi ngờ không thôi. Sở Linh Vận lời ấy khiến bọn họ đều bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không trong bóng tối liên thủ với Thiên Nguyên Tông. Không phải vậy Sở Linh Vận trừ phi bị điên, không phải vậy làm sao lại để các đệ tử Kim Đan trực tiếp hỗn chiến?
Lịch Côn ánh mắt hơi nheo lại, suy tư một lát khẽ cười nói:
tốt.
Vậy dựa theo Sở Tiên Tử nói, mỗi tông chọn lựa 8 tên đệ tử Kim Đan cùng nhau tham gia hỗn chiến.
Lão Phu cũng không có dị nghị.
Hành Thận thấy thế cũng chậm rãi gật đầu.
Kết quả là, tầng thứ nhất các đệ tử bên thai đều truyền đến nhà mình hóa thần lão tổ âm thanh.
Vương Dục, chọn lựa 8 tên đệ tử Kim Đan chuẩn bị sẵn sàng, một hồi các ngươi gặp nhau Linh Hư Tông tu sĩ 2 tông cùng nhau lên đài, tham gia hỗn chiến.
Rõ.
Vương Dục trong mắt lóe lên một do dự, theo lý thuyết hắn cần phải lựa chọn ra một đời tu sĩ Kim Đan nhóm tham gia tỉ thí, nhưng hắn càng tin tưởng thực lực của đám người Diệp Minh.
Chương 167, theo dây lưới đã tìm đã đến.
Lúc hắn xoắn suýt rốt cuộc là chọn tông môn già một đời tu sĩ Kim Đan, vẫn là chọn bọn họ 8 người, Đường Duyên âm thanh xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn:
các ngươi 8 cái bên trên, để bản tọa nhìn một chút các ngươi trong khoảng thời gian này khổ tu thành quả.
Vương Dục lập tức hai mắt tỏa sáng:
rõ.
Sau đó Vương Dục triệu tập Diệp Minh đám người và 7 người nói chuyện này.
Diệp Minh có chút lo lắng nói:
nếu hai tông liên thủ, chúng ta sợ là không xong ứng phó,
cần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng.
Hắc hắc, sợ gì,
chỉ bằng bọn họ đám kia lão gia hỏa, coi như là hợp lại cùng nhau cũng không phải đối thủ của chúng ta.
Vương Dục hung hăng trợn mắt nhìn Quách Đào một cái, chợt nhìn đám người xung quanh nói:
chính như Diệp sư đệ nói đến, chúng ta xác thực phải làm cho tốt chuẩn bị.
Một hồi tỉ thí bắt đầu, chúng ta trước.
Tam tông hết thảy 24 tên Kim Đan cùng nhau đi ra lầu các, bên ngoài lầu các chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một tòa lôi đài nhìn không thấy bờ.
Các đệ tử cùng nhau lên đài, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí.
Tam tông 3 tên nguyên anh hậu kỳ trưởng lão phân biệt đứng ở 3 cái nơi hẻo lánh, nhiệm vụ của bọn họ chính là tại đệ tử nhà mình ngăn cản không nổi thời điểm đem đệ tử nhà mình cứu.
Mau nhìn,
Tam tông đệ tử đi ra.
Hắc hắc, ta biết.
Tam tông cùng tiến đến làm sao có thể an vị ở nơi đó uống chút trà, nhất định sẽ đi ra đánh một trận.
Các ngươi nghe nói không?
Lần này Tam tông tỉ thí hình như là hỗn chiến, mỗi tông phái ra 8 tên tu sĩ Kim Đan tham chiến.
Cái gì?
Hỗn chiến?
Cái này nếu trong đó 2 tông liên hợp cùng một chỗ, mặt khác một nhà tông môn tu sĩ chẳng phải là đi lên chịu chết?
Ai biết được?
Chúng ta liền hảo hảo nhìn là được.
Đúng lúc này, một đạo trang nghiêm âm thanh vang vọng lôi đài.
Tam tông đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tỉ thí lập tức bắt đầu.
Tam tông tu sĩ vội vàng tách ra, rồi rít chiếm cứ một cái góc chờ đợi tỉ thí bắt đầu.
Quái,
ngươi nói Linh Hư Tông, tu sĩ Thiên Hạc Tông thế nào đều nhìn chằm chằm người của Thiên Nguyên Tông?
Vẫn là vì thủ hai người.
Vương Dục đã nhận ra tu sĩ hai tông ánh mắt, trong lòng lập tức một trận đã lạnh mình, không được.
Vừa rồi phun ra qua,
vừa nghĩ đến mình vừa rồi thế nào giễu cợt đối diện tu sĩ hai tông, Vương Dục trong nháy mắt cảm giác mình không xong.
Trong bóng tối Đường Duyên nhịn không được cười thầm một tiếng, hiện tại Vương Dục thì tương đương với kiếp trước internet bình xịt bị người ta theo dây lưới tìm đến.
Nhìn một chút tu sĩ hai tông cái kia một bức lập tức đại thủ đã báo ánh mắt, một hồi có Vương Dục bọn họ tội chịu.
Chẳng qua Đường Duyên cũng đối với Vương Dục đám người tràn đầy lòng tin, chỉ bằng Thiên Hạc hai tông tu sĩ Kim Đan, cộng lại đúng là không nhất định là Vương Dục đối thủ của bọn họ.
Nhớ kỹ hữu nghị đệ nhất, tỉ thí đệ nhị.
Tam tông trưởng lão nói mình cũng không tin lời nói dối, xác định tam tông đệ tử đều chuẩn bị xong về sau, vung tay lên.
Tỉ thí bắt đầu.
Linh Hư Tông còn có tu sĩ Thiên Hạc Tông liếc nhau, chợt đều xông về phía tu sĩ của Thiên Nguyên Tông.
Chẳng qua cũng có ngoại lệ, Thiên Hạc Tông một tên tu sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt và người của Linh Hư Tông đối mặt.
Phương Du,
Trương Dần.
Tu sĩ hai tông đều đồng thời rống lớn, muốn ngăn cản tu sĩ tông môn nhà mình.
Chẳng qua hai người thế nhưng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái nào lo lắng đồng môn ngăn cản, trực tiếp đụng nhau đến cùng một chỗ.
Trương Dần phẫn nộ hét lớn:
chính là bọn họ tại trong bí cảnh giết Chu sư đệ.
Hừ,
đó là hắn tài nghệ không bằng người.
Một đầu đã hóa giao cự mãng từ bên hông Phương Du đập ra, một ngụm đem Trương Dần nuốt vào, nhưng sau một khắc cự mãng ngửa mặt lên trời hí, nhịn không được trong bụng đau nhức kịch liệt, lại đem Trương Dần phun ra.
Suýt chút nữa tang thân bụng rắn Trương Dần càng là nổi cơn thịnh nộ, gầm thét một tiếng về sau, một tòa 8 tay pháp tướng đem hắn bao vây trong đó. Bốn cái cánh tay phân biệt bắt lại dao mãng đầu đuôi, đột nhiên dùng sức phía dưới, đúng là trực tiếp đem dao mãng kéo dài nửa thước.
Dao mãng không ngừng gào thét, mà Phương Du lại là không quan tâm, lại đi theo bên hông túi linh sủng bên trong gọi ra một đầu đầu sinh độc giác yêu lang.
Yêu lang mới vừa xuất hiện hóa thành một điện quang lao về phía pháp tướng, đỉnh đầu độc giác điện quang phun trào, lấy mạnh mẽ linh hoạt sói thân thể tránh thoát pháp tướng bốn đầu tráng kiện cánh tay đánh ra, đụng đầu vào pháp tướng trên người.
Giang giác.
Một tiếng vang dọn, bị độc giác yêu lang đụng phải vị trí trực tiếp nứt ra, đồng thời vết rạn nhanh chóng phóng to.
Trương Dần nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là từ bỏ ở trong tay sắp chết dao mãng 8 tay đều xuất hiện muốn đem độc giác yêu lang bao bọc vây quanh, chẳng qua độc giác yêu lang này đúng là một kích liền đi,
không chút nào dừng lại. Dám ở tám đầu bàn tay bắt được trong nháy mắt, lần nữa hóa thành điện quang chạy trốn. Bí thuật, bốn chân. Pháp tướng lại sinh hai chân, có bốn chân về sau pháp tướng tốc độ trong nháy mắt tăng lên, bốn chân bước ra, đúng là trong chớp mắt lập tức đến trước người Phương Du. Phương Du kinh ngạc phía dưới chỉ đến kịp đem dao mãng triệu hồi ngăn ở trước người mình, theo dao mãng một tiếng hí, Phương Du cũng là thành công bỏ chạy, ngồi ở trên lưng độc giác yêu lang. Mắt thấy dao mãng sắp chết, Phương Du trong mắt lóe lên một tàn nhẫn, hướng về phía dao mãng hô lớn. Hóa dao. Một viên lấy bí pháp nút ở bụng mãng xà bên trong đan dược trong nháy mắt tan ra, dao mãng lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đúng là phát ra dao gào âm thanh. Đỉnh đầu nổi một bên trong, một cây sừng nhỏ chui ra, dưới bụng sinh ra bốn cái long chảo, dao mãng thành công biến thành dao long. Chẳng qua dao long trong mắt lại là không có nửa điểm vui mừng, có chẳng qua là vô tận bi thương. Lên. Dao long đuôi rồng hất lên, bốn chảo chộp đến tám tay pháp tướng. Thấy hai người đánh hung ác, Linh Hư hai tông cũng không còn phía trước ăn ý, bắt đầu lẫn nhau khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, cho đến Linh Hư tông một tên kim đan rốt cuộc nhịn không được chạy về phía kẻ thù của mình. Hai tông giao chiến cũng trong nháy mắt triển khai. Mà Vương Dục đám người tự nhiên là mừng rỡ như vậy, và phía trước thương lượng xong, Diệp Minh thừa dịp không có người quản hắn bắt đầu phi tốc bố trí trận pháp. Chẳng qua hai tông giao thủ tu sĩ cũng không tính nhiều, còn lại còn có ước chừng 10 tên kim đan cùng nhau tìm đến cửa, muốn trước đem Vương Dục đám người giải quyết hết. Lục sư đệ lưu lại bảo vệ Diệp sư đệ bày trận, đám người này liền giao cho chúng ta. Tốt. Vốn là tu luyện đan đạo không thiện ngăn địch Lục Nhân Nghĩa trực tiếp đồng ý. Chúng ta 6 cái, bọn họ 10 cái, làm sao chia? Lâm Tích trực tiếp đi hướng đối diện tu sĩ, nói khẽ: "Ta đánh 4 cái, còn lại các ngươi một người một cái." Lâm sư mọi người. Vương Dục vừa định mở miệng ngăn cản, một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên người Lâm Tích bạo phát. Kim đan hậu kỳ. 7 người trong nháy mắt kinh hãi, trong bọn họ tốc độ tu hành nhanh nhất Vương Dục cũng chỉ vừa rồi đột phá kim đan trung kỳ, mà nguyên bản tu vi thấp nhất Lâm Tích, bây giờ lại đã có tu vi kim đan hậu kỳ. Thấy thế Vương Dục cũng không ngăn cản nữa, chẳng qua là lao về phía đối diện một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Còn lại 5 người tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, đều hướng về còn lại tu vi cao nhất 5 người phóng đi. Đảo mắt thấy 6 người rơi vào khổ chiến bên trong. Lâm Tích lấy một địch 4 lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đối với trong tay một tên tu sĩ kim đan sơ kỳ vừa mới giao thủ suýt nữa bị Lâm Tích thấy một lần đâm xuyên qua đáy lòng. Dưới sự kinh hãi vội vàng lui về phía sau, ngay cả công kích cũng thay đổi thận trọng rất nhiều. Chương 168, các đại ca đại tỷ. Van cầu. Núp ở trong bóng tối Đường Duyên nhìn trên đài Lâm Tích không khỏi âm thầm gật đầu, kể từ Lâm Tích chuyển tu Ngọc Hành Tiên Quyết về sau, tu vi tựa như cùng giống như hỏa tiễn đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo cái này xu thế, không đến 3 năm Lâm Tích liền có thể đột phá kim đan, đi đến nguyên anh chi cảnh. Mà Ngọc Hành Tiên Quyết chỗ cường đại cũng không vẹn vẹn chỉ là để tu vi Lâm Tích đột nhiên tăng mạnh, trong đó đủ loại thủ đoạn công kích, ngay cả hắn nhìn đều có chút kinh hãi. Mặc dù Lâm Tích vừa rồi tu luyện Tiên Quyết không lâu, nhưng lấy nàng thiền tư chắc hẳn cũng tu luyện một chút ngăn địch chi pháp, đối phó 4 người hẳn là đủ. Lâm Tích cầm trong tay linh kiếm, giống như linh bướm đồng dạng tại trong 4 người ở giữa không ngừng xen kẽ mà qua, mỗi một lần xuất kiếm, không phải đem 4 người liên thủ tạo thành nguy cơ hóa giải, cũng là tại trên người một người lưu lại một đạo kiếm thương. Mà mình lại là liền y phục cũng không có bị 4 người đụng phải. So với Lâm Tích cảnh đẹp ý vui, Quách Đào chiến đấu liền lộ ra thô cùng rất nhiều, một đôi thiết quyền quả thực là đem đối thủ đánh không hề có lực hoàn thủ. Tu sĩ Thiên Hạc Tông vừa mới thả ra linh sủng, bị Quách Đào trực tiếp một quyền đánh nát đầu, nếu không phải dưới hông còn có một đầu gió nhẹ sói tốc độ so với Quách Đào phải nhanh hơn một tia, tu sĩ Thiên Hạc Tông đã ngã xuống Quách Đào dưới quyền. Lại là một quyền đập nát đầu hổ yêu to lớn trước mắt, vội vã và Quách Đào kéo dài khoảng cách tu sĩ Thiên Hạc Tông một trận đau lòng, mắt thấy Quách Đào lại muốn vọt đến, cắn răng một cái thả ra một cái toàn thân trắng bạc yêu hổ. Một đôi đen nhánh như mực hai con ngươi đem yêu hồ tôn lên cực kỳ quỷ dị, một đôi yêu dị hồ ly mục đích nhìn về phía Quách Đào, một cỗ vô hình mị hoặc chi lực truyền ra, để Quách Đào rơi vào vô biên dụ dỗ bên trong. Mà thi triển qua bí thuật ngân hồ cũng là thân thể run lên, trên người sinh cơ trong nháy mắt đều giảm bớt một chút, tu sĩ Thiên Hạc Tông đau lòng đem ngân hồ thu hồi, vừa định phải thừa dịp cơ hội này giết Quách Đào. Vừa ngẩng đầu lại phát hiện Quách Đào đã đi đến trước người hắn, một cái giống như nồi đất lớn thiết quyền đột nhiên rơi đập, Thiên Hạc Tông nguyên anh hậu kỳ trưởng lão xuất thủ trong nháy mắt, cản lại Quách Đào đem tu sĩ Thiên Hạc Tông mang đi. Chậc chậc chậc. Tiểu Quách Đào đã có chút ít kiếp trước võ tăng cái bóng. Loại cấp bậc này tinh thần công kích muốn đối với hắn tạo nên tác dụng, trên cơ bản không thể nào. Đường Duyên vừa nhìn về phía Vương Dục đám người. Ngoài Lâm Tích, hiện tại Thiên Nguyên Tông tư chất tốt nhất chính là Vương Dục, mà Vương Dục kể từ nhìn hắn viết một câu kia, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời về sau, đúng là tại truyền thừa đại điện bên trong thu được một môn bá đạo truyền thừa. Không phục ngày, không phục đất, vượt cấp phạt đối địch hắn mà nói đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Vương Dục đối diện tu sĩ Linh Hư Tông là càng lớn càng kinh ngạc, nhưng hắn là tu vi kim đan hậu kỳ. Đúng là ở chính diện đối kháng lên không sánh bằng trước mắt người của Kim Đan trung kỳ này. Thậm chí mỗi và Vương Dục đối mặt một chiêu, Linh Hư Tông tên tu sĩ này cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình bị hao tổn một lần. Thời gian vài giây đồng hồ ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn 100 lần, Vương Dục là càng lớn càng hung, Linh Hư Tông Kim Đan lại là càng lớn càng yếu, bị Vương Dục đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng tức thì bị Vương Dục nắm lấy cơ hội, một cái trưởng ấn phái ra thừa dịp hắn vội vàng ngăn cản cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua đáy lòng, Linh Hư Tông Nguyên Anh trong nháy mắt xuất hiện đem người mang đi. Vương Dục lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh chiến trường,
chẳng qua để hắn hơi kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không phải trước hết nhất giải quyết chiến đấu, thậm chí Quách Đào đều so với một người chậm một bước. Người này đúng là đã sớm ôm vai ở một bên chờ Cống Nghiêu, đối mặt cùng giai tu sĩ, Cống Nghiêu thậm chí đều chẳng muốn chậm rãi mài, trực tiếp một phát lớn hỏa cầu thuật đem đối phương đánh thành trọng thương. Cuối cùng tại Cống Nghiêu mấy chục cái hỏa cầu tiêu trừ phía dưới, tên tu sĩ Linh Hư Tông kia trực tiếp giơ tay đầu hàng. Một bên khác Bạch Vân và Liễu Sâm cũng đều chiếm cứ thượng phòng, cho nên ba người cũng không chuẩn bị ra tay, mà là yên lặng chờ đợi đồng bạn đánh tan đối thủ. Không đợi Bạch Vân kết thúc chiến đấu, Lâm Tích đã đem người cuối cùng đưa tiễn lôi đài. Đột nhiên, bốn người đều bị động tĩnh nơi xa hấp dẫn, rối rít quay đầu nhìn lại, lại là Phương Du và Trương Dần chiến đấu cũng đã thấy rõ ràng. Chỉ thấy Trương Dần pháp tướng tám tay đã chặt đứt sáu tay, bốn chân cũng hóa thành hai chân, tại pháp tướng phía sau, một đầu bị ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa giao thi không ngừng dâng trào ra máu tươi. Mà tại Trương Dần pháp tướng dưới chân, là miễn cưỡng ngăn cản Trương Dần pháp tướng Phương Du. Vừa rồi đám người nghe thấy động tĩnh, cũng là giao long bị xé thành hai nửa phía trước phát ra tiếng gào thét. Phương Du, vẫn là ta thắng. Vậy cũng không nhất định. Phương Du cắn răng nói. Bên cạnh đã làm trọng thương độc giác yêu lang giống như là đã nhận ra cái gì, một đôi mắt sói nhìn chòng chọc vào Phương Du, Phương Du trong mắt lóe lên một vẻ không bỏ, cuối cùng khẽ gật đầu. Độc giác yêu lang đầu sói lập tức cao, đỉnh đầu độc giác mơ hồ tản ra lôi đỉnh kinh khủng khí tức, rốt cuộc, điện quang thoáng hiện, một đạo tráng kiện lôi đỉnh từ yêu lang đỉnh đầu độc giác phun ra ngoài. Đúng là trực tiếp xuyên thấu đỉnh đầu pháp tướng cự túc, một đường bay thẳng ở giữa Trương Dần. Trương Dần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn từ đạo này lôi đỉnh bên trên đã nhận ra khí tức tử vong. Không được. Đỉnh đầu Nguyên Anh trưởng lão thấy thế lập tức kinh hãi, cái này lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng, đúng là ngay cả hắn cũng không kịp cản trở. Đột nhiên, trong hai người ở giữa thời không giống như đọc lại. Đủ. Lại là hành thận âm thanh giàn mua truyền đến, theo âm thanh vang lên, đạo kia sắp vọt đến trước người Trương Dần lôi đỉnh đúng là đường cũ trở về, lần nữa tiến vào độc giác yêu lang độc giác. Thiên phú của nó cũng không phải như thế dùng. Phương Du trực tiếp quỳ trên mặt đất cung kính nói. Rõ. Hai người cùng nhau bị hành thận truyền ra lôi đài, bốn người còn lại thấy có hóa thần nhúng tay, cũng là rối rít ngừng. Chờ đến Trương Dần bị truyền tống ra ngoài thời điểm bọn họ lúc này mới phát hiện, hai tông bọn họ người chung vào một chỗ, cũng chỉ sáu người còn lại. Phúc. A. Tốt, còn dư bốn người bọn họ. Bạch Vân, Liễu Sâm giải quyết hết đối thủ của mình về sau, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trên trận vẫn còn dư lại cuối cùng bốn tên địch nhân, vừa định muốn lên trước đánh tiếp một cái, Diệp Minh bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. Các đại ca đại tỷ, van cầu cho tiểu đệ chừa chút người. Nhọc nhằn khổ sở bố trí xong trận pháp về sau, lại phát hiện mình đồng môn đã thắng, Diệp Minh bày tỏ rất bất đắc dĩ a. Vương Dục có chút buồn cười nói, vậy còn dư lại bốn cái liền giao cho ngươi. Được. Diệp Minh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nguyên bản còn tại lẫn nhau tranh đấu bốn người thời khắc này đúng là tiến đến cùng nhau, mặc dù không biết mình nhiều đồng môn như vậy là thế nào nằm xuống, nhưng là từ Vương Dục đám người sắc mặt nhẹ nhõm không khó coi ra. Bọn họ tám thành muốn lệnh. Chẳng qua thân là mỗi người tông môn cuối cùng chỉ trụ, bọn họ cũng không có mặt cũng không dám đầu hàng, chỉ có thể kiên trì đã lên. Vừa nghe thấy đối diện người của Thiên Nguyên Tông vậy mà để một người đối phó bọn họ bốn cái, lập tức đã đến hào hứng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể đem người của Thiên Nguyên Tông đánh rơi xuống một cái, bọn họ còn có thể miễn cưỡng duy trì một tia mặt mũi. Bốn người liếc nhau. Lên. Chương 169, Diệp Minh trận. Hắc hắc. Thấy bốn người vọt đến, Diệp Minh lại là tuyệt không luống cuống, pháp quyết trong tay biến đổi, từng đạo linh quang dưới chân Diệp Minh thoáng hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người phát hiện trước mắt cảnh tượng biến đổi, Diệp Minh biến mất không thấy, thay vào đó chính là từng cái hung ác yêu lang hướng bọn họ đánh đến. Không cần phải để ý đến. Đây đều là giả. Nghĩ biện pháp tìm được chân thân của hắn ở đâu? Một tên tu sĩ Linh Hư Tông thấy thế trực tiếp hét lớn. A. Nhưng một giây sau hắn vốn nhờ này bỏ ra đại giới, một cái yêu lang trực tiếp cắn mất hắn một cánh tay, tên tu sĩ Linh Hư Tông này kêu thảm rút lui. Không được. Những này yêu lang đều là thật. Một thanh khác cũng có tu sĩ bởi vậy bị thương, khuynh tay cánh tay rút về. Làm sao có thể? Những này yêu lang nếu tất cả đều là thật, chúng ta chẳng lẽ lại muốn đem những này yêu lang giết hết mới có thể tìm được tên kia sao? Chỉ có loại này biện pháp. Lên. Yêu lang liên tiếp đánh đến, để bốn người có chút may mắn chính là những này yêu lang tất nhiên số lượng đông đảo, có thể đa số đều là tu vi trúc cơ kỳ, bọn họ bốn tên kim đan liên thủ, cực nhanh tàn sát con yêu lang này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, linh lực trong cơ thể tổn hao hơn phân nửa, mà yêu lang số lượng lại là không có chút nào thấy thiếu. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Thế nhưng nhiều như vậy yêu lang chúng ta cũng vọt lên không ra a. Bốn người chúng ta cùng nhau, không thành công thì xả thân. Tốt. Bốn người thương lượng xong về sau, hướng về phía trước Diệp Minh phương hướng phóng đi. Trên đường đi không ngừng có yêu lang không tiết mạng nữa nhào cắn qua, đem nguyên bản trạng thái không tốt bốn người, càng là người người bị thương. Ngoại giới, quan sát tỉ thí chúng tu rối rít khiếp sợ nhìn trên đài Diệp Minh. Bởi vì Diệp Minh từ đầu đến đuôi đều là không núp đích, mà đối diện bốn người lại giống như là rơi vào cử chỉ điên rồ, ở chỗ cũ không ngừng oanh kích không khí, thỉnh thoảng sẽ còn bị thương người bên cạnh. Trong trận, bốn người đều đến cực hạn, thời khắc này vây tại một chỗ miễn cưỡng ngăn cản càng hung mãnh hơn yêu lang. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Chẳng lẽ lại ta chỉ có thể vây chết ở chỗ này hay sao? Không biết. Lão phu tu hành mấy trăm năm chưa từng thấy qua trận pháp như thế. Vì gì còn không trưởng lão xuất hiện cứu ta? Mạng ta đã xong. Bốn người tuyệt vọng bị đàn sói chém mất,
ý thức quy về hắc ám. Ngoại giới, bốn người rối rít ngã xuống, trận này để linh hư hai tông mất hết vội vàng tỉ thí, kết thúc như vậy. T. Tên đệ tử Thiên Nguyên Tông kia nhìn qua thật hòa khí, không nghĩ đến lợi hại như vậy. Linh hư tông còn có Thiên Hạc Tông Kim Đan căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tên đệ tử này cần phải tu luyện chính là trận pháp nhất đạo, phía trước hôn chiến lúc hắn một mực ở phía sau bảy trận, có uy lực này còn nói đi qua, vị tiên tử kia lại là chân chính nhân vật lợi hại. Ngươi nói là lấy một địch bốn vị tiên tử kia?
Đúng vậy. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, thực lực như vậy. Thiên Nguyên Tông, Đại Hưng đang nhìn. Lầu các tầng thứ ba, Sở Linh Vận đáy mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngay cả nàng đều không nghĩ đến đệ tử nhà mình vậy mà mạnh như vậy, thật không hổ là sư huynh giao ra.
Ha ha, Sở tiên tử. Đệ tử Quý Tông thực lực thật đúng là để cho chúng ta sợ hãi thân a. Hành Thận ánh mắt quét qua phía dưới trên đài luận võ xúc lập Vương Dục đám người, trong lòng không miễn có chút khiếp sợ. Sở Linh Vận mỉm cười. Thật đạo hữu quá lời, chẳng qua là lũ tiểu gia hỏa tranh đấu mà thôi. Không bằng chúng ta ba tông lại so với một trận. Đúng lúc này, Lịch Quân đột nhiên mở miệng nói.
Ồ,
Lịch lão đệ nói một chút, thế nào cái so với pháp? Nếu kim đan so qua, không bằng so tài một chút nguyên anh như thế nào? Ta ba người ra tay, cũng có thể che lại đài tỷ võ. Sở Linh Vận trong lòng cười lạnh. Mới vừa nói để đệ tử Kim Đan tỉ thí thời điểm còn nói cái gì nguyên anh trưởng lão đều là thành danh đã lâu cao thủ. Nếu động thủ Vân Linh này núi nhưng là không còn. Hiện tại tại sao lại nói có thể che lại đài tỷ võ? Tuy rằng đã sớm biết trước mắt hai lão hồ ly này ra mặt dày như tường thành, nhưng kiến thức qua đi mới phát hiện, nếu tường thành đều có hai cái vị này ra mặt dày, cái kia đoán chừng ngay cả thiên tiên đã đến đều đánh không thủng tường thành. Chỉ thấy Lịch Côn nói tiếp, chúng ta mỗi tông phân biệt ra một tên nguyên anh sơ kỳ, một tên nguyên anh trung kỳ còn có một tên nguyên anh hậu kỳ trưởng lão. Để mấy vị nguyên anh phân biệt tỉ thí. Hai vị cảm thấy thế nào? Vừa rồi nhà mình Kim Đan bị nhấn trên mặt đất ma sát, trên mặt Hành Thận cũng là không ánh sáng, vừa nghe thấy Lịch Côn còn muốn cho Nguyên Anh tỉ thí, tự nhiên là muốn nhờ vào đó vãn hồi tông môn mặt mũi. Lão phu đồng ý, cũng không phải là biết sợ tiên tử. Sở Linh Vận đột nhiên cười một tiếng, ta tự nhiên không có dị nghị, chẳng qua nếu là tỉ thí, chúng ta không như sau ván cược như thế nào? Đánh cược như thế nào? Chúng ta ba tông một tông lấy ra một tòa mô hình nhỏ mỏ linh thạch, ba trận tỉ thí mỗi thắng một trận, người thắng trận tông môn thắng được một tòa mỏ linh thạch, như thế nào?
T.
Lịch Côn trong lòng đồng thời giật mình, mỏ linh thạch những thứ này đối với bất luận tông môn gì mà nói đều là như đồng căn cơ đồ vật, giải thưởng này cũng không nhỏ. Thấy Sở Linh Vận một bộ đã tinh trước dáng vẻ, Lịch Côn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, dù sao coi như là Thiên Nguyên Tông thắng, cuối cùng cũng sẽ mỏ linh thạch cũng sẽ rơi vào trong tay hắn.
Tốt.
Chợt nghe Sở tiên tử, Hành Thận thấy Lịch Côn trực tiếp đồng ý cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua nếu hai người đều đồng ý, hắn cũng sẽ không phản đối gật đầu đáp ứng. Ba người rối rít báo cho các tông trưởng lão để chuẩn bị tỉ thí, lần này tỉ thí cũng không phải đệ tử Kim Đan tiểu đả tiểu nháo. Cường giả Nguyên Anh giao thủ một cái không chú ý cả tòa Vân Linh núi sẽ không có. Cho nên lần này tỉ thí để cho ba người bọn họ xung làm trọng tài, che lại đài tỉ võ đồng thời, cũng có thể tại trong lúc nguy cấp kịp thời cứu nhà mình Nguyên Anh. Sở Linh Vận lặng lẽ hướng về Đường Duyên truyền âm.
Sư Minh,
làm sao ngươi biết bọn họ nhất định sẽ đồng ý cùng chúng ta đánh cược mỏ linh thạch? Mỏ linh thạch đối với bọn họ mà nói thế nhưng là quan trọng nhất căn cơ.
Ta cũng không biết bọn họ sẽ hay không đồng ý, ta chỉ là muốn thử một chút bọn họ.
Ý của Sư Minh là, nếu như bọn họ từ lúc mới bắt đầu liền đem tông ta mỏ linh thạch coi là bọn họ đồ vật, như vậy cuộc tỉ thí này dù thắng thua, bọn họ đều chỉ là đem mỏ linh thạch do tay trái giao cho tay phải mà thôi.
Thì ra là thế.
Khó trách hai lão hồ ly này đồng ý thông khoái như vậy.
Tốt, bọn họ muốn tỉ thí vậy cùng bọn họ so với, bọn họ sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa, chúng ta kéo đến thời gian càng lâu, đối với chúng ta đến nói liền càng có lợi.
Ừm. Đường Duyên nút ở trong bóng tối, chỉ cảm thấy một luồng vẻ lo lắng bị đè nén ở trong lòng, hắn hoài nghi trong bóng tối cất hóa thần không chỉ hắn một cái. Có lẽ Linh Hư Tông còn có Thiên Nguyên Tông cũng có tiềm tàng hóa thần. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm được nút ở trong bóng tối uy hiếp, sau đó lặng lẽ đem giải thích quyết. Đột nhiên, Đường Duyên tâm thần khẽ động, hắn tại những cường giả kia trên người lưu lại thần thức ấn ký có một đạo hướng về nơi này chạy đến, là lao dao kia. Đường Duyên trong nháy mắt đã nhận ra đạo thần thức ấn ký kia đúng là hắn lưu lại lao dao kia trên người. Chương 170, Giao Mâu, Giao Chỉ. Lao dao kia đến làm cái gì? Hắn không phải là tại Thanh Lâu loại hình địa phương sao? Đường Duyên trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Lấy hắn đối với lao dao này hiểu rõ, nó cũng không phải cái gì thích xem náo nhiệt dao, ngày thường liền quận tại mình trong đầm, nó nếu một mực tại Thanh Lâu tìm nữ nhân yêu còn có thể hiểu được, nhưng nếu lao dao này đến quan sát giao lưu hội, vậy coi như không quá thực tế. Chẳng lẽ lại Linh Hư hai tông thật bỏ được lấy ra có thể giúp đỡ lao dao đột phá bảo vật? Nếu thật là như vậy, vậy coi như có chút khó làm. Lao dao này thực lực thế nhưng là bên ngoài trừ Tam Tông hóa thần bên ngoài người mạnh nhất, một thân giao thân thể ngay cả hóa thần thấy cũng nhức đầu. Suy tư sau một lát, Đường Duyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu lao dao có thể giúp người của Linh Hư Tông, vậy cũng có thể giúp hắn. Đường Duyên thân hình khẽ động, lặng lẽ rời khỏi giao lưu hội. Ngươi là người phương nào? Giao Mâu vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên áo bào trắng. Vừa rồi nó đang ôm mỹ nhân, hắc ca, đột nhiên bị cái này thanh niên áo bào trắng cho cả lại. Nếu không phải nó từ trên người Đường Duyên đã nhận ra vẻ mơ hồ nguy hiểm, đồng thời căn bản nhìn không ra tu vi Đường Duyên, lấy tính tình của nó đã sớm thoải mái mở làm. Vừa nghĩ đến thoải mái mở làm,
Giao Mâu liền không nhịn được nhớ đến đoạn thời gian trước gặp nhân tộc kia thể tu hóa thần. Vậy thật đúng là ngạnh sinh sinh suýt chút nữa đem mình lòng não đập đi ra, một thân mình đồng ra sát, sẽ còn kim cương pháp tướng, nó nhất thời thèm ăn nuốt vào trong bụng, trực tiếp là khai tràng phá bụng. May mắn nó là giao long nhất tộc, năng lực khôi phục cực mạnh, không phải vậy đoán chừng bây giờ còn tại trong động phủ tu dưỡng sinh tức. Chẳng qua điều này cũng làm cho nó hiểu một cái đạo lý, có ít người nuốt không thể, có ít người đánh không lại, không cần vừa lên đến liền mở ra đánh, muốn xem xét thời thế. Đường Duyên nghe vậy hơi sững sờ, chợt vẻ mặt có chút cổ quái nói: "Ngươi không nhận ra ta?" Giao Mâu mí mắt lật một cái, vô ý thức phản bác: "Ta cần phải quen biết ngươi." "Khụ khụ, ta đương nhiên quen biết ngươi. Ngươi không phải là, chính là..." Giao Mâu trong lòng hoảng hốt, lão già này thế nào nhận thức nhiều người như vậy a? Mấy lần trước người đến cũng không phải người quen gì, nó mới thật không dễ dàng lừa gạt, có thể nghe giọng nói của người này, theo lão già kia tuyệt đối là người quen a. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bại lộ như vậy thân phận hay sao? T. Đường Duyên thấy Giao Mâu vẻ mặt như vậy, trong lòng không khỏi có suy đoán, tên này sẽ không phải là cái giả Giao Mâu a. Bản tọa năm đó cùng ngươi quyết định ước định, không biết hôm nay còn giữ lời. Cái này, đương nhiên. Đương nhiên giữ lời. Tốt. Đường Duyên trong lòng hơi động, tên này quả nhiên là cái hàng giả. Thế nhưng là vì sao tên này và cái kia lão giao hình dạng cùng khí tức đều giống nhau như lúc? Năm đó hai người chúng ta ước định, chờ đến ngươi thọ nguyên đại nạn xuống đến thời điểm, bản tọa lấy đi ngươi nội đan. Hiện tại thời điểm đến, giao ra. T. Giao Mâu trong lòng giật mình, khó trách lao già kia ngay lúc đó như vậy nóng nảy, lúc đầu còn có như thế một cái ước định chờ nó. Vậy mình chẳng phải là thay nó đền mạng. Quỷ. Phải nghĩ biện pháp nhanh chạy. Đường Duyên nhìn Giao Mâu một cái. Ngươi biết, ngươi chạy không thoát. Ta không biết ta ba. Tốt, nói cho bản tọa, ngươi rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Đường Duyên đột nhiên đi đến trước người Giao Mâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giao Mâu. Giao Mâu bị dọa đến giao thân thể run lên, cuối cùng gục đầu xuống chán ngán thất vọng địa đạo. Ta là Giao Mâu. Cái kia lão giao. Ta chính là cái kia lão giao. Đường Duyên. Một lúc sau, Đường Duyên rốt cuộc hiểu rõ đến, vì sao Giao Mâu trước mắt sẽ có đầu kia lão giao đồng dạng khí tức và hình dạng. Giao Mâu này lại là đoạt xá cái kia lão giao. Hơn nữa còn không tính là Giao Mâu muốn đoạt xá, mà là lão giao kia muốn đoạt xá Giao Mâu. Mà Giao Mâu lại là cái kia lão giao từ đông đảo dòng dõi bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Có cực kỳ tinh thuần giao long huyết thống và cường đại thiên phú dòng dõi. Mặc dù là lão giao bồi dưỡng ra đến, nhưng Giao Mâu đối với lão giao thế nhưng là không có một chút hảo cảm, thậm chí tại phát hiện mình chẳng qua là một cái bị bồi dưỡng ra đến đoạt xá đối tượng về sau, nó năm lần bảy lượt muốn thoát đi giao trì long trảo, thế nhưng là đều bị giao trì bắt trở về. Nguyên bản nó cho rằng mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng là ngoài ý muốn lại là phát sinh ở trên người nó và giao trì. Tại giao trì đoạt xá thời điểm, Giao Mâu đúng là trong lúc vô tình thoát đi nhục thân của mình, ngược lại đoạt xá đã hóa thành sắc không giao trì trên nhục thân. Chiếm cứ giao trì nhục thân về sau, thực lực Giao Mâu trong nháy mắt trái ngược áp chế giao trì, tại đem mình sát hại về sau, Giao Mâu trong lặng lẽ biến thành giao trì. Nguyên bản thành công báo thù, kế thừa giao trì vô số kiểu thê mỹ thiếp, có tiếp cận thực lực hóa thần nó vốn cho là mình như vậy đi lên giao tiếng đỉnh phong. Nhưng mà ai biết khi nó nắm giữ hoàn toàn giao trì nhục thân sau lại phát hiện, thân thể này chỉ còn lại không đến 50 năm thọ nguyên. Từ nguyên bản có gần ngàn năm thọ nguyên tuổi trẻ tiểu giao, một chút biến thành chỉ còn lại không đến 50 năm thọ nguyên lão giao, Giao Mâu suýt chút nữa hỏng mất. Sau đó nó bởi vì nhất thời thèm ăn, bị một tên hóa thần thể tu đánh một trận, tuy rằng nó cũng đem cái kia thể tu bị đả thương, nhưng so với tên kia thể tu thương thế, nó xương rồng cũng bị mấy cây hoàn hảo. Tuy rằng nương tựa theo giao long thân thể khôi phục, thế nhưng là nhục thân cũng bởi vậy chỉ còn lại chẳng qua 30 năm thọ nguyên. Đường Duyên nghe xong Giao Mâu giảng thuật, trong lòng không miễn có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là cái kia lão giao trêu chọc người nào, mới cho Giao Mâu giả trang nó. Ai biết lại là phản đoạt xá. Loại này phản đoạt xá tỷ lệ có thể nói cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa trên cơ bản lựa chọn đoạt xá tu sĩ đều sẽ trước thời hạn ở trong người bày ra hậu thủ, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Xem ra lão giao kia thu được đoạt xá bí pháp có chút không chọn vẹn a, bằng không thì cũng sẽ không chết thảm như vậy. Vị đại ca kia, tiểu đệ hiện tại có thể rời khỏi hay sao? Thấy Đường Duyên rơi vào trầm tư, Giao Mâu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường Duyên cười lạnh một tiếng. Vậy ta nội đan làm sao bây giờ? Cái này, cái kia. Người thọ nguyên không nhiều lắm, không nghĩ biện pháp đột phá, chạy đến nơi này làm cái gì? Giao Mâu nghe vậy có chút do dự. Chính là thọ nguyên nhanh đến, lúc này mới nghĩ tại đại nạn đến phía trước hảo hảo thể nghiệm một chút giao sinh ra. Ừm. Đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không có cái gì đột phá hy vọng, vậy bản tọa liền trực tiếp thu hồi nội đan. Đừng. Đại ca. Có cái gì? Giao Mâu vội vàng nói. Có cơ hội. Tiểu đệ còn có cơ hội đột phá hóa thần. Ngươi cũng như vậy, còn muốn lấy đột phá hóa thần. Giao Mâu cắn răng một cái. Trước đó vài ngày có người đến đã tìm ta, nói chỉ cần ta tại giao lưu hội bên trên giúp hắn ra tay đối phó một người, giúp ta đột phá hóa thần. Nghe vậy Đường Duyên lập tức hai mắt tỏa sáng. Ồ, ngươi cứ như vậy tin hắn có thể giúp ngươi đột phá? Không tin, có thể đây không phải không có biện pháp sao? Nói thật, người kia là người của Sùng Ma giáo, hắn nói chỉ cần ta giúp hắn đem ta dẫn vào ma tộc, sau đó đến lúc tự nhiên có thể đột phá đến hóa thần. Chương 171, khế ước. Cái gì? Đường Duyên sắc mặt đại biến. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến tìm đến Giao Mâu không phải Linh Hư Tông cũng không phải Thiên Hà Tông, mà là Sùng Ma giáo.
Sùng Ma giáo làm sao lại tìm được giao mâu để nó tại giao lưu hội ra tay? Chẳng lẽ lại là muốn đem bọn họ Tam Tông hóa thần một lưới bắt hết hay sao? Phất tay ở bên cạnh tạo thành hai người huyễn ảnh, Đường Duyên chỉ hướng hai đạo huyễn ảnh hỏi, là bọn họ một người trong đó sao? Giao mâu lắc đầu, không phải bọn họ. Đường Duyên lại gọi ra một đạo huyễn ảnh, mà đạo này huyễn ảnh nhất ra, giao mâu trực tiếp mở miệng nói, là hắn. Đoạn thời gian trước chính là hắn tìm đến ta. Khó làm. Đường Duyên rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình lại cảm giác lần này giao lưu sẽ phi thường nguy hiểm, hóa ra bởi vì Sùng Ma giáo. Cuối cùng cái kia một đạo huyễn ảnh không phải người khác, đúng là phía trước giao thủ với hắn tà tu. Nếu Sùng Ma giáo dự định ra tay, vậy liền nhất định có đối phó bọn họ nắm chắc. Cái này mang ý nghĩa Linh Hư Tông hay là Thiên Hạc Tông hóa thần, nhất định có một vị là người của Sùng Ma giáo. Tối thiểu nhất cũng là và Sùng Ma giáo làm giao dịch. Thậm chí có nhất định khả năng Linh Hư Tông và Thiên Hạc Tông hóa thần đều đứng ở Sùng Ma giáo bên kia. Những này thế nhưng là thật nguy hiểm. May mắn mình trước thời hạn phát hiện, đồng thời đi đầu xử lý xong một tên hóa thần sức chiến đấu, không phải vậy bọn họ đem không có một chút xíu phần thắng. Ngươi có thể biết trợ giúp Sùng Ma giáo sau gia nhập ma tộc đại giới là cái gì? Giao Mâu lắc đầu nói, không rõ ràng, nếu không phải Thọ Nguyên đại nạn xuống đến, ta cũng sẽ không đáp ứng trợ giúp Sùng Ma giáo. Đường Duyên lạnh lùng cười một tiếng, ngươi xác thực sẽ ở ma tộc dưới sự trợ giúp trở thành hóa thần, chỉ có điều ý thức của ngươi sẽ bị xóa đi, sau đó lưu lạc làm chỉ biết là trợ giúp ma tộc sát lục khôi lỗi, muốn chết đều không làm được. Cái gì? Giao Mâu lập tức mở to hai mắt nhìn, mặc dù nó không muốn chết, nhưng nó cũng không muốn trở thành khôi lỗi chỉ biết là sát lục, vậy đối với nó mà nói, còn không bằng trực tiếp chết đến thống khoái. Đáng chết Sùng Ma giáo, cũng dám gạt ta. Ngươi nếu thật nghĩ đột phá hóa thần, bản tọa có thể giúp ngươi. Giao Mâu khinh thường thoáng nhìn, một bộ ngươi xem ta tin hay không dáng vẻ nói. Vẫn là tôi đi, còn lại thời gian bồi bồi tiểu lão bà liền đi qua. Ồ, một luồng dị hương bay vào Giao Mâu lỗ mũi bên trong, Giao Mâu ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy Đường Duyên đang cầm vài miếng lá trà trong tay thưởng thức. Cố kia để nó giao hồn đều bởi vậy thoải mái dị hương chính là từ cái kia lá trà bên trong bay ra. Ngay sau đó, nó nghe thấy Đường Duyên âm thanh nhàn nhạt. Tình huống của ngươi nếu so với lão giao kia còn bết bát hơn, cái kia lão giao không cách nào đột phá chỉ là bởi vì cắm ở cái kia cuối cùng nửa bước, mà ngươi lại ngay cả một bước kia đều khó mà chạm đến. Thân thể này cuối cùng không thuộc về ngươi, trước ngươi tối đa chẳng qua tu vi nguyên anh sơ kỳ, ngươi cảm ngộ tự nhiên cũng là dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ, hạn chế ngươi không đột phá nổi chỉ là nhục thân, còn có đối với đại đạo cảm ngộ. Mà trà này là chính là bản tọa tỉ mỉ bồi dưỡng ngộ đạo trà, có thể đền bù ngươi đối với đại đạo cảm ngộ không đủ, để ngươi cũng đến một bước kia trước, thậm chí mượn trà này lực lượng giúp ngươi một lần hành động đột phá. Giao Mâu trong nháy mắt ôm lấy bắp đùi Đường Duyên. Đại ca, ngài nói. Có điều kiện gì cứ việc nói. Dưới tình huống bình thường dù Đường Duyên nói như thế nào thiên hoa loạn truy, nó cũng sẽ không tin Đường Duyên lời nói, dù sao có thể giúp người đột phá hóa thần bảo vật cũng không phải cái gì hàng thông thường. Quân không thấy đã từng Thiên Nguyên Tông vì bồi dưỡng hóa thần táng ra bại sản cũng không có bồi dưỡng ra được, ngoài vận khí kém chút ít ra, càng trọng yếu hơn chính là lấy thực lực của Thiên Nguyên Tông đều không thể giúp người đột phá hóa thần bảo vật, càng không cần nói ra một cái không biết từ chỗ nào đụng đến người. Nhưng là làm Đường Duyên lấy ra lá trà sau liền không giống nhau. Nó vừa rồi chẳng qua là ngửi một cái kia lá trà dị hương liền có thể xác nhận, cái kia lá trà tuyệt đối có thể giúp nó đột phá hóa thần. Tối thiểu nhất cũng có thể đi đến phía trước lao giao cấp bậc kia. Khoảng cách hóa thần chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Vì đột phá ôm đùi người, không rét lạnh trộn lẫn. Thế nào? Ngươi không phải nói ngươi không cần sao? Hắc hắc. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ai không muốn sống lâu mấy năm nữa? Điều kiện ngài cứ việc nói. Chỉ cần ngài đem cái kia lá trà cho tiểu đệ. Thật, thật. Đường Duyên ném về Giao Mâu một tấm giấy da trâu. Giao Mâu vội vàng đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết mình xem không hiểu thượng cổ văn tự. Đại ca, đây là ý gì? Khế ước. Ta giúp ngươi đột phá hóa thần, ngươi vì ta hiệu mệnh 500 năm. Cái gì? 500 năm? Không muốn sao? Đương nhiên nguyện ý. Đại ca, khế ước này dùng như thế nào? Nghe vậy Đường Duyên không khỏi hơi kinh ngạc, tên này cứ đồng ý như vậy. Phát giác được Đường Duyên biểu lộ hơi kinh ngạc, Giao Mâu cười ha hả giải thích. Dù sao ta hiện tại còn dư 30 năm không đến thọ nguyên, nếu là có thể một lần hành động đột phá hóa thần, ta có thể nhiều hơn trên vạn năm thọ nguyên. Hiệu mệnh ngươi 500 năm đổi ta hơn vạn thọ nguyên, đương nhiên không lỗ. T. Thế nào nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác thua lỗ đây. Đương nhiên, Đường Duyên cũng sẽ không bởi vậy đổi ý, mà là trực tiếp nói cho Giao Mâu ký kết khế ước phương pháp. Ta ngươi đều đem mỗi người một giọt máu nhỏ ở trên khế ước, sau đó đồng thời nói ra nội dung khế ước là được. Đơn giản như vậy. Chúng ta sắp bắt đầu. Đường Duyên trực tiếp từ mình đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi xuất tại trên khế ước mặt, mà Giao Mâu cũng là đem máu của mình nhỏ. Khế ước mơ hồ nổi lên linh quang. Đem hai giọt máu tươi đều hút vào trong giấy. Chuẩn bị xong, ta nói một câu ngươi nói một câu. Tốt. Đúng lúc này, khế ước linh quang lần nặng, ngã trở về Giao Mâu lòng bàn tay. Hai người đều sửng sốt ngay tại chỗ, xảy ra chuyện gì? Đường Duyên hồi tưởng một lần chính mình lúc trước từ tông môn trong bảo khố lấy ra chương này khế ước giới thiệu, đem khế ước song phương một giọt máu nhỏ ở trên khế ước, sau đó đồng thời nói ra nội dung khế ước liền có thể thành công ký kết. T. Như vậy chẳng phải là lộ ra chúng ta rất ngây người. Nhớ kỹ, đợi lát nữa chúng ta đem máu tươi nhỏ ở trên khế ước về sau, trực tiếp bắt đầu nói nội dung khế ước. Tốt. Rốt cuộc,
theo khế ước hóa thành hai đạo ấn ký dung nhập một người một dao trong cơ thể, khế ước rốt cuộc ký kết thành công. Đường Duyên tâm thần khẽ động, tại thân thể mình một góc nào đó bên trong phát hiện đạo ấn ký này, đạo ấn ký này bình thường sẽ không phát sinh tác dụng, chỉ có tại có người vi phạm khế ước thời điểm mới có thể bạo phát. Coi như là hóa thần cũng không ngăn được khế ước phản vệ, cho nên Đường Duyên khi nhìn đến phần khế ước này thời điểm liền trực tiếp bỏ vào trong túi. Tốt, dựa theo khế ước ta lại trợ giúp ngươi đột phá hóa thần, nếu như thất bại khế ước sẽ mất hiệu lực, nếu như thành công, vậy ngươi là có thể thuận lợi vì ta hiệu mệnh 500 năm. Ừm. Giao Mâu gật đầu. Ta hiện tại liền cần ngươi đi làm một chuyện.
Chuyện gì?
Lão Giao kia thế nào còn chưa đến? Chẳng lẽ lại là trên đường ra đường rẽ gì? Ô Tang núp ở trong một căn nhà ẩn ấp, lặng lặng chờ đợi Giao Chỉ đến trước, thế nhưng là hắn không biết là, chân chính Giao Chỉ đã sớm ở giám. Chương 172, nhiệt huyết giả phiên 1. Đợi lâu. Trên đường gặp một vị mỹ nhân, cho nên chậm trễ chỉ chốc lát. Đúng lúc này, Giao Mâu xuất hiện trong sân. Ô Tang nhìn về phía Giao Mâu khẽ gật đầu. Chúng ta ngày mai ra tay, sau đó đến lúc còn cần dựa vào Giao lão đệ ngươi. Chờ đến thành công diệt trừ Tam đại tông môn, tại hạ nhất định hướng chủ thượng tìm cầu, để hắn tự mình đem ngươi chuyển hóa làm ma tộc. Chờ ngươi trở thành ma tộc một thành viên, tu vi ngươi tự nhiên cũng sẽ thuận thế đạt đến hóa thần chi cảnh. Ha ha ha. Vậy xin đa tạ Ô đạo hữu. Giao Mâu cười lớn một tiếng về sau, tùy ý ngồi ở một bên nhắm mắt điều tức, một bức tùy thời chuẩn bị đại chiến dáng vẻ, mà nó không phát hiện, Ô Tang nhìn về phía ánh mắt của nó đã phát sinh một chút biến hóa. Trên đài luận võ, Tấn Phúc Sinh sắc mặt trang trọng nhìn về phía đối thủ của mình, một vị giống như hắn nhìn qua tiên, chậm nhìn, gió, phát, nói, thương, xương, thương, cường giả Nguyễn Anh. Nếu tông môn đem trận chiến này giao cho hắn, hắn định sẽ không để cho tông môn thất vọng. Tỷ thí bắt đầu. Chiến. Tấn Phúc Sinh đáy mắt tràn đầy chiến ý, trọng tài vừa dứt lời, một thanh linh kiếm liền từ bên hông hắn bay ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời đâm về phía đối diện tên tu sĩ Linh Hư Tông kia. Hừ. Đối diện Linh Hư Tông Nguyên Anh hừ lạnh một tiếng, trở tay đưa ra một thanh đại đao, một đao đánh ra, một đạo ánh đao lướt qua, kiếm ảnh đầy trời tiêu tán theo. Mà Tấn Phúc Sinh thân ảnh lại là lặng lẽ biến mất vị trí cũ, Linh Hư Tông Nguyên Anh con ngươi chợt co rụt lại, nói ra đao trực tiếp bổ về phía sau, lại phát hiện phía sau căn bản không có Tấn Phúc Sinh thân ảnh. Không được. Chỉ thấy Tấn Phúc Sinh đúng là đi đến đỉnh đầu trưởng lão Linh Hư Tông, trong tay linh kiếm chẳng biết lúc nào hóa thành một thanh màu xám bạc đại truy, vừa nhanh vừa mạnh một truy lệnh xuống, trực tiếp đem Linh Hư Tông Nguyên Anh đập vào dưới mặt đất. Phải biết dưới chân bọn họ lôi đài thế nhưng là do Thiên Hạc Tông lão tổ Hành Thận tự mình chỗ tạo, vừa rồi các kim đan giao chiến đều chỉ là trên lôi đài lưu lại từng đạo tế ngân. Mà bây giờ, lôi đài đúng là bị nện ra một cái hố to. Xung quanh quan sát chúng tu đều rối rít nín thở ngưng thần, nhìn thanh kia to lớn chiến truy, đã thấy cái kia chiến truy đúng là đang chậm rãi hướng lên dốc lên. A a a a bốn. Rốt cuộc, kèm theo rít lên một tiếng, mũi lao ngạnh sinh sinh treo lên chiến truy chui ra, thấy thế Tấn Phúc Sinh trực tiếp mang theo chiến truy cùng nhau rút lui, mà Linh Hư Tông Nguyên Anh thì dẫn theo đại đao từ trong hầm bay vọt lao ra. Không nghĩ đến Tấn Phúc Sinh lại còn là cái chơi truy, thật đúng là không nhìn ra. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đài tỷ võ phụ cận, Đường Duyên rất hứng thú đánh giá trên đài luận võ tỷ thí. Dù sao mặc dù hắn quen biết Tấn Phúc Sinh thời gian dài nhất, nhưng đúng là không chút bái kiến hắn ra tay, thậm chí phía trước phân thân và Tấn Phúc Sinh giao thủ, cũng chưa từng thấy qua Tấn Phúc Sinh trong tay thanh này đại truy. Đi chết đi. Tên kia tử trong hầm bay vọt lao ra, Linh Hư Tông Nguyên Anh trực tiếp lách mình đi đến đỉnh đầu Tấn Phúc Sinh, một thanh đại đao từ không trung đánh xuống. Mà Tấn Phúc Sinh lại là không có nửa phần né tránh ý niệm, lấy truy làm thuận chặn một đao này, sau đó thừa dịp đối thủ cứng ngắc thời điểm, một truy đánh ra, đem Linh Hư Tông Nguyên Anh đánh bay lên trên. Thấy thế Tấn Phúc Sinh trực tiếp đằng không lên lao về phía không trung Linh Hư Tông Nguyên Anh, một truy tiếp lấy một truy, đem đối thủ càng truy bay càng cao. Mắt thấy đối thủ sắp tránh thoát, Tấn Phúc Sinh một cái lắc mình đi đến Linh Hư Tông Nguyên Anh phía trên, hai tay giơ lên đại truy, hóa thành đầy trời một đạo to lớn truy ảnh đệ xuống. Trực tiếp đem Linh Hư Tông Nguyên Anh lấy phá không tốc độ, rơi xuống đất, cả tòa đài tỷ võ đều tùy theo run rẩy. Theo bụi mù tán đi, chỉ thấy một viên to lớn cái hố xuất hiện trên đài luận võ, Linh Hư Tông Nguyên Anh khí tức yếu ớt nằm ở trong hồ hương. Trận này, Thiên Nguyên Tông. Lúc một bên trọng tài dự định tuyên bố Tấn Phúc Sinh thắng lợi, lại bị trong hố trưởng lão Linh Hư Tông đánh gãy. Chờ đã, chờ một chút. Bản tọa còn có thể tái chiến. Đám người rối rít nhìn lại. Chỉ thấy trưởng lão Linh Hư Tông kia đúng là dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhấc lên cái kia đem đã vết thương chồng chất đại đao chỉ hướng Tấn Phúc Sinh. Tái chiến. Tấn Phúc Sinh không có nhiều lời, chẳng qua là tùy theo quát to một tiếng. Chiến. Hai người trực tiếp đụng nhau đến cùng một chỗ, ngươi đập ta một chùy, ta chặt ngươi một đao, máu tươi bắn tung tóe, đảo mắt thấy trên người Tấn Phúc Sinh đều nhiều hơn mấy chục đạo vết thương. Mà tên trưởng lão Linh Hư Tông kia lại là bị ngạnh sinh sinh nện đứt hơn phân nửa xương cốt, toàn dựa vào linh lực trong cơ thể miễn cưỡng gượng chống. Nhưng hai người đều không muốn từ bỏ, bắt đầu từ bỏ mình một chút sẽ không chí mạng nơi yếu hại. Hai tên Nguyên Anh đại chiến sự khốc liệt, để phía dưới không ít tu sĩ rung động trong lòng. Ngay cả tầng cao nhất ba tên hóa thần cũng hơi ghé mắt, Hành Thận nhìn chằm chằm trên đài hai người một cái, sau đó có chút cảm thán nói: đều là nhiệt huyết hạ người a, không hổ là người Linh Hư Tông ta. Thiện, rốt cuộc vẫn là trạng thái tốt hơn Tấn Phúc Sinh bắt lại cơ hội. Một truy đập tầm ầm lực trưởng lão Linh Hư Tông, đem nó trái tim suýt chút nữa đánh nát. Thấy này Lịch Côn trực tiếp lách mình đi đến đài tỷ võ, chặn Tấn Phúc Sinh công kích kế tiếp, đưa tay vì trưởng lão nhà mình rót vào linh lực chữa trị yếu hại, sau đó lấy ra đan dược để trưởng lão nhà mình ăn vào.
trận này Linh Hư Tông ta thua. Dứt lời, Lịch Côn liền dẫn trưởng lão nhà mình lách mình rời khỏi đài tỷ võ. Thấy thế Tấn Phúc Sinh rốt cuộc cũng không chịu nổi, chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất. Đường Duyên đứng ở đài tỷ võ bên cạnh ngầm trộm nghe đến trong miệng Tấn Phúc Sinh lẩm bẩm: "Lão tổ, ta thắng, ta không có ném đi ngài người." Dưới đài Lâm Tích vội vàng chạy đến trên đài luận võ, đem Tấn Phúc Sinh dìu dắt, những nơi đi qua, tất cả tu sĩ đều ghé mắt. "Làm không tệ." Tấn Phúc Sinh đột nhiên sững sờ, chợt gật đầu liên tục, nắm chặt ở trong tay không biết chuyện gì xuất hiện linh đan chữa thương. Trận thứ hai, Linh Hư Tông dư thu đối chiến Thiên Hạc Tông Vân Hổ. Bởi vì Thiên Nguyên Tông và Linh Hư Tông hai vị nguyên anh sơ kỳ trọng thương, cho nên sau đó tỷ thí muốn chờ đến ngày mai tiến hành. Mà trận này tỷ thí là Linh Hư Tông nguyên anh trung kỳ giao đấu Thiên Hạc Tông nguyên anh trung kỳ. Tỷ thí bắt đầu. Dư Thu ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm đối diện Vân Hổ, hắn đối với thực lực của mình vô cùng tin tưởng, đã từng cũng từng giao thủ với Vân Hổ, tự nhiên biết Vân Hổ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho nên tỷ thí ngay từ đầu, Vân Hổ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Dư Thu. Chẳng qua để Dư Thu có chút không hiểu, là lão tổ vì sao trên mình trận lúc nói với mình, để hắn trong bóng tối nhường, để Vân Hổ thắng. Đồng thời để hắn chống nước đồng thời, tuyệt đối không thể để cho người khác đã nhìn ra, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều cho rằng là hắn không địch nổi Vân Hổ, bị Vân Hổ chính diện đánh bại. Điều này làm cho nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị vì tông môn làm vẻ vang thêm vinh dự hắn, trong nháy mắt mất tất cả ý chí chiến đấu, liền lão tổ đều không cho hắn thắng, hắn thì thế nào dám thắng. Hắn cũng không phải cái gì vừa bước vào tu chân giới nhiệt huyết thiếu niên, hắn đã gần ngàn tuổi, làm sao lại ngẩn ra đầu không đến được nghe lão tổ, nhất định phải đi thắng một trận không có bất kỳ ý nghĩa gì tỷ thí. Nhưng là làm hắn leo lên đài tỷ võ, đối mặt xung quanh toàn bộ tu sĩ Thanh Hà vực, hắn thừa nhận, hắn có chút nghĩ nhiệt huyết một lần. Chương 173, nhiệt huyết giả phiên 2. Chiến. Chiến. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy chiến ý hừng hực. Bọn họ đều nghĩ thắng. Trận chiến này nếu thắng, bọn họ sẽ tại tông môn trong lịch sử lưu lại thuộc về mình một khoản. Bọn họ sẽ vì tông môn mang đến vinh dự, mang đến một tòa có thể củng cố tông môn căn cơ mỏ linh thạch. Lầu các tầng thứ 3, Lịch Côn sờ cằm của mình đánh giá chiến ý hừng hực Dư Thu, tiểu gia hỏa này, diễn đúng là giống a. Nếu không phải bản tọa tự mình ăn bài, chỉ sợ ngay cả ta đều nhìn không ra hắn muốn chống nước, chân không xoa a. Chân không xoa. Cổ có đại năng mây, ba người đi, tất có thời ta yên. Đại năng thật không lừa ta. Riêng là chiêu này diễn kịch, lão phu cũng theo không kịp a. Bốn mùa như thu. Dư Thu khẽ quát một tiếng, trong mắt mọi người thời khắc này Dư Thu liền giống một viên sắp khô héo đại thụ, cho người một loại điều linh cảm giác. Mà đối diện Vân Hổ lại là sắc mặt đại biến, bởi vì lần trước chính là Dư Thu một chiêu này để hắn suýt chút nữa mất đi tính mạng. Môn thuật pháp này chính là bản thân Dư Thu độc chế, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là để đối thủ rơi vào tuổi già, toàn thân thực lực đều sẽ bởi vậy chợt hạ xuống. Chỉ thấy Vân Hổ khuôn mặt trong nháy mắt già đi rất nhiều, một thân linh lực ba động đều có vẻ hơi yếu ớt. Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ còn như năm đó như vậy, không có chút nào phòng bị sao? Đúng lúc này, một âm thanh từ phía sau Dư Thu truyền đến, Dư Thu biến sắc, vội vàng trở lại vung kiếm ngăn cản. Vân Hổ một đôi bàn tay lớn hóa thành một đôi hổ chảo trực tiếp một chảo đem Dư Thu trong tay linh kiếm đập đến một bên, sau đó liền một chiêu hắc hổ đào tâm, thẳng đến Dư Thu tim. Không được. Dư Thu thấy thế tự biết né tránh không kịp, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lên tiếng phun ra một ngụm tinh huyết, ngưng tụ thành một đạo huyết văn khắc ở trán Vân Hổ. Mà hắn cũng bởi vậy bị Vân Hổ đánh vào tim bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, Dư Thu trực tiếp cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, nếu không phải tim có nội giáp ngăn cản, một chảo này sẽ đem trái tim của hắn lấy ra. Lúc Vân Hổ dự định thừa thắng xông lên thời điểm, lại phát hiện dưới chân mình mềm nhũn, trong lòng lập tức kinh hãi. Mình lúc nào bên trong chiêu? Thế nào? Tuổi già mùi vị, có phải hay không vẫn như cũ và năm đó đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dư Thu dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Vân Hổ cười lạnh nói: "Những năm này cũng không chỉ ngươi học xong khác thuật pháp, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta." "Hừ, coi như là suy yếu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Vân Hổ vỗ bên hông túi linh sủng. "Hổ mây." Linh quang lóe lên, một đầu điếu tình bạch hổ từ Vân Hổ bên hông chui ra. "Gào." Vân Hổ vớt ve bên cạnh linh sủng nhu thuận lông tóc, nhìn chằm chằm Dư Thu nói với giọng lạnh lùng: "Lần trước, Hổ mây đang đột phá quan đầu chưa từng xuất hiện, bằng không ngươi cũng sẽ không thắng ta. Lần này, ta sẽ để cho ngươi cũng nếm thử thất bại mùi vị." "Ha ha 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 ba. Lần trước nếu con xuất sinh này xuất hiện, chỉ sợ sớm đã vào bản tọa trong bụng. Chẳng qua bây giờ cũng không muộn. Hôm nay ta liền ngay trước mặt ngươi, cầm con xuất sinh này nấu canh." "Hổ mây, lên." "Gào." Bạch hổ gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía đối diện Dư Thu. Dư Thu sắc mặt biến hóa, chắp tay trước ngực, một tòa bàn long pháp tướng đem Dư Thu bao vây trong đó, sau đó hóa thành một thanh quang nhào về phía bạch hổ. Long hổ chi tranh, trong lúc nhất thời bộc phát ra uy lực thậm chí đem so với võ đài đều lột một lớp mỏng manh. Thấy thế Vân Hổ cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ khiếu, song trưởng hóa thành hổ trảo, lao về phía và bạch hổ chiến đấu Dư Thu. Dư Thu lấy một địch hai, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí thừa dịp bạch hổ không quan sát, đem mình phun ra tinh huyết hóa thành huyết ấn khắc ở bạch hổ mi tâm. Bạch hổ khí thế trong nháy mắt suy yếu, lúc Dư Thu dự định thừa cơ giết bạch hổ, Vân Hổ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. "Bạch hổ ấn." Nguyên bản suy yếu bạch hổ một tiếng hổ khiếu, chợt hóa thành một đạo bạch quang dung nhập Dư Thu một đôi hổ trảo. Ngay tại lúc đó,
một cái hắc hồ lặng lẽ xuất hiện trước mắt Dư Thu, một đôi con ngươi đen nhánh vừa vặn ở Dư Thu cặp mắt nhìn nhau. Dư Thu chậm rãi buông xuống giơ lên long trảo, ngơ ngác nhìn hắc hồ đôi mắt. Đại tỷ võ phía dưới chúng tu bên trong lập tức có người hoảng sợ nói, là quỷ hồ, lại còn có thuần chủng quỷ hồ tồn tại. Trong lúc nhất thời dưới đài đưa đến sóng to gió lớn, phía trước tại Kim Đan chiến bên trong liền có đệ tử Thiên Hạc Tông thả ra một cái mắt đen ngân hồ, cũng là mang theo một tia quỷ hồ huyết mạch yêu hồ. Mà thuần chủng quỷ hồ uy lực như thế nào, chỉ nhìn lúc này đại tỷ võ liền có thể nhìn thấy. Lấy cái kia quỷ hồ chẳng qua thực lực Kim Đan hậu kỳ, vậy mà ngạnh sinh sinh mị hoặc ở Nguyên Anh trung kỳ Dư Thu. Sau đó tại Dư Thu trong ánh mắt đờ đẫn, một cái mơ hồ có bạch hồ ở trong đó gầm thét, tản ra sắc bén khí tức chảo ấn, từ vân hồ chảo bên trong bắn ra, trong nháy mắt cào nát thanh long pháp tướng, đập vào trên người Dư Thu. Trực tiếp đem Dư Thu vô ra pháp tướng, hướng phía sau rớt xuống. Dư Thu vừa mới rời khỏi, thanh long pháp tướng hóa thành linh quang biến mất, mà Dư Thu cũng là trên không trung phun ra một ngụm máu tươi rớt xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn về phía vân hồ. Chỉ thấy vân hổ cũng là mặt mũi tràn đầy trắng xám, nguyên bản một đôi hổ trảo lần nữa biến thành ngựa trượng, bạch hổ cũng đã về đến túi linh sủng. Ngươi, phốc. Dư Thu dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng lại trùng điệp quằn xuống. Ta thua. Dư Thu có chút như đưa đám túi thấp đầu, hắn không nghĩ đến đã từng thủ hạ bại tướng lại có thể đem mình đánh bại, con kia quỷ hồ xuất hiện là hắn từ đầu đến đuôi cũng không có dự liệu được. Con quỷ hồ này kể từ ta thu được một ngày kia trở đi, một mực tỉ mỉ bồi dưỡng không dám tùy ý thả ra, ngươi xem như người thứ nhất kiến thức qua nó uy lực. Ta phải nói một câu vinh hạnh sao? Cảm ơn. Dư Thu cười khổ một tiếng, dưới trận tu sĩ Linh Hư Tông đã lên đài, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn dịu dắt đứng lên chậm rãi hướng về dưới đài đi. Lầu các tầng thứ ba, Lịch Côn trong mắt tràn đầy tán thưởng, hắn đều sắp không nhịn nổi cho Dư Thu diễn kịch vỗ tay. Cái này diễn, nếu như không phải trước thời hắn biết, ngươi chính là nói cho hắn biết đây là Dư Thu cố ý nhường hắn đều không tin. Đơn giản quá thật. Không tệ. Chờ sau khi về tông bản tọa sẽ bồi thường ngươi. Nghe thấy lão tổ truyền âm, Dư Thu vẻ mặt cứng đờ, chợt sắc mặt có chút cổ quái nói: Tạ lão tổ. Lão tổ không nói, hắn đúng là quên chuyện này. Lão tổ đây là cho là hắn cố ý nhường mới cho Vân Hổ thắng được. Sau đó đến lúc bản tọa tự mình giúp ngươi đột phá. Tạ lão tổ. T. Thật là thơm. Bản tọa đây là chịu nhục, bỏ vinh nhục, chỉ vì hoàn thành lão tổ nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn Dư Thu rời đi, Vân Hổ cũng là lách mình rời khỏi đài tỷ võ, sau đó chính là Nguyên Anh hậu kỳ tỷ thí, hắn cần tại hạ một trận tỷ thí phía trước hoàn toàn khôi phục lại. Thân là Nguyên Anh kỳ bọn họ, chỉ cần Nguyên Anh không bị hao tổn bị thương, trên cơ bản phần lớn thương thế tại ăn vào chuyên môn đan dược chữa thương gạo đều có thể rất nhanh khôi phục. Chớ đừng nói chi là còn có Hóa Thần lão tổ ở bên, đừng nói bọn họ chỉ là có chút tiêu hao, coi như là bị thương nặng, có ba vị Hóa Thần tại cũng có thể giúp bọn họ khôi phục. Chương 174, nhiệt huyết giả phiên 3. Thiên Nguyên Tông giao đấu Thiên Hạc Tông. Toàn ba chậm rãi đi lên đài tỷ võ, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đối diện Thiên Hạc Tông Nguyên Anh. Chiến đấu giữa bọn họ, có thể nói là thuộc dưới Hóa Thần kỳ người mạnh nhất ở giữa chiến đấu, ai thắng ai thua, mỗi người tông môn vinh dự đều sẽ bị hao tổn. Tiểu toàn tử, không nghĩ đến ngươi vậy mà đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Toàn ba trận nhìn đối diện Thiên Hạc Tông Nguyên Anh một cái. Cắm ở trung kỳ thời gian lâu dài, không cẩn thận đã đột phá, trận chiến này đánh như thế nào? Ta sợ hai người chúng ta đánh nhau, cái này đài tỷ võ sẽ trực tiếp vỡ vụn. Không bằng hai người chúng ta đi địa phương khác đánh thế nào? Cũng khá. Dứt lời, hai người trực tiếp lách mình hướng về xa xa bay đi, hai vị Nguyên Anh hậu kỳ giao chiến, có thể xa xa không phải Nguyên Anh trung kỳ có thể sánh ngang. Phía trước Linh Hư hai tông chặn giết Thiên Nguyên Tông, tên Nguyên Anh hậu kỳ kia vừa ra, Thiên Nguyên Tông mấy tên Nguyên Anh đều không hề có lực hoàn thủ. Cũng là bởi vì tu sĩ đến Nguyên Anh tầng này tu vi về sau, mỗi một lần đột phá đều sẽ dị thường khó khăn, tương đối, nếu thành công đột phá, như vậy thực lực cũng sẽ nên đón đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Nếu ở đây giao thủ, trừ phi Hóa Thần tự mình ra tay che lại xung quanh mọi người vây xem, không phải vậy riêng là hai người đánh nhau dư âm đều đủ để chu diệt ở đây 9 thành 9 trở lên tu sĩ. Lịch lão đệ, ngươi kế hoạch kia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lại ở hai người đi đến chỗ khác tỉ thí, chúng tu tâm thần đều bị liên lụy đi qua thời điểm hành thật lặng lẽ cùng Lịch Côn truyền âm. Lịch Côn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, lao ra hỏa này quả nhiên nhịn không được. Vừa rồi Dư Thu bại trong tay Vân Hổ, cũng là áp đảo hành thận một ngọn cỏ cuối cùng, để hành thận đã không còn cái gì nghi ngờ. Từ lúc Kim Đan chiến, Thiên Nguyên Tông mấy tên tiểu tử kia dễ dàng đánh bại hai tông bọn họ tu sĩ thời điểm hành thận cũng đã động tâm tư. Nếu như chẳng qua là Thiên Nguyên Tông chỉ có một vị Hóa Thần, hành thận đương nhiên sẽ không đồng ý giúp Lịch Côn diệt trừ Sở Linh Vận, nhưng Thiên Nguyên Tông tại Kim Đan chiến bên trong thể hiện ra tiềm lực, lại làm cho hành thận không thể không trầm tư. Từ Vương Dục đám người trên thân, hành thận mơ hồ thấy tương lai Hóa Thần cái bóng, cùng chờ đến ngày sau Thiên Nguyên Tông một nhà độc đại, còn không bằng thừa dịp hiện tại Thiên Nguyên Tông còn nhỏ yếu thời điểm nhất tuyệt hậu hoạn. Nếu như Thận lão ca quyết định xuất thủ, tiểu đệ chừng 8 thành 5 chắc. Sau đó đến lúc phế bỏ vị Sở tiên tử này về sau, nàng chính là lão ca vật trong túi của ngài. 8 thành. Ngươi chẳng lẽ mời khác trợ thủ? Lão ca có chỗ không biết, vì diệt trừ Thiên Nguyên Tông, tiểu đệ ta thế nhưng là hao tốn đại giới mời đến một vị Hóa Thần và Thanh Hà Sơn mạch lão giao kia. Bây giờ càng có lão ca ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ bằng Sở tiên tử này một vị Hóa Thần, còn không phải bắt vào tay. Như vậy rất tốt. Lão đệ dự định khi nào ra tay? Chờ đến ngày mai, ta sẽ sớm chuẩn bị tốt trận pháp, chắc chắn không có sơ hở nào. Tốt.
sau đó đến lúc Lao Ca ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Hành Thận lặng lẽ nhìn Sở Linh Vận một cái, đáy mắt lóe lên một vẻ dâm tà, cảnh giới hóa thần nữ tu, hắn đúng là không có hưởng qua. Lúc này trên đài luận võ mới xuất hiện một mặt to lớn mặt kính, mà tại trong kính lại là đã đang giao thủ toàn bá. Hai người đều đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa xa, một chiêu một thức ở giữa cũng không có lớn lao uy lực, riêng là hai người thuật pháp tiêu tán dư âm, đem xung quanh bọn họ đỉnh núi lột một tầng lại một tầng. Càng làm cho chúng tu mở rộng tầm mắt chính là, hai người chẳng qua là lẫn nhau thử mấy chiêu về sau, rồi rít thả ra mình đón sát thủ. Chỉ thấy từng cái ác quỷ từ bên hông toàn bá tụ âm trong túi chui ra, chẳng qua một lát liền có ước chừng trên trăm con ác quỷ xuất hiện xung quanh toàn bá, càng khiến người ta khiếp sợ chính là, mỗi một cái ác quỷ đều có tu vi kim đăng kỳ. Ngay sau đó, lại có quỷ tướng từ tụ âm trong túi không ngừng leo ra ngoài, đến cuối cùng đúng là leo ra ngoài một cái nguyên anh hậu kỳ quỷ tướng. Có tu sĩ thấy thế nhịn không được lẩm bẩm nói: "Trăm tên lệ quỷ, 10 tên quỷ tướng, đây là một người đỉnh một cái tông môn a." Bất quá đối diện Thiên Hạc tông nguyên anh nhưng cũng là không yếu thế chút nào, hai người cũng coi là mỗi người tông môn dưới hóa thần linh thú âm sủng nhiều nhất tu sĩ. Thiên Hạc tông nguyên anh kia đầu tiên là tay háo hất lên, một cái do mấy chục cái kim đan thanh lang và một cái nguyên anh lang vương hợp thành đàn sói xuất hiện trước người hắn. Sau đó vô bên hông túi linh sủng, lại là chui ra một cái song đầu hổ yêu, tỏa ra khí tức rõ ràng là nguyên anh trung kỳ. Ngay sau đó Thiên Hạc tông nguyên anh lại chụp về phía còn lại hai cái túi linh sủng, theo một tiếng thê lương giống minh hòa bén nhọn chim hót, một đầu cao đến mấy chục mét, người khoác cốt giáp hoang tượng và từng cái có lớn chừng bàn tay hôi điệu cùng nhau xuất hiện. Hoang tượng, cái này hoang tượng vậy mà cũng đạt đến tu vi nguyên anh trung kỳ. Lấy hoang tượng lực phòng ngự, chỉ sợ ngay cả nguyên anh đỉnh phong đều không làm gì được nó. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không phát hiện lợi hại nhất con kia? Ngươi nói là con kia chim nhỏ? Đó cũng không phải là cái gì chim nhỏ, nếu như lão phu không có đoán sai, vậy hẳn là trong truyền thuyết nhiếp hồn tước, nhìn lông vũ chỉ sợ đã có tu vi nguyên anh kỳ. T. Nhiếp hồn tước. Loại đó chỉ thương nhân thần hồn không thương tổn người nục thân yêu tước. Không sai. Lần này có ý tứ. Nhiếp hồn tước thế nhưng là nhất khắc âm hồn. Toàn bá nhìn qua đối diện hôi điệu cũng là cao mày, nhiếp hồn tước này thế nhưng là chuyên khắc hắn âm hồn, nếu như bị nhiếp hồn tước này nuốt lấy mấy con quỷ tướng, vậy hắn một thân thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Xem ra, chỉ có thể đi hiểm chiêu. Ngao. Theo lang vương ngửa mặt lên trời thét dài, đàn sói giống như ngựa hoang mất cương hướng về đầy trời ác quỷ đánh đến, thấy thế ác quỷ nhóm cũng là kiềm chế không được khát máu dục vọng, bay nào tại từng cái trên người thanh lang cắn xé huyết nhục của bọn nó. Lang vương thấy được mình tộc quân bị thương nặng, nhảy lên nhào về phía quỷ bầy. Chẳng qua lang vương vừa mới động thân, liền có quỷ tướng xuất hiện tại trước người của nó cùng lang vương chiến đấu, không cho lang vương đã đi tiếp viện mình tộc quân. Gào. Song đầu hổ yêu gầm lên giận dữ, hai cái miệng to như chậu máu bên trong phân biệt phun ra to lớn hỏa cầu cùng phong nhận, thuật pháp những nơi đi qua, từng cái lệ quỷ cũng theo đó hóa thành cho bụi. Thấy thế mấy cái quỷ tướng rối rít nhào về phía song đầu hổ yêu, nương tựa theo bản thân bén nhạy không ngừng từ song đầu hổ yêu trên người xé rách khối tiếp theo khối huyết đục. Mà đổi thành một bên, đầu kia hình thể khổng lồ hoang tượng cũng bị mấy con quỷ tướng cuốn lấy, mặc dù quỷ tướng không làm gì được ra dày thịt béo hoang tượng, nhưng hoang tượng cũng đối với quỷ tướng không có biện pháp, chỉ có thể và quỷ tướng lẫn nhau giằng co. Lão vương, ngươi linh sủng cũng không được a. Ha ha, hy vọng một hồi ngươi còn có thể cười được. Thiên Nguyên Tông nguyên anh tâm thần khẽ động, con kia nhiếp hồn tức liền lặng lẽ biến mất. Một mực quan sát đến nhiếp hồn tức toàn bá thấy được nhiếp hồn tức biến mất, ở trong lòng nói thầm một tiếng, đã đến. Chi chi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng chim hót, con kia đang cùng lang vương dây dưa quỷ tướng hóa thành từng sợi quỷ khí bị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xung quanh nhiếp hồn tức nuốt vào trong bụng. Chương 175, gió thổi báo rông báo sắp đến. Hừ, chờ ngươi đã lâu. Toàn bá hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lách mình đi đến bên cạnh nhiếp hồn tức, một trưởng chộp đến nhiếp hồn tức. Nhiếp hồn tức thấy thế vừa định thoát đi, lại phát hiện mình đã bị đoàn đoàn quỷ khí bao vây. Coi như nó có thể thôn vệ những này quỷ khí cũng cần một tia thời gian, nhưng chính là cái này một tia thời gian để nó không chỗ có thể trốn. Không được. Ngay tại nơi xa xem trò vui Thiên Hạc tông nguyên anh thấy được toàn bá biến mất thầm nói không ổn, vừa định có hành động phát hiện chừng ba tên quỷ tướng tự bạo, tầng tầng quỷ khí đem hắn và toàn bá nhiếp hồn tức tách rời ra, coi như là hắn có lòng chi viện trong nháy mắt cũng mặc vào chẳng qua tầng này tầng quỷ khí. Thật ác độc. Thiên Hạc tông nguyên anh trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp toàn bá, không nghĩ đến vậy mà vừa mới đánh toàn bá liền bỏ được từ bỏ ước chừng 4 tên quỷ tướng tính mạng đem đổi lấy giết nhiếp hồn tức cơ hội. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng nhiếp hồn tức có thể kiên trì chịu đựng cái này mấy giây. Quỷ khí trong bình chướng, nhiếp hồn tức phát hiện mình không cách nào thoát đi sau liền trực tiếp mổ về toàn bá lại là không có chút nào tránh né ý niệm, quả thực là khiêng nhiếp hồn tức mổ vào thần hồn lần này về sau, bắt lại nhiếp hồn tức. Chi chi, bị toàn bá nắm trong tay, nhiếp hồn tức căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ở nơi đó kinh hoàng hét thảm. Nhiếp hồn tức mặc dù có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng nhục thân lại là cực kỳ một chút nào yếu ớt. Nếu là bị người đánh lén gần người, ngay cả kim đan kỳ đều có thể đối với nó không tạo được nhỏ uy hiếp, chớ đừng nói chi là toàn bá vị nguyên anh hậu kỳ này đại tu sĩ. Đã nhận ra Thiên Hạc tông nguyên anh sắp xông đến, toàn bá bàn tay dùng sức, trực tiếp đem nhiếp hồn tức bóp nát, một luồng tinh thuần lực lượng thần hồn từ toàn bá trong lòng bàn tay bạo phát. Toàn bá không chút do dự, trực tiếp đem cố lực lượng này nhét vào một bên trong cơ thể quỷ tướng, chỉ thấy cố này lực lượng thần hồn vừa mới đi vào trong cơ thể quỷ tướng thoải mái rên rỉ một tiếng, quỷ trên người tức giận không ngừng lan lộn. Chẳng qua chớp mắt công pháp,
cái này nguyên bản chỉ có nguyên anh trung kỳ quỷ tướng đúng là trực tiếp đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Thẳng đến lúc này, Thiên Hạc Tông nguyên anh mới khó khăn lắm xông phá quỷ khí, đi đến một người một quỷ trước người, còn chưa kịp thở một ngụm hắn, ngay sau đó bị toàn bá liên thủ với quỷ tướng vây công. Nếu không phải song đầu hổ yêu tránh thoát cuốn lấy nó quỷ tướng đánh đến, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp trọng thương. Toàn bá nói thầm một tiếng đáng tiếc, liền dẫn bảy quỷ hướng về sau triệt hồi. Lão Vương, thế nào? Còn đánh sao? Tên Thiên Hạc Tông nguyên anh kia vội vàng khoát khoát tay, đánh tiếp. Đánh nữa chỉ sợ người của Linh Hư Tông đều muốn vui vẻ chết. Hai người bọn họ đều là khống chế linh sủng của mình em sủng ngăn địch, mỗi tổn thất một cái thực lực bản thân đều sẽ giảm xuống, coi như là hai người bọn họ phân ra thắng bại, cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Đây cũng là toàn bá một kích không trúng liền trực tiếp rút lui nguyên nhân, hắn cũng không muốn và vị vương trưởng lão này quá nhiều chiến đấu, nếu thật đánh nhau, thực lực của hắn cũng sẽ tổn hao nhiều. Cái này kết thúc. Có tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn nói. Bằng hữu bên cạnh lườm hắn một cái. Ngươi đúng là trông cậy vào hai vị này đánh lưỡng bại câu thương. Bọn họ từng cái thế nhưng là sống không biết bao nhiêu năm láo tiền bối, đang không có cần thiết dưới tình huống, sẽ không thật liều mạng. Chờ đến hai người cùng nhau về đến trong lầu, sắc trời bên ngoài đã có chút ít ảm đạm, Lịch Côn thấy thế đứng lên nói. Sắc trời không còn sớm, các tông trưởng lão đệ tử cũng đều mệt mỏi, ta ngày mai tiếp tục. Hành Thận còn có một số liên quan đến kế hoạch chuyện muốn hỏi Lịch Côn, nghe vậy tự nhiên là gật đầu nói. Thiện. Sở Linh Vận khẽ gật đầu về sau, đứng dậy hướng về dưới lầu đi, mà Thiên Nguyên Tông mọi người đã tại cửa ra vào lặng chờ. Vừa ra lầu cát, Sở Linh Vận phát hiện Đường Duyên cũng đứng ở trong đám người. Sư Minh, ngươi cha thế nào? Không sai biệt lắm, chờ ta nhóm sau khi trở về bàn lại. Tốt. Đoàn người quay trở về phía trước trụ sở, toàn bá đám người vừa định về nghỉ ngơi, nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh của lão tổ. Đều đến ta chỗ này. Chờ đến chúng tu chạy đến, phát hiện lão tổ trong đình viện còn đứng lấy một người. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Sở Linh Vận gật đầu, chợt nhìn về phía Đường Duyên nói. Sư Minh, ngươi đều đến, hôm nay ban ngày ngươi tra được cái gì? Đường Duyên nghe vậy vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Ta hoài nghi trong Linh Hư hai tông có người gia nhập Sùng Ma giáo. Cái gì? Đám người nghe vậy rối rít kinh hãi, gia nhập Sùng Ma giáo hậu quả là cái gì? Tất cả thế lực tông môn đều vô cùng rõ ràng, đó chính là một khi bị người phát hiện, như vậy toàn bộ tông môn đều sẽ ở nhân tộc không nơi sống yên ổn. Sư huynh ngươi tra được Sùng Ma giáo tung tích? Đường Duyên gật đầu. Đoạn thời gian trước phân thân ta đi ra ngoài, gặp một vị Sùng Ma giáo hóa thần cũng giao thủ với hắn. Ngày hôm nay ta đã nhận ra một đầu nửa bước hóa thần lão giao đổi hồi tại giao lưu hội xung quanh, đi trước thử. Cuối cùng từ cái kia lão giao trong miệng hắn cũng là bị Sùng Ma giáo hóa thần kia đầu độc, dự định tại giao lưu hội bên trên đối với chúng ta ba tông độc thủ, mà tên kia thực lực hóa thần coi như là tăng thêm lão giao kia, cũng tuyệt đối không phải chúng ta ba tông đối thủ. Cho nên sư huynh ngươi mới hoài nghi Linh Hư hai tông có người gia nhập Sùng Ma giáo. Không sai, chúng ta nhất định chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bất quá vạn hạnh chính là lão giao kia đã bị ta thu phục, ngày mai nó sẽ ở thời khắc mấu chốt trở mặt. Có con kia lão giao tương trợ, coi như là Linh Hư hai tông hóa thần đều gia nhập Sùng Ma giáo, chúng ta cũng có thể đánh nhau một trận. Sở Linh Vận cũng tràn đầy tự tin, kể từ sau khi đột phá hóa thần, nàng còn không và cùng giai tu sĩ từng giao thủ, chẳng qua có được thiên tiên truyền thừa nàng tuyệt đối không sợ cùng giai bất kỳ kẻ nào. Chờ đến đám người sau khi rời đi, Đường Duyên sâu kín thở dài. Thấy thế Sở Linh Vận hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nào? Ta vẫn như cũ có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chỗ nào bị ta không để mắt đến. Có lẽ là sư huynh quá lo lắng, ba chúng ta vị hóa thần sức chiến đấu, coi như không địch nổi, tự vệ cũng có dư. Có lẽ vậy. Linh Hư Tông chủ sở, Lịch Côn thân ảnh lóe lên mà qua. Lặng lẽ đi đến một chỗ trong đình viện. Trong đình viện, Giao Mâu và Ô Tang đồng thời mở hai mắt ra, nhìn về phía đi đến đình viện Lịch Côn. Chuẩn bị thế nào? Lịch Côn chỉ là quẳng một cái liếc mắt Giao Mâu về sau, nhìn về phía Ô Tang hỏi. Ô Tang gật đầu. Liền chờ ngươi đã đến, không nghĩ đến ngươi lại còn có như thế một cái tốt. Nếu như không có thứ này, ta cũng sẽ không tự tin như vậy có thể lưu lại một vị hóa thần. Giao Mâu nghe vậy hơi tò mò nhìn về phía Ô Tang, chỉ thấy Ô Tang thấy thế cũng không có thừa nước đục thả câu, lật tay lấy ra một cây đen như mực tiểu kỳ. Tu thân trận này cờ năm đó có thể hao tốn bản tọa cái giá không nhỏ mới đoạt đến tay, chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, năm đó tập sát Thiên Nguyên Tông hóa thần cũng là dựa vào nó. Lịch Côn nhìn về phía Ô Tang trong tay trận kỳ, trong mắt không khỏi lóe lên một tia đau, chính như hắn nói, vì thu được cái này trận kỳ, hắn năm đó thế nhưng là tổn thất mình hơn phân nửa tài sản. Nếu ngươi đã đem cái này tụ thần cờ cho luyện hóa, cái kia ngày mai liền không có sơ hở nào. Ngươi nói ngươi thuyết phục Thiên Hạc Tông lão gia hỏa kia. Lão gia hỏa kia không phải phía trước còn không đồng ý liên thủ với ngươi sao? Lịch Côn cười lạnh một tiếng. Lão hồ ly kia thế nhưng là đánh một tay tính toán thật hay, nếu không phải hôm nay Thiên Nguyên Tông cái kia mấy tên đệ tử bày ra tiềm lực để hắn cảm thấy nguy hiểm, sợ là chúng ta ra tay lão hồ ly kia sẽ còn đứng ở một bên xem trò vui. Ngày mai nếu lão hồ ly kia dám lên hai lòng, trực tiếp đem hắn cũng cùng nhau giết. Sau đó đến lúc toàn bộ Thanh Hà vực đều là chúng ta. Nói đến hai lòng, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Ô Tang đột nhiên cười hắc hắc, chợt dưới chân giẫm một cái, một tòa đại trận trong lặng lẽ đem đình viện bao trùm. Ngươi đây là muốn làm gì? Lịch Côn biến sắc, còn tưởng rằng Ô Tang là muốn ra tay với mình. Lại phát hiện Ô Tang đúng là nhìn về phía một bên từ đầu đến đuôi không nói chuyện Giao Mâu. Ý của ngươi là lão giao này có vấn đề? Lão giao này biểu hiện cũng không quá thích hợp. Một mình ta không có nắm chắc lưu lại nó, cho nên mới chờ được ngươi đến.
Giao Mâu sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, mình lúc nào bại lộ? Đối mặt hai vị hóa thần, nó có thể chạy mất xác suất cơ bản vì không thể nào. Trưng bày càng nghĩ, trưa mai 12 giờ liền lên trống. Đây là tác giả lần đầu tiên trưng bày, nói thật, khẩn trương. Rất khẩn trương. Vô cùng gấp gáp. Tháng 3 ngọn nguồn bắt đầu phát sách, viết đến bây giờ đã nhanh 3 tháng, 35 vạn chữ, cất chứa 4000, cứ vậy mà làm, mặc dù và sách khác so ra không hết nhân ý, nhưng đối với ta loại này nhỏ bị vùi dập giữa chợ mà nói đã rất thỏa mãn, tuyệt không thỏa mãn. Bán thảm cái gì, tác giả chỉ có thể nói thật, nghèo là sự thật nghèo, dù sao học sinh một viên, trong nhà cũng không phải cái gì đại phú đại quý, cũng cùng người nhà khoe khoang khoác lác chính mình viết sách có thể nuôi sống mình. Kết quả viết sách 3 tháng, thu nhập 79 nguyên, trong đó còn có 50 là bằng hữu ta đã thương, đáng thương thật đáng buồn. Nếu không phải tác giả còn có chút tích xúc chỉ sợ sớm đã chết thảm đầu đường. Hiện tại liền dựa vào trưng bày có thể hay không cải tử hồi sinh. Điên cuồng ám hiệu. Cùng nhau đi đến, cũng may mắn có không ít thư hữu chịu được ta. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là ngươi. Mỗi lần sau khi mở ra đài nhìn bình luận thời điểm lòng ta đều là bịch nảy loạn, sợ có người cảm thấy viết không xong mở phun ra. May mắn, lâu như vậy đến nay cũng không có mấy cái cực lớn phun ra ta. Phun ra ta đều xóa, đừng nói 300 lòng dạ nhỏ, chủ yếu ảnh hưởng sách cho sách mạo. Càng nhiều cực lớn vẫn là đúng quyển sách so sánh công nhận, cái này cũng cho 300 tiếp tục viết lòng tin. Không yêu cầu gì khác đại lão đều mua hơn ngàn hơn vạn, 300 cả gan cầu cái đều mua 200 không quá phận a. Cho nên mọi người hiểu, thủ mua, phiếu đề cử, nguyện phiếu, đả thương, ta tất cả đều muốn. Tùy tiện hướng trên người ta đập. Tốt, bán thảm kết thúc. Đầu tiên muốn cảm tạ một chút võ hạnh cực lớn, có thể cho ta một lần lại một lần ký hợp đồng cơ hội. Nói một chút quyển sách đề tài, đầu tiên quyển sách là lệnh định hóa, dễ dàng, không mạnh máu vẫn sẽ có. Dù sao điểm liên tiếp nhiệt huyết cũng không có, đường duyên liền trở thành một đầu cá ướp mới. Về phần quyển sách đến cùng muốn hay không nữ chính, thật ra thì ta cũng ngay thẳng xoắn xuýt, bởi vì khu bình luận có người nói nữ chính vừa ra sách liền sập, cũng có người nói hòa thượng văn trực tiếp không nhìn. Chẳng qua dựa theo sau đó xu thế, hẳn không có nữ chính xuất hiện, tối đa xuất hiện một chút mập mờ đối tượng. Bởi vì lao tổ văn, định hóa văn, cảm giác thật không có nữ chính tương đối tốt ba. Về sau kịch bản, tác giả cũng chỉ là viết ra đại cương, trong đó tình tiết chuyện xưa cái gì, nghĩ đến đâu viết đến đâu. Cho nên gõ chữ tốc độ liền rất một lời khó nói hết. Vẫn tốc hơn ngàn. Đây là khổ luyện một năm thành quả. Ngày mai trưng bài sau sẽ nổ cảng, ít nhất 5 chương, tối đa. Liên nhìn cực lớn nhóm có cho hay không lực. Một chút trong tay không dư giả cực lớn nhóm, thủ mua tối thiểu nhất ủng hộ một chút. Quỷ. Chương 176, phàm gặp người sùng ma giáo, tất phải giết. Lão giao này không phải ngươi tìm đến sao? Thế nào hiện tại lại xảy ra vấn đề? Lịch Côn trong mày, hơi nghi hoặc một chút đánh giá Giao Mâu. Lão giao. Ta xem hắn cũng không phải cái gì lão giao. Ô Tăng đi đến trước người Giao Mâu, nhìn xuống sắc mặt càng trắng xám Giao Mâu. Nói một chút đi, người rốt cuộc là ai? Nghe vậy Giao Mâu lập tức sững sờ, quái. Không phải phát hiện ta làm phản. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Giao Mâu vẫn là một mặt không thể tin nói. Ngươi làm sao biết? Mặc dù nhục thể của ngươi đã mục nát, nhưng thần hồn vẫn như cũ tràn đầy sinh cơ. Ngươi tuyệt đối không phải lúc đầu lao giao kia. Ngươi đây đều có thể đã nhìn ra. Cường giả hóa thần kinh khủng như vậy. Giao Mâu sắc mặt âm dương bất định, cuối cùng sâu kín thở dài nói. Cái này còn muốn từ giao trì bồi dưỡng ta nói lên. Sau nửa canh giờ, Ô Tang còn có Lịch Côn đều là một mặt cổ quái đánh giá Giao Mâu. Người cái tên này vận khí cũng không tệ, loại chuyện như vậy cũng có thể làm cho người đụng phải. Lịch Côn nhìn một cái Ô Tang truyền âm. Nếu tên này không phải giao trì, vậy chúng ta ngày mai còn cần hay không mang đến nó? Mang theo. Loại tiểu tử này có thể so loại đó lao hổ ly dễ lừa gạt nhiều. Dứt lời, Ô Tang cười ha hả vỗ vỗ bả vai Giao Mâu. Yên tâm. Dù ngươi là giao trì hay là Giao Mâu, lời hứa của ta vẫn như cũ không thay đổi. Thật sao? Đương nhiên thật. Hai vị đại nhân yên tâm. Ngày mai ta nhất định xuất thủ toàn lực. Giao Mâu lập tức đem bộ ngực của mình đập phanh phanh rung động. Ô Tăng và Lịch Côn liếc nhau, đều thấy ba chữ lớn, thật tốt lửa. Trong bóng tối Giao Mâu cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, hai cái này đại ngốc tử còn hóa thần. Thật tốt lửa. Sáng sớm hôm sau, Đường Duyên một mình đứng ở trong đình viện to mày, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn càng thêm bất an. Giao Mâu tên kia đến bây giờ cũng không có cho hắn đưa tin, cũng không biết nó bên kia thế nào. Đường Duyên không biết là tối hôm qua Giao Mâu toàn bộ hành trình tại hai vị hóa thần giám thị dưới, đừng nói cho hắn đưa tin, chính là động một cái đều là kinh hãi lạnh mình. Sư Minh, Lão Tổ, Thiên Nguyên chúng tu rồi rít ra khỏi phòng, thấy đứng ở trong đình viện bóng người kia. Đường Duyên lấy lại tinh thần, hướng về phía đám người cười nhạt một tiếng nói: chúng ta đi thôi. Dứt lời, Đường Duyên toàn thân khí tức trong nháy mắt tẩn nặng, giống như một cái người trong suốt đi đến một tên đệ tử kim đan bên cạnh. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến giao lưu hội nơi ở, để Thiên Nguyên chúng tu có chút kinh ngạc chính là, hôm qua lầu cắt chẳng biết lúc nào vậy mà đã dỡ bỏ. Thay vào đó là một tòa đại điện to lớn, đại điện điện thủ trưng bày 3 tấm bảo tọa, hiển nhiên vì Tam Tông hóa thần chuẩn bị. Ngoài đại điện đã vây quanh một tầng lại một tầng đến trước quan sát giao lưu hội Thanh Hà vực tu sĩ, chẳng qua đại điện xung quanh 100 mét lại là không có người nào dám bước vào. Lúc này, Linh Hư Tông và người của Thiên Hạc Tông cũng còn không có đến trước, đám người thấy một lần Thiên Nguyên Tông chúng tu đến trước lập tức nghị luận ầm ĩ. Là người của Thiên Nguyên Tông. Đoán đúng, là Thiên Nguyên Tông đến trước. Ha ha ha. Rút linh thạch, rút linh thạch.
xem ra Linh Hư Tông còn có Thiên Hạc Tông cũng sắp đã đến. Đường Duyên nhìn trước mắt đại điện trầm ngâm nói, đây là lại là một màn nào? Thần thức lặng lẽ bao phủ cả tòa đại điện, Đường Duyên không phát hiện trong tưởng tượng mai phục, mặc dù có vài tòa trận pháp, nhưng cũng là tụ linh trận loại hình phụ trợ trận pháp, chỉ vì tăng lên đại điện hoàn cảnh. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, cho dù Sùng Ma giáo muốn mai phục Tam Tông Hóa Thần, như thế nào lại như thế giống chống khua chiêng tại dưới chân bọn họ bố trí trận pháp. Đạt được Đường Duyên truyền âm xác nhận không có mai phục về sau, Sở Linh Vận nói khẽ, đi. Vừa vào đại điện, Sở Linh Vận trực tiếp ngồi xuống trên bảo tọa bên tay trái, mà Thiên Nguyên chúng tu cũng là rối rít quanh chân ngồi ở phía dưới đại điện bên trái ngồi mềm mặt. Thiên Nguyên Tông vừa hạ xuống tòa, hai tông cùng nhau rơi xuống đại điện ở ngoài. Lịch Côn tâm tình thật tốt, hướng về phía Hành Thận bên cạnh chắp tay nói, Thận lao ca mời. Hành Thận khách khí một phen về sau, cất bước đi vào đại điện, trực tiếp ngồi ở trung ương tòa kia trên bảo tọa, mà Lịch Côn thấy thế trong mắt lóe lên một không tên, chợt bên phải trong tay bảo tọa ngồi xuống. Chờ đến hai người ngồi xuống, Sở Linh Vận âm thanh lạnh lùng vang lên, đại điện này xảy ra chuyện gì? Lịch Côn nghe vậy cười ha ha nói, Sở tiên tử thứ lỗi, tại hạ cảm thấy nếu là giao lưu hội, vẫn là tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ tương đối tốt, cho nên liền tự tác chủ trương xây lại một chút, mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ. Sở Linh Vận khẽ gật đầu, Lịch đạo hữu dụng tâm. Và các đệ tử Kim Đan ngồi cùng một chỗ, Đường Duyên khoe miệng hơi giơ lên, cuối cùng là xuất hiện một cái Linh Hư Tông Hóa Thần, cũng không biết là chính hắn ý tứ, vẫn là toàn bộ tông môn đều đầu nhập vào Sùng Ma giáo, đem bọn họ đều tụ tập ở đây, chỉ sợ là muốn một lưới bắt hết, hơn nữa đều dưới con mắt của hắn, coi như có ngoại ý muốn gì cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Nếu có người muốn bây giờ rời đi, đoán chừng vừa ra đại điện không bao lâu sẽ bị bên ngoài Sùng Ma giáo Hóa Thần cho chặt giết. Liên nhìn một chút gia hỏa này muốn làm trò hề gì. Ba vị Hóa Thần sức chiến đấu ở bên, Đường Duyên cũng không lo lắng đối phương sẽ có cái gì mai phục. Chẳng qua giao mâu tên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ còn chưa có cho hắn đưa tin, sẽ không phải thật bị phát hiện. Đường Duyên thần thức quét qua xung quanh, vẫn không có phát hiện giao mâu thân ảnh. Ngoài đại điện trăm dặm, Ô Tang đứng bên cạnh giao mâu, không ngừng đầu độc lấy giao mâu nói cho nó biết ngày sau theo mình sẽ có được chỗ tốt gì. Hiện tại Ô Tang đã không muốn đem giao mâu đưa đến ma tộc bên kia, để ma tộc đưa nó luyện thành khối lỗi. Đem giao mâu giao cho ma tộc luyện thành khối lỗi, tất nhiên giao mâu sẽ trở nên đối với ma tộc cực kỳ trung thành, nhưng lại không phải đối với hắn trung thành. Nếu như chính hắn thu phục giao mâu đồng thời dùng ma tộc bí thuật đưa nó chuyển hóa làm ma giao, trợ giúp giao mâu đột phá đồng thời, hắn cũng có thể thu một trung tâm cảnh cảnh hóa thần kỳ thủ hạ. Dù sao giao mâu còn trẻ, và loại đó sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa khác biệt, nó dễ lừa gạt ta. Giao mâu mặc dù trên mặt liên tục gật đầu, nhưng trong lòng là lơ đễnh, đừng nói nó đã cùng Đường Duyên ký kết khế ước, coi như không có ký, tại biết Ô Tăng là muốn đem tự luyện thành khôi lỗi về sau, nó cũng tuyệt đối sẽ không thần phục Ô Tăng. Trong đại điện, chờ đến đám người rối rít sau khi ngồi xuống, liền có từng cái dung mạo thượng giai nữ tu bưng linh quả linh cữu, bày ở chúng tu trước người. Ha ha, cũng không cần câu nệ, nên ăn một chút, nên uống một chút. Một chút tính cách thoải mái rượu ngon tu sĩ nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên trước người bầu rượu uống. Trong lúc nhất thời cả tòa đại điện đều tràn ngập mê người mùi rượu. Và phía trước lầu các khác biệt, hôm nay trao đổi đại điện, phía ngoài đến trước quan sát tu sĩ cũng có thể thấy trong đại điện cảnh tượng. Cho nên tại các loại linh dưa linh quả bày ở chúng tu trước người, vậy ở phía ngoài tu sĩ rối rít rơi vào rung động bên trong. T. Có thể tăng lên 10 năm tu vi chu quả, sâm lá quả, còn có thể tăng lên 5 năm thọ nguyên bách hoa quả. Những này đều là cực phẩm linh quả. Tam tông quả nhiên là đại thủ ta, riêng là những này linh quả giá trị, liền tương đương với một cái cỡ nhỏ tông môn. Một tên nhìn qua chẳng qua 8-9 tuổi lớn nhỏ hài đồng ước mơ nhìn qua trong đại điện cảnh tượng, đột nhiên hét lớn. Sư phụ, ta quyết định, ta lớn lớn nhất định phải gia nhập tam đại tông môn. Bụt, đừng có nằm mộng, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tư chất, cũng đã già đầu lĩnh ta muốn ngươi. Đi. Lão giả ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, vẫn là rút lui trước là hơn. Nam đồng che lấy nâng lên một cái bọc lớn đầu theo lão giả rời khỏi đám người, hướng về dưới núi đi. Đường Duyên giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài đại điện, ánh mắt rơi vào người nam kia đồng và bên cạnh trên người lão giả, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một già một trẻ này liền biến mất bóng dáng. Dù Đường Duyên như thế nào dùng thần thức tra tìm, cũng bị sẽ tìm đến hai người tung tích. Thấy hai người rời khỏi, Đường Duyên cũng là thu hồi ánh mắt, mặc dù không biết vừa rồi lão giả kia là lai lịch gì, nhưng hắn không có từ lão giả kia trên người đã nhận ra ác ý gì. Chính vào đại chiến trước mắt, nếu vị lão giả kia cũng không ác ý, hắn cũng vô tình trêu chọc. Chẳng qua vừa rồi tiểu gia hỏa kia cũng có chút ý tứ. T. Không nghĩ đến cái này Thanh Hà Tam Tông bên trong còn có loại nhân vật này, suýt chút nữa liền bị phát hiện. Lão giả mang theo nam đồng đi rời đi Thanh Hà Sơn mạch trên đại đạo trong miệng lẩm bẩm. Sư phụ, ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nam đồng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhà mình sư phụ. Lão giả trợn nhìn nam đồng một cái. Vừa rồi có người muốn đem ngươi bắt cóc bán, nếu không phải sư phụ ngươi ta chạy nhanh, ngươi thành trong miệng người khác đan dược. A, sư phụ, ta còn nhỏ, ngươi cũng không nên gạt ta nha. Trong đại điện, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm Tam Tông tu sĩ, thời khắc này lại là ăn uống linh đình một bức náo nhiệt cảnh tượng, mà Lịch Côn trên mặt mặc dù không ngừng cười to, nhưng vụng trộm lại cùng Ô Tang đưa tin nói, có thể đến. Đường Duyên tâm thần khẽ động, có hai đạo khí tức quen thuộc đồng thời tiến vào thần thức của hắn bên trong. Trong đó một đạo khí tức là giao mâu, mà đổi thành bên ngoài một đạo,
lại là sùng ma giáo kia tà tu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Ô Tăng và Giao Mâu cùng nhau đi vào trong đại điện. Không đợi đám người mở miệng, ngồi ở điện thủ Lịch Côn đứng dậy cười nói:
"Ha ha, hôm nay bản tọa mời hai vị đạo hữu cùng nhau đến trước dự tiệc, hai vị sẽ không để tâm chứ?"
Hành Thận trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, nhưng trong miệng lại là tán đồng nói:
"Đương nhiên sẽ không. Có thể cùng nhiều vị cùng giai đạo hữu trao đổi, đối với chúng ta tu hành cũng là rất có tí ích."
Sở tiên tử. Lịch Quân vừa nhìn về phía Sở Linh Vận, Sở Linh Vận lông mày vi túc.
"Lịch đạo hữu vì sao không nói trước cùng ta các loại nói một tiếng?
Cái này dù sao cũng là ta Tam Tông giao lưu hội."
"Hắc hắc, vị tiên tử này là không chào đón chúng ta đến."
Đã như vậy, lại đám người ánh mắt kinh hai dưới, Ô Tăng trong nháy mắt bạo khởi, lật tay lấy ra một thanh màu đen tiểu kỳ đem cắm vào trong điện, cả tòa đại điện đều bị một luồng hắc khí bao vây.
"Xảy ra chuyện gì?
Đây là có chuyện gì?" Ngoài đại điện lập tức một mảnh xôn xao, chỉ thấy nguyên bản đại điện vị trí, thời khắc này đã biến thành một mảnh đất trống, mà đại điện lại là không cánh mà bay.
Trong đại điện, Tam Tông tu sĩ đều kinh sợ nhìn về phía trong điện Ô Tang, có tu sĩ vội vàng xông ra đại điện, lại phát hiện bọn họ vậy mà đã rời khỏi Thanh Hà Sơn Mạch, phía ngoài liếc nhìn lại chỉ có hoàn toàn hoang lương.
Sở Linh Vận chậm rãi phun ra ba chữ:
"Tù thân trận."
"A ha 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 ha.
Sở tiên tử quả nhiên tuyệt nhãn.
Vậy mà có thể liếc mắt nhận ra trận pháp này."
Lịch Quân đột nhiên cười to nói.
Sở Linh Vận chau mày:
"Ngươi là muốn đem hai chúng ta tông đều lưu tại nơi này?"
"Tiên tử nói sai, là hai chúng ta tông muốn đem ngươi lưu tại nơi này."
Hành Thận bình chân như vậy ngồi ở trên bảo tọa, bốn vị hóa thần sức chiến đấu, so với năm đó vây giết lao ra hỏa kia còn nhiều thêm một người, trong mắt hắn Sở Linh Vận đã là vật trong túi của hắn.
Đám người thấy thế đâu còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì, người của Thiên Hạc Tông và Linh Hư Tông trong nháy mắt tiến đến cùng nhau, đem Thiên Nguyên Tông đám người bao vây.
"Sở tiên tử, ngươi nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một mạng."
Không để ý đến Hành Thận, Sở Linh Vận trực tiếp nhìn về phía trong đại điện Ô Tang.
"Tu thân trận này chỉ có đem ngươi giết cướp đi trận kỳ mới có thể rời khỏi."
"Ha ha ha ha.
Không tệ.
Chỉ có giết ta ngươi mới có cơ hội rời khỏi.
Chẳng qua một chọi bốn, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không?"
"Chậc chậc chậc, bốn người khi dễ một vị con gái yêu ớt, lại còn có thể tùy tiện như thế, thật đúng là thế phong nhật hạ, đạo đức không có."
Đột nhiên, một âm thanh từ Thiên Nguyên Tông vị trí truyền đến, đám người rối rít quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên toàn thân không có một tia linh lực ba động nam tử chậm rãi từ phía trên nguyên chúng tu bên trong đi ra. Những nơi đi qua Thiên Nguyên Tông dù trưởng lão, đệ tử, tất cả không người hành lễ.
"Ngươi là ai?"
Lịch Quân ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía từ trong đám người đi ra Đường Duyên, để trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ chính là, khi hắn thần thức quét qua Đường Duyên, đúng là chỉ có thể cảm thấy một mảnh hư vô, căn bản không phát hiện được người này khí tức.
Không đợi Đường Duyên mở miệng, đứng bên cạnh Lịch Quân Ô Tăng liền đột nhiên hoảng sợ nói:
"Là ngươi?
Không nghĩ đến ngươi vậy mà cũng ở nơi đây.
Xem ra thù mới hận cũ có thể cùng tính một lượt."
Lịch Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ô Tăng:
"Ngươi nhận biết hắn?"
Ô Tang ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Duyên, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Chính là hắn đem ta tổng đàn làm hỏng mất, đồng thời làm hại ta mất ma tinh.
Vừa nghĩ đến mình kinh doanh nhiều năm tổng đàn một khi hủy hết, tim hắn đều đang chảy máu.
Mà con ma kia tinh càng là hắn định dùng đến đột phá dùng trí bảo.
Ngươi biết hợp tác với ngươi chính là người nào sao?"
Đường Duyên đột nhiên nhìn về phía Hành Thận, trải qua quan sát của hắn, Lịch Côn rất có thể đã sớm và sùng ma giáo lấy được cùng nhau, mà Hành Thận giống như cũng không biết.
Hành Thận nghe vậy sững sờ, nhìn thoáng qua Ô Tang nói:
"Người nào?"
"Sùng ma giáo."
Nghe thấy ba chữ sùng ma giáo về sau, Hành Thận trực tiếp bị sợ hết hồn, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Ô Tang, chợt vừa nhìn về phía Lịch Côn.
"Ngươi đã sớm biết,
Thận lão ca,
nếu như có thể diệt trừ Thiên Nguyên Tông, coi như là hợp tác với sùng ma giáo lại như thế nào?
Chỉ cần đem người của Thiên Nguyên Tông toàn bộ lưu lại, sau đó đến lúc ai biết chúng ta hợp tác với sùng ma giáo."
Hành Thận nghe vậy sững sờ, sau đó rơi vào trong trầm tư. Đường Duyên đột nhiên cười lạnh nói:
"Chờ Thiên Nguyên Tông ta không có, ngươi cảm thấy bọn họ kế tiếp diệt trừ sẽ là ai?"
Cái này, đây cũng là Hành Thận lo lắng nhất địa phương. Sau đó đến lúc Lịch Côn đang hướng về phía hôm nay như vậy đánh lên Thiên Hạc Tông, hắn chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ.
Thấy thế Ô Tang đột nhiên trong miệng khẽ nhúc nhích, và Hành Thận truyền âm mấy câu, chỉ thấy Hành Thận lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nhìn về phía Ô Tang nói:
"Thật,
bản tọa lấy ma tổ danh nghĩa thể."
"Tốt."
Thấy Hành Thận và Ô Tang đạt thành giao dịch, Đường Duyên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu.
"Xem ra ngươi cũng quyết định gia nhập sùng ma giáo.
Đi thôi, nơi này quá nhỏ, chúng ta đi ra đánh."
Dứt lời, Đường Duyên và Sở Linh Vận hóa thành hai đạo linh quang bay vụt ra đại điện.
Thấy thế Ô Tang đám người cũng là rối rít đi theo.
Chờ đến mấy tên hóa thần đều rời đi, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt lúng túng, nguyên bản khí thế hung hăng tu sĩ hai tông thời khắc này lại đều cúi thấp đầu xuống.
Ngược lại người của Thiên Nguyên Tông từng cái trừng mắt về phía hai tông người.
Đúng lúc này, Linh Hư Tông bên trong có đệ tử nhịn không được mở miệng nói:
"Tông quy không phải nói, phàm gặp người sùng ma giáo, tất phải giết sao?
Chúng ta,
ngươi chẳng lẽ còn có thể đem lão tổ giết hay sao?
Thân là Thanh Hà Tam đại tông môn, bọn họ tông quy đều có một đầu, phàm gặp người sùng ma giáo, tất phải giết.
Phàm gặp ma tộc người, tất phải giết.
Ngày hôm nay, hai tông bọn họ lão tổ vậy mà và người của sùng ma giáo cùng tiến đến, trợ trụ vi ngược, vây giết đồng tộc.
Giờ khắc này, trong lòng bọn họ phảng phất có thứ gì nát."
Chương 177, chiến lên.
"Không nghĩ đến Thiên Nguyên Tông các ngươi vậy mà giấu sâu như vậy, hai vị hóa thần. Nếu không phải hôm nay bị tập kích, chỉ sợ bọn ta cũng đều mơ mơ màng màng. Nếu bàn về dấu sâu, ngươi cũng không kém bao nhiêu a, người gian. Đường Duyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên lập tức đến trước người Ô Tang, một vòng đại nhật hư ảnh trong nháy mắt ngưng thật bị Đường Duyên cầm vào lòng bàn tay, một quyền đánh phía Ô Tang. Hừ. Thấy thế Ô Tang hừ lạnh một tiếng, vừa định lách mình rời khỏi, hai vai lại bị một đôi dao chảo bắt lại, dùng sức phía dưới nhất thời đúng là không tránh thoát, hắn lúc này mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Thời khắc này tránh né hiển nhiên đã đến đã không kịp, coi như là Lịch Côn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Duyên vọt đến trước người Ô Tang. Đường Duyên nắm lấy cơ hội, trực tiếp một quyền đánh vào ngực Ô Tang, một luồng khí tức chí cương chí dương trong nháy mắt vỡ ra, đúng là trực tiếp đem ngực Ô Tang đánh ra một cái độc lớn. Ô Tang trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Lại ở Đường Duyên dự định thừa cơ trực tiếp đem Ô Tang giải quyết hết thời điểm Lịch Côn đã giết đến, Đường Duyên đành phải thôi rút lui, chẳng qua giao mâu lại là tại trước khi đi lại cho Ô Tang bổ một chảo. Giao mâu 4. Ô Tang thê lương âm thanh thậm chí mơ hồ truyền đến trong đại điện, Tam Tông tu sĩ trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Giao mâu rút lui đến Đường Duyên phía sau, cười lạnh nói: Hai người các ngươi thật coi ta là kẻ ngu hay sao? Còn muốn đem ta làm thành khôi lỗi? Nhìn hôm nay ta không nuốt sống các ngươi. Bị trọng thương Ô Tang đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ không ngừng lan lộn, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt Ô Tang lại xuất hiện, thương thế trên người cũng đã đều chữa trị, chẳng qua sắc mặt hắn lại là so trước đó trắng xám không ít, hiển nhiên khôi phục thương thế đối với hắn tiêu hao cũng là không ít. Bản tọa hôm nay muốn đem ngươi rút gân lột ra ba. Vừa mới khôi phục lại, Ô Tang sắc mặt tái xanh nhìn về phía Giang Mâu. Các ngươi thật sự cho rằng kéo lên đầu này phế đi dao, có thể là đối thủ của chúng ta? Ô Tang liên tiếp đánh ra mấy đạo phản ấn, không gian xung quanh tùy theo tối sầm lại, Đường Duyên ba người chỉ cảm thấy giống như là bị mang đến công xiềng, một thân tu vi chỉ có thể không vận dụng được đến bảy thành. Không được. Đường Duyên biến sắc, tu thần trận này lại có thể áp chế bọn họ tu vi. Tu thần trận uy lực chân chính, cũng không chỉ là đem các ngươi tù vây lại chỗ này đơn giản như vậy. Bị áp chế tu vi cảm giác không dễ chịu. A ha 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 ba. Thấy được ba người biến sắc, Ô Tang lập tức cản rỡ cười ha hả. Động thủ. Lịch Côn khẽ quát một tiếng, trực tiếp đánh về phía Sở Linh Vận. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, đem không gian đánh đều tùy theo chấn động. Không đợi Ô Tang động thủ, Hành Thận trực tiếp lách mình đi đến trước người Giang Mâu, hắn thân là Thiên Hạc Tông lão tổ, đối phó yêu thú có thể nói là không thể thích hợp hơn. Thấy thế Đường Duyên ánh mắt nhắm lại, lấy sư muội thực lực chặn Lịch Côn cũng không khó, cũng Giang Mâu, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nghĩ đến đây, Đường Duyên quyết định tốc chiến tốc thắng, đại nhật hư ảnh hiện lên, hướng về Ô Tang chấn áp đến. Biết hư ảnh này không thể ngăn kháng, Ô Tang vội vàng hai tay áo vung lên, hai đầu do linh lực ngưng tụ thành hắc giao từ hắn trong tay áo bay ra. Và đại nhật hư ảnh đụng thẳng vào nhau, nhưng là làm hắc giao vừa mới đụng phải đại nhật hư ảnh, tựa như cùng châu đất xuống biển hóa thành linh khí tiêu tán. T. Thấy được công kích của mình đối với hư ảnh căn bản vô hiệu, Ô Tang nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hư ảnh này rốt cuộc là thứ gì? Mắt thấy đại nhật hư ảnh sắp gần người, Ô Tang không làm gì khác hơn là thả ra phía trước chiếc kia vây khốn thạch đảm lực trung lớn ngăn ở trước người hắn. Một tiếng vang thật lớn qua đi, nguyên bản không có từ lần trước trong đại chiến khôi phục hắc trung lại thêm mấy đạo vết rách, chẳng qua hư ảnh cũng là bị Ô Tang ngăn cản lại. Một bên khác, Lịch Côn đã ngưng tụ ra tám tay ma thần pháp tướng, từng sợi ma khí vây quanh pháp tướng du động, ba cái giữ tợn đầu lạnh như băng nhìn xuống Sở Linh Vận phía dưới. Đi chết đi. Pháp tướng oanh minh, tám tay cùng nhau vua xuống, những nơi đi qua ngay cả không gian đều mơ hồ bể ra. Sở Linh Vận thấy thế lại là không chút hoang mang lấy ra một bức tranh, đưa tay từ không trung hao ra một cây linh bút, đang vẽ cuốn lên khẽ nết một dẫn, một tòa núi xanh nổi lên, chặn tám tay oanh kích đồng thời, trái ngược đặt ở tám tay ma thần trên thân. Lịch Côn sắc mặt lập tức hoảng hốt, không dám bỏ mặc núi xanh đè xuống, giơ lên tám tay đem trọn tòa núi xanh giơ lên. Lúc hắn giơ lên núi nhỏ dự định đập về phía Sở Linh Vận thời điểm núi nhỏ đột nhiên biến mất, lần nữa tiến vào Sở Linh Vận trong bức tranh. Sau đó Sở Linh Vận trong tay linh bút vung lên, hoặc là yêu thú, hoặc là bóng người, hoặc là pháp bảo, không ngừng từ trong bức họa bay ra, bắn về phía Lịch Côn tám tay ma thần pháp tướng. Thấy thế Lịch Côn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân ma khí phun trào, tại tám tay trong tay ngưng tụ ra đao, kiếm, mâu, thuẫn, búa, việt, kích, thủ tám loại binh khí, huy vũ ở giữa đem Sở Linh Vận công kích đều đỡ được. Giết! Ma thần pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, nhấc chân đạp hướng Sở Linh Vận, lại là một cước đạp hụt ngã vào một mảnh trận nhìn mông mông trong không gian. Mà Sở Linh Vận cũng là cất bước bước vào vẽ lên trống rông ở giữa, tố thủ cơ linh bút không ngừng trên không trung vẽ tranh, từng người cầm trong tay song kiếm tiên tử tại nàng dưới ngòi bút ngưng tụ, trong nháy mắt liền có mấy ngàn chi chúng, toàn bộ cuốn lên ma thần pháp tướng. Ngoại giới và Đường Duyên trong tưởng tượng khác biệt, Giao Mâu cũng và Hành Thận đánh có đến có trở về. Giao Mâu đã biến trở về giao thân thể, một cái miệng to như chậu máu nhiều lần muốn nuốt vào Hành Thận không có kết quả, thỉnh thoảng còn cần giao đuôi rút đánh Hành Thận cũng là bị Hành Thận dễ dàng đỡ được, mà thân thể cao lớn của nó cũng đưa đến nó căn bản bắt không được Hành Thận. Dưới loại tình huống này nó thật ra thì hóa thành hình người tranh đấu thích hợp nhất, nhưng không phải nó không nghĩ biến trở về hình người, thật sự Hành Thận hạ thủ quá độc ác quá độc. Nguyên bản vừa lên đến Giao Mâu bị Hành Thận treo ngược lên đến đánh, chẳng qua trong nháy mắt công phu bị đánh gãy một cái chân, cuối cùng Giao Mâu giận hóa thành giao long chi thể và Hành Thận chiến đấu, lại phát hiện mình biến thành giao long chi thể sau mặc dù mình sợ không đến Hành Thận, nhưng Hành Thận hạ thủ cũng rõ ràng nhẹ không ít. Nghi hoặc trong lòng phía dưới, Giao Mâu lần nữa hóa thành nhân hình, kết quả lại chặt đứt một đầu cánh tay. Lần này Giao Mâu trong nháy mắt hiểu, biến thành người, bị đánh, biến thành dao, không bị đánh. thế là nó quả quyết biến thành giao long, bắt đầu và Hành Thận đánh có đến có trở về. Tương xứng, nó không biết là ở trong mắt Hành Thận, nó chẳng qua là một cái sắp bị Hành Thận thu phục linh sủng, bức bách nó hóa thành giao long chi thể, cũng chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn một chút nhục thân của nó như thế nào. Chẳng qua để Hành Thận có chút bất mãn chính là giao mâu nhục thân đã cực kỳ giàn ua, trải qua một đoạn thời gian quan sát có thể xác định lấy thân thể này tình hình tối đa tại sống 30 năm. Thân là Thiên Hạc Tông lão tổ, hắn đối với yêu thú nghiên cứu phóng tầm mắt nhìn Thanh Hà vực hắn dám nói đệ nhất, không ai dám nói đệ nhị. Cho nên hắn biết giao long nhược điểm đều ở đâu. Nếu không phải muốn để Lịch Côn bọn họ nhiều tổn hao một chút thực lực, hắn đã sớm ra tay đem giao mâu chế ngự, đâu còn sẽ để cho giao mâu tại cái này chạy loạn. Hừ, để ngươi xem một chút lần trước nuốt ma tinh về sau, ta được đến ma thân. Mắt thấy mình hắc trung lần nữa bị hao tổn, Ô Tang sắc mặt tái xanh đem hắc trung thu hồi, xung quanh ma khí phiên trào ở giữa, từng tầng vảy màu đen từ Ô Tang dưới làn da mọc ra, nhìn kỹ lại trên đó còn có ma văn màu tím nhạt khắc ở lân phiến phía trên. Ô Tang cúi đầu nhìn mình đã hóa thành ma chảo tay, hướng về phía bên cạnh đột nhiên đánh ra một quyền, một trận tiếng nổ về sau, xa xa chuyển đến một tiếng gào thét. A4, người nào đánh ta? Chỉ thấy ngoài trăm dặm, đang cùng Hành Thận chiến đấu giao mâu kêu thảm một tiếng, trên người bỗng nhiên nhiều hơn một cái to lớn quyền ấn. Chương 178, Hoa Trung Tiên, Thiên Nhân một chỉ. Đường Duyên thấy thế con ngươi trợn co rụt lại, tên này không có ma tinh thế nào còn có thể hóa ma? Không đúng. Đường Duyên đã nhận ra Ô Tang và lần trước hóa ma khác biệt, lần này Ô Tang hóa ma tán phát ra khí tức mặc dù cường đại, nhưng vẫn là hóa thần sơ kỳ, không có đạt đến hóa thần trung kỳ trình độ. Đi chết đi. Ô Tang hóa thành một bóng đen nhào về phía Đường Duyên, thấy thế Đường Duyên vội vàng lui về phía sau, đồng thời gọi ra Đại Nhật hư ảnh đem hắn bao vây trong đó. Nhưng sau khi hóa ma Ô Tang và phía trước đơn giản không thể so sánh nổi. Trong nháy mắt lập tức đến phía sau Đường Duyên, ma chảo chộp đến hư ảnh, kèm theo tư tư tiếng hủ thực, đúng là trực tiếp đem Đại Nhật hư ảnh xé mở. Thấy thế Đường Duyên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vã lui về phía sau, lại bị Ô Tang trực tiếp nắm trong tay. Ô Tang cười khẳng khặc quá dị. Bắt được ngươi. Nhưng lúc này Ô Tang lại có chút ít kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Đường Duyên thời khắc này lại là không chút nào luống cuống, thậm chí khóe miệng còn nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Phải là ta bắt được ngươi mới đúng. Chợt một cường đại, chí cương chí dương linh lực từ trong cơ thể Đường Duyên phun ra ngoài, đem Đường Duyên xé nát đồng thời, cũng đem Ô Tang bao vây lại trong đó, rơi vào hoảng sợ bên trong Ô Tang không phát hiện, một tấm màu vàng phủ. Tại Đường Duyên trước khi chết bị bắn ra ngoài. Người tên điên này ba. Linh lực trong nháy mắt quét sạch Ô Tang, cô kia chí cương chí dương chi lực thậm chí đem trên người Ô Tang ma vậy đều đốt lên. A a a năm. Ô Tang tiếng kêu đau đớn thảm thiết lại vang lên, trong đại điện Tam Tông tu sĩ sắc mặt lại biến, có đệ tử nhịn không được mở miệng nói. Có phải hay không chúng ta ba tông hóa thần liên hợp cùng một chỗ đối phó sùng ma giáo hóa thần kia? Cái này. Trong lúc nhất thời ngay cả Thiên Nguyên Tông chúng tu cũng không biết phản bác như thế nào, dù sao trước khi đi rõ ràng bọn họ tông môn chỉ có hai tên hóa thần, mà đối diện lại có bốn cái, thế nhưng là lâu như vậy đi qua, không khỏi không thấy rốt cuộc. Sùng ma giáo hóa thần kia còn thỉnh thoảng hét thảm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ a. Ô Tang hóa thành một đạo người lửa xông ra, toàn lực thúc giục ma khí đem trên người dương hỏa vọt lên diệt về sau, Ô Tang nhịn không được cười phá lên. A ha 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 ba. Ngươi coi như là tự bạo lại như thế nào? Còn không phải không để lại ta. Xác thực, chết thật thảm. Đúng lúc này, một đạo tán đồng âm thanh vang lên, Ô Tang đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Duyên dù bận vẫn ung dung đứng ở cách đó không xa đánh giá mình. Không thể nào. Ngươi không phải chết sao? Đường Duyên nhìn về phía vừa rồi phân thân tự bạo địa phương, có chút khó qua thở dài. Hắn xác thực chết, ta là đệ đệ của hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ô Tang nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Duyên lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Phải là không tin. Đi chết đi. Mặc dù Ô Tang bị thương nặng, thế nhưng là dưới trạng thái hóa ma thực lực Ô Tang tổn thất cũng không nhiều, vẫn như cũ đem Đường Duyên đánh liên tục bại lui. Cùng lúc đó, mắt thấy Đường Duyên không địch nổi Hành Thận, cũng là không đang tiếp tục vậy nước, đột nhiên lách mình đi đến giao mâu phần bụng. Một trưởng vỗ phía dưới trực tiếp đem dao mâu đập phun ra một ngụm dao máu. Gào. Dao mâu đột nhiên cắn về phía Hành Thận, lại bị Hành Thận dễ dàng lóe lên, lại là một trưởng vỗ cái cổ vị trí, đem dao mâu đánh rất trên mặt đất. Sau đó lấn người tiến lên, song trưởng không ngừng vỗ ra, đem dao mâu đánh không hề có lực hoàn thủ đồng thời, từng đạo linh lực cũng tiến vào dao mâu trong huyệt đạo. Rốt cuộc, theo dao mâu một tiếng rú thảm, Hành Thận thúc giục nút ở dao mâu các nơi huyệt đạo linh lực, trực tiếp đem dao mâu một thân tu vi phong cấm. Lật tay lấy ra một đoạn dây thường dài, Hành Thận ha ha cười nói.